Chương 30. Bán ra trận bàn, thu mua cửa hàng. Tiểu ca, ngươi nhìn ta trận bàn này giá trị bao nhiêu tiền? Giang Lan từ hệ thống móc trong ba lô ra một cái tự mình chế tác trận bàn. Phục vụ viên tiểu ca tiếp nhận nhìn thoáng qua, tay liền run nhẹ nhẹ. Ngọc thạch chế tác, đại thủ bút A ngọc thạch nội bộ có chút ít linh khí, kích hoạt không dùng đến bao nhiêu khí huyết. Nếu là một cái phòng ngự trận pháp lời nói, còn có thể bị động sử dụng. Tiên sinh, chờ một chút, ta đi gọi cửa hàng trưởng. Loại bảo bối này hắn có thể phán đoán không được. Lão bản nhìn sau nguyên bản không thèm để ý thân sắc, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Cẩn thận chu đáo rồi nói ra, trận văn này đặc biệt, trên thị trường tựa hồ chưa từng xuất hiện. Giang Lan giải thích một câu, đây là lục giai huyền quy phòng ngự trận. Cái gì? Lục giai? Cửa hàng trưởng cùng Cố Thanh Đường đều lên tiếng kinh hô. Cố Thanh Đường thế nhưng là biết hiện tại viện nghiên cứu mới nhất thành quả, nhưng ngũ giai. Ngươi cái này đột nhiên toát ra một cái lục giai, có chút không thể tưởng tượng nổi. Người chung quanh cũng dần dần mê tới, trước xem tình huống một chút. Cái này. Cửa hàng trưởng lúc này nắm chặt trận bàn hai tay có chút phát run. Bình thường tứ giai trận bàn đều sở không tới mấy cái, lần này đến như vậy cao cấp hàng, có chút nắm chắc không nổi. Cửa hàng trưởng dừng một chút, rồi ra năm ngón tay, ta ra giá 50 triệu thu mua. Có thể chứ? Giang Lan nhớ tới trước đây thật lâu bán đi Giang Tịch Ngọc bội, thu được 40 triệu. Miếng ngọc bội kia đoán chừng cũng là lục giai bảo vật. Làm sao lại ra một chút như thế? Cố Thanh Đường bất mãn nói. Cửa hàng trưởng nhận ra nàng là lo cho gia đình đại tiểu thư, chính mình tầng cao nhất lão bản. Vội vàng giải thích nói, đại tiểu thư, đây là giá thu mua, mà lại ta đã tăng thêm 5 triệu. 100 triệu. Ta mua. Cố Thanh Đường tiến lên đối với Giang Lan nói ra. Dựa theo hiện tại tràn giá tình huống, lục giai trận bàn giá thị trường hẳn là tại 1.3 ức tả hữu. Nhưng tháng này, ta tiền tiêu vặt chỉ có 100 triệu. Có thể hay không bán cho ta thôi? Giang Lan lúc này đem trận bàn đưa cho nàng. Cố Thanh Đường cũng là toại nguyện tăng thêm Giang Lan số điện thoại, trực tiếp đem tiền xoay qua chỗ khác. Giang Lan kinh ngạc nhìn nàng một chút, cái này cái gì gia đình a? Như thế hảo? Tiền tiêu vặt 100 triệu. Chính mình thời kỳ đỉnh phong, cũng bất quá 40 triệu. Cố Thanh Đường mừng rỡ vuốt ve trận bàn. Ngọc thạch màu trắng chế tác, lớn chừng bàn tay, cao giai lại tinh mỹ. Xoái ca, trên tay còn có lục giai trận bàn sao? Ta cũng ra giá 100 triệu mua sắm. Một cái đẹp đẽ trang dung nữ sinh dò hỏi. Có, nhưng không bán. Giang Lan chuẩn bị tiến về Ngũ Linh Ai, đem có phức tạp hàng trải mở. Nữ sinh kia nghe được còn có, ánh mắt sáng lên. Ánh mắt bất thiện quá khẽ, vì cái gì không bán ngươi biết ta là ai sao? Giang Lan vốn đang chuẩn bị đi nói Ngũ Linh Nhai bên kia mua, thế nhưng là giọng điệu này, ta rất không thích. Ngươi là ai? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giang Lan trực tiếp mang theo Cố Thanh Đường tuấn di đến Ngũ Linh Nhai. Xuất hiện tại có phức tạp hàng cửa của cửa hàng miệng. Tôn Niệm An đủ kiểu nhàm chán ngồi chồm hổm ở cửa ra bảo, nhìn xem nhà khác cửa hàng, người đến người đi, sinh ý tốt ghê gớm. Huệ Bại thở dài một hơi, lúc nào mới có thể giống bọn hắn như thế, sinh ý thịnh vượng. Đông. Ai vậy? Tôn Niệm An thất thần đi qua xa, thẳng đến Giang Lan nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng, mới phát hiện hắn tới. Nha. Nguyên lai là lão bản tới. Mau mau mời vào bên trong. Giang Lan đến gần xem xét thu thập sạch sẽ nhiều. Trên kệ hàng cái gì cũng không có, trên mặt đất cũng là dấu tuyết. Tôn Niệm An gãi đầu cười hắc hắc, trong cửa hàng đồ vật lão bản cũng trứng mắt, lại không có vật gì tốt, ta liền toàn bộ bán ve chai. Thu thập không tệ. Giang Lan nhìn xem thật hài lòng. Đem đã nói xong giá tiền chuyển cho nàng. Tôn Niệm An hấp tấp đem ba cái tiểu sách vợ cung kính giao tới. Lão bản, ngài cất kỹ. Giang Lan tiếp nhận sách vợ nhỏ tùy ý xem xét một chút, trực tiếp đặt ở tu luyện không gian. Cố Thanh Đường tò mò đưa đầu tới, đánh giá Tôn Niệm An, tiểu muội muội, ngươi bao lớn nha? Bà chủ, ta 16. Tôn Niệm An mềm nu nói khẽ. Không có. Cái kia. Hiện tại ta còn không phải bà chủ. Cố Thanh Đường mắc cỡ đỏ mặt, liên tục khoát tay giải thích nói. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí liếc qua Giang Lan, dáng dấp xác thực còn có thể. So với cái kia trong nhà trưởng bối giới thiệu nhìn xem thuận mắt nhiều. Bà chủ cũng không phải không thể khi. Tại Cố Thanh Đường bản thân công lược thời điểm, Giang Lan từ ba lô lấy ra một đống trận bàn, phóng tới trên kệ hàng. Ông trời ơi! Là trận bàn. Tôn Niệm An kinh ngạc nói. Tiến lên cầm lấy một khối, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, Cố Thanh Đường lấy lại tinh thần, cũng đi qua xem cẩn thận quan sát. Lão bản, về sau chúng ta mua cái này sao? Tạm thời trước bán cái này. Giang Lan gật gật đầu trả lời. Cửa hàng chỉ là mở ra, tìm xem sinh hoạt niềm vui thú. Phía sau vẫn là phải lấy thu hoạch HP, tăng thực lực lên, là chủ yếu mục tiêu. Lão bản, ngươi quá lợi hại. Trận bàn thưởng thủ như vậy đồ vật, đều có thể lấy tới hàng. Bên ngoài đều là chỉ có tứ đại thương siêu mới có bán. Giang Lan mỉm cười, làm rất tốt, về sau ta làm lớn làm mạnh, ngươi coi người đứng thứ hai. Cố Thanh Đường thả ra trong tay trận bàn, buồn bã nói, nàng mới 16, ngươi đây coi là thuê lao động trẻ em. Không phải tất cả mọi người, cũng giống như ngươi một dạng gia cảnh cường đại, không thiếu tiền. Giang Lan lắc đầu nhìn xem nàng bình thản nói ra. Thế giới này nhiều người, người đáng thương cũng nhiều. Nắm giữ rất nhiều tài nguyên người, đều là chỉ có đứng tại kim tự tháp ngọn tháp những người kia. Lúc này, bên ngoài khu phố đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ gặp một đám tam giai võ giả đại hán và mỡ, vây quanh trước đó cái kia đẹp đẽ trang dung nữ sinh đi tới, ngăn ở lối vào cửa hàng. Tiểu tử, ngươi dám không cho bản tiểu thư mặt mũi? Hôm nay hoặc là đem trận bàn toàn bộ đưa cho ta, hoặc là cũng đừng nghĩ ở chỗ này mở tiệm. Nữ sinh kia vênh vang đắc ý nói. Mấy người các ngươi đi đánh gãy chân hắn. Nữ sinh phất tay chào hỏi mấy tên tráng hán đi thu thập Giang Lan. Nàng tại Giang Lan sau khi đi, lập tức điều tra hành tung của hắn, trực tiếp dẫn người tới muốn giáo huấn hắn một trận. Giang Lan nhíu mày, người này có bị bệnh không? Có chút điểm bối cảnh cứ như vậy ngang ngược càn rỡ, trận bàn đưa cho nàng. Cái này cùng đoạn khác nhau ở chỗ nào? Giang Lan khinh thường hừ một tiếng, ngươi đang uy hiếp đến ta. Nói, Giang Lan trên thân tản mát ra cường đại khí huyết, hình thành khí thế bị áp. Đám kia đại hán thấy thế không khỏi lui lại mấy bước, có thể có nhìn thấy nữ sinh hung tợn biểu lộ, kiên trì tiến lên trước một bước. Một giây sau, trực tiếp toàn bộ ngất đi. Nữ sinh có chút hoảng sợ nhìn xem Giang Lan, nhưng vẫn dáng chống đỡ lấy, ta là Khương gia, Khương Minh. Ngươi dám đụng đến ta, người nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Lan cười lạnh một tiếng, trực tiếp chân chó nàng. Không bao lâu, vây xem trong đám người, có người gọi tới mấy chiếc xe cứu thương, đem bọn hắn toàn bộ khiêng đi. Cửa hàng chung quanh lão bản đều cho Giang Lan giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, lợi hại, đắc tội Khương gia, hay là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Chạy? Chạy chỗ nào? Khương gia muốn thu thập người, chạy lại xa đều không dùng. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, hiện tại người trẻ tuổi kia, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Cố Thanh Đường trầm tư thật lâu, đối với Giang Lan thản lời nói, Khương gia, tìm ngươi phiền phức, ngươi đến ta lo cho gia đình, ta che chở ngươi. Khương gia, rất lợi hại phải không? Giang Lan không có lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, hỏi lại Khương gia thực lực. Cố Thanh Đường một tay nâng cầm lên, em hai nói Thanh Vân khu căn cứ có tứ đại gia tộc. Khương gia, Vương gia, lo cho gia đình, Hoàng gia. Thực lực tổng hợp Khương gia là tứ đại gia tộc đứng đầu. Vương gia thứ hai, ta lo cho gia đình thứ ba, Hoàng gia là theo chân Khương gia lẫn vào. Nhìn như tứ đại gia tộc, kỳ thực tạo thế chân bạc a. Giang Lan khẽ cười nói, ngươi còn cười được, nghe nói Khương gia còn cùng Kinh Châu Long gia có liên hệ. Đối mặt Long gia, ta lo cho gia đình không nhất định bảo vệ ở ngươi. Cố Thanh Đường một mặt nghiêm túc kể ra, ta ơn rồi, nhưng những vấn đề này ta có thể ứng phó. Giang Lan lấy ra một quyển sách, phóng tới trong tay nàng. Chương 31. Cơ sở trận pháp minh văn đây là cái gì? Cố Thanh Đường tiếp nhận thư tịch dò hỏi. Trận pháp minh văn tường giải. Ngươi không phải muốn học trận pháp sao? Chưa học được cái này, phía sau liền đơn giản nhiều. Giang Lan một bên giải thích, một bên dùng niệm lực đem trận bản tiến hành phân loại. Cố Thanh Đường lật xem tờ thứ nhất, liền mở ra thế giới mới cửa lớn. Nguyên lai trận pháp là từng bước một tạo thành, không phải lên đến liền cần hoàn toàn kết nối. Trước mắt trường học dạy đều là trực tiếp vẽ toàn bộ trận đồ. Dựa theo trên sách chú giải, trước vẽ minh văn, đang tiến hành tổ hợp, liền có thể hình thành trận pháp. Chính mình 2 năm này học trận pháp, căn bản không phải chính bản. Minh văn chủng loại cũng không nhiều, tổng cộng lại cũng liền 67 cái. Khó khăn là đưa chúng nó tổ hợp, không bài xích. Đây chính là đủ để phá vỡ viện nghiên cứu tất cả thành quả một quyển sách. Cứ như vậy như nước trong veo cho mình. Giang Lan, sách này chỉ đơn giản như vậy cho ta. Cố Thanh Đường mừng rỡ như điên nói. Giang Lan dừng lại trong tay động tác, nhìn Cố Thanh Đường một chút chậm rãi nói, quyển sách này rất đơn giản, tự học đều có thể học được, phía sau ngươi nếu là có không hiểu tùy thời có thể đến nay hỏi ta. Một cái vẹn vẹn nhận biết không đến một ngày người, lại nguyện ý vì mình đối đầu đệ nhất gia tộc. Mặc kệ nàng là xuất phát từ lợi ích cũng tốt, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Cố Thanh Đường ôm thật chặt sách, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nam nhân ở trước mắt cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vậy ta hôm nay sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ta về nhà trước. Cố Thanh Đường cười hì hì nói. Ừ, Khương gia tìm ngươi phiền phức, trước tiên liên hệ ta, ta đến chợ giúp ngươi. Tốt, bài mai. Giang Lan đem nàng đưa ra cửa tiệm, nhìn xem nàng khởi động phi hành khí. Nhìn xem nàng rời đi, Giang Lan khỏe miệng có chút dương lên. Tại cái này thành thị xa lạ, xem như giao cho một vị bằng hữu đi. Trở lại trong tiệm Giang Lan, đem trận bàn nhau nhau dọn xong, tính ra ra giá cả, để Tôn Niệm An làm tốt nhãn hiệu. Cái đồ chơi này thật quý. Tôn Niệm An nuốt từng ngụm nước, nhanh chóng dán tốt nhãn hiệu. Giang Lan lấy ra đều là tam giai tứ giai trận bàn. Cấp độ này trận bàn, hắn học tập lúc chế tác nhiều nhất. Đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Giang Lan lật xem một chút võ kỹ thư tịch, ngồi đợi khách hàng tới cửa. Tôn Niệm An vẫn như cũ ngồi chồm hổm ở cửa ra vào, chờ đợi khách tới thăm. Lần này không cần giống thường ngày, lo lắng có thể hay không kiếm được tiền, bởi vì nàng có lão bản. Cố Thanh Đường cưỡi phi hành khí, như mũi tên rời cung bình thường trực tiếp hướng phía nhà mình tòa kia to lớn tráng quan trang viên bay đi. Xa xa nhìn lại, tòa trang viên này lối kiến trúc đặc biệt mà xa hoa, tựa như một viên sáng chói minh châu khảm nạm ở trên mặt đất. Cao cao tường vây đem toàn bộ trang viên chăm chú vây quanh, trung tâm pháo đài cho người ta một loại thần bí mà uy nghiêm cảm giác. Cố Thanh Đường bay đến pháo đài lầu 5, phòng ngủ mình cửa sổ miệng, nhảy lên mà tiến. Pháo đài lầu 1 ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, uống trà nói chuyện trời đất người, thấy thế cũng là cười không nói. Thanh Đường nha đầu này, xưa nay không đi cửa, cũng không biết học với ai. Cầm đầu một vị lão giả đặt chén trà xuống cười ha hả nói, đúng vậy a, cái này lén lút về nhà cũng không biết học với ai. Đang ngồi có 6 người, trong đó 4 người cùng bị kia ánh mắt của lão giả không tự giác quét về phía đang uống trà nữ tử trẻ tuổi. Đùng, nữ tử trẻ tuổi đem chén trà bỗng nhiên vô lên bàn. Đều nhìn ta thôi, đại ca tiểu hải cũng không phải ta nuôi lớn, xác thực không phải ngươi nuôi lớn, có thể các ngươi làm một khối chơi đến lớn. Nữ tử trẻ tuổi tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Lúc này Cố Thanh Đường xuống lầu đi vào đại sảnh, nhìn thấy bầu không khí không đúng, trêu ghẹo nói, làm sao rồi, lại đang nói ta tiểu cô cái gì nha? Bọn hắn nói ta đem ngươi làm hư. Ô ô ô. Cố Thanh Đường có chút dở khóc dở cười, tiến lên ôm lấy lớn hơn mình một tuổi tiểu cô, Cố Dịch Nam. Nhìn về phía đang ngồi trưởng bối nói khẽ, tiểu cô ở trường học thế nhưng là học sinh ba tốt, không có làm hư ta. Thanh Đường, ngươi hôm qua để cho ta tra người, hôm nay nhìn thấy không có. Một vị khí chất tuyệt hảo trung niên phụ nhân hỏi.
Gặp được, đại cô.
Cố Thanh Đường gật gật đầu. Nàng đại cô Cố Dịch Băng cùng phụ thân Cố Dịch Cẩm cùng một chỗ quản lý đại bộ phận gia tộc sản nghiệp. Hôm qua phụ thân có việc đang bận, liền xin nhờ nàng cha Giang Lan tin tức.
Cha người?
Cha ai?
Nam hay nữ vậy?
Cố Dịch Nam liên tiếp tam vấn, thốt ra.
Nam.
A. Cố Dịch Nam một mặt khiếp sợ nhìn về phía Cố Thanh Đường, hai tay nắm lấy bờ vai của nàng biết truy đạo, ngươi tiểu cô ta còn không có đối tượng đâu.
Người trước đàm luận lên.
Cố Thanh Đường mặt mo đỏ ửng, đẩy ra nàng.
Không có, chính là tìm hắn học tập một chút trận pháp.
Mặt đỏ dần, còn nói không có.
Ô ô ô.
Ta thật đáng thương, ba ba cho ta chướng điểm tiền tiêu vặt.
Cố Dịch Nam chạy đến lao giả trước mặt ôm lấy đùi một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng.
Tốt, đừng làm lộn.
Ta hiện tại mặc kệ tiền, tìm ngươi nhị tỷ muốn đi.
Lao giả lắc đầu bất đắc dĩ.
Tiểu nữ nhi này, là thật cầm nàng không có cách nào.
Cố Dịch Nam quay đầu liếc về phía nhị tỷ Cố Dịch Băng, liếc nhau, cảm nhận được một cô băng lanh ý lạnh, ngoan ngoan trở lại trên ghế salon nằm. Trong miệng còn tại thầm nói, còn sống thật không có ý tứ.
Thanh Đường, nghe nói cái kia Giang Lan cùng Khương gia nổi lên xung đột, ngươi đại biểu lo cho gia đình, muốn bảo đảm hắn.
Ngay tại lần xem điện thoại di động Cố Dịch Cẩm, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm.
Đối mặt phụ thân hỏi thăm, Cố Thanh Đường thành thành thật thật trả lời, là có chuyện này.
Vừa dứt lời, trang diện lập tức an tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Cố Dịch Cẩm bình tĩnh tự nhiên tiếp tục hỏi, hắn đáng ra không?
Cố Thanh Đường liên tục gật đầu, giá trị, siêu cực trị.
Nói xuất ra quyển kia trận pháp minh văn tương giải, lại giải thích một chút chính mình đúng Giang Lan cách nhìn.
Quyển sách này,
ghê gớm.
Cố Dịch Băng xem hết thư tịch sau, nội tâm thật lâu không cách nào bình phục.
Mấy người thay nhau xem hết thư tịch,
đều cảm thấy Cố Thanh Đường làm đúng, Giang Lan người tài giỏi như thế, tương lai nhất định danh chấn thế giới. Hiện tại hắn có khó khăn, hết sức giúp đỡ, tương lai hồi báo sẽ vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng là trong đó nguy hiểm cũng là lớn vô cùng. Ta cảm thấy Giang Lan cũng không phải là không có bối cảnh, chỉ bất quá còn không có khai quật ra thôi.
Lão gia tử Cố Trần nhắm mắt mở miệng nói,
mấy cái con cái cũng minh bạch trong đó ý tứ.
Lực bảo Giang Lan,
mặc dù lão gia tử trước mắt không quản sự, nhưng hắn ánh mắt còn tại, mở miệng nói chuyện cũng vẫn là rất hữu dụng.
Khương gia đạt được Kinh Châu Long gia duy trì, thực lực bây giờ phi thường cường đại.
Tùy tiện đối đầu, tổn thất cực lớn.
Cố Dịch sáng cao mày nói ra.
Một bên Cố Dịch mặc cũng mở miệng nói, Khương gia 2 năm trước đi ra một nữ hải, hai cái 3S dị năng, đỉnh cấp thiên tiêu, trước mắt năm gần 18 cũng đã là lục giai võ giả. Bị siêu thần học cung trọng điểm chú ý bồi dưỡng.
Long gia đến đỡ Khương gia, cũng là bởi vì Khương gia nguyện ý đem nữ hải kia gả hướng Long gia.
Có quan hệ thông gia quan hệ, động một nhà kỳ thực đang động hai nhà.
Tứ đệ nói rất đúng.
Phen này trải bước Cố Dịch sán phi thường tán thành.
Khương gia chúng ta không sợ.
Thế nhưng là Long gia chúng ta đắc tội không nổi.
Cái kia thiên tiêu chi nữ tương lai, chúng ta cũng đắc tội không dậy nổi.
Thế nhưng là cái kia Giang Lan đem chân quý như thế thư tịch, đều cho chúng ta lo cho gia đình.
Đại sảnh lần nữa an tĩnh lại.
Khu căn cứ một trong tứ đại gia tộc, không bảo vệ được một người.
Cố Thanh Đường khẩn trương nắm chặt song quyền, nội tâm tâm thần bất định bất an.
Trong này quan hệ quá phức tạp, chính mình có phải làm sai hay không?
Chương 32.
Kinh Châu Sở gia.
Kinh Châu Sở gia, Sở Lăng Vân, gặp qua chư vị.
Cố gia đại sảnh ngay tại thương thảo Giang Lan sự tình, một cái nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, lễ phép chào hỏi.
Cố gia cảnh giác nhìn về phía Sở Lăng Vân.
Cố Thanh Đường thấy rõ người tới diện mạo, ngạc nhiên mở miệng, "Cố giáo thụ, sao ngươi lại tới đây?"
Cố Trần trước hết nhất kịp phản ứng, đứng lên nói, "Mời ngồi.
Không biết Sở gia nhị gia đến đây cần làm chuyện gì?"
Sở Lăng Vân mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn một vòng sau nhìn về phía Cố Thanh Đường, chậm rãi nói ra, "Ta trước mắt âm thầm đang điều tra Giang Lan. Vừa rồi ta chú ý tới, có một quyển sách rơi vào người Cố gia. Hắn được phái tới giám thị Giang Lan, không nghĩ tới vừa lên đến liền gặp được đồ tốt. Giang Lan cũng sẽ không gian dị năng, vì không bị phát giác, tại Giang Lan cùng người của Khương gia nội xung đột thời điểm, hắn liền trà trộn trong đám người, khoảng cách gần quan sát. Sau đó trùng hợp đụng phải Giang Lan xuất ra thư tịch, đưa cho Cố Thanh Đường.
Nội dung không thấy được,
nhưng nghe được danh tự, là cùng trận pháp đem giấy mời tịch.
Lượn quanh một vòng, trực tiếp tiến vào Cố gia trang vườn.
Trận pháp minh văn tường giải, tại Cố Dịch Nam trong tay, nàng nghe chút thư tịch hai chữ, liền gắt gao vuốt ve trong ngực.
Sở Lăng Vân thấy thế, vừa cười vừa nói, cô nương chớ hoảng sợ, ta là tới thương nghị không phải để cướp.
Cố Dịch Nam lại ôm chặt sách, một mặt quật cường, cái gì cô nương, ta cùng ngươi bối phận.
Các ngươi thương lượng các ngươi, thương lượng xong ta lại buông tay.
Cố Dịch Cẩm ngồi yên bất động, nâng chung trà lên trầm giọng nói, thư tịch đối với chúng ta Cố gia rất trọng yếu, sẽ không dễ dàng cho ngươi.
Có thể hay không để cho ta xem trước một chút?
Sở Lăng Vân chỉ là muốn biết trong thư tịch nội dung.
Nếu như đối với trận pháp nghiên cứu có trợ giúp, nhất định phải mang về.
Cố Dịch Cẩm uống một ngụm trà, ánh mắt ra hiệu Cố Dịch Nam đem sách cho hắn.
Cho ngươi.
Cố Dịch Nam bất đắc dĩ đưa tới.
Sở Lăng Vân mở ra tinh tế lật xem, càng xem nhịp tim càng nhanh.
Hắn từ 2 năm trước bắt đầu nghiên cứu một phong trận pháp đồ sách, trận pháp trình độ có thể nói là thay đổi thứ nhất.
Có thể quyển sách này lật đổ hắn 2 năm nghiên cứu.
Hô.
Sở Lăng Vân trùng điệp thở ra một hơi, kích động tâm tình hưng phấn không cách nào lắng lại. Hắn không có lật xem xong, đã cảm nhận được thư tịch tầm quan trọng.
Quyển sách này đúng viện nghiên cứu tới nói rất trọng yếu.
Điều kiện gì có thể nhường ra đến?
Sở Lăng Vân dò hỏi.
Cố Dịch cầm đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng, sách này là Cố gia cầm, Giang Lan gặp được phiền phức, chúng ta sẽ làm việc thủ.
Sở Lăng Vân suy tư một lát biết được hắn ý tứ, Giang Lan cùng người của Khương gia nổi xung đột, hắn cũng nhìn thấy.
Quyển sách này có thể phục khắc một phần, ta cầm nguyên bản. Giang Lan phiền phức, các ngươi xử lý không được, ta Kinh Châu Sở gia sẽ ra tay. Cố Dịch cầm trong lòng tính toán một lát quả quyết vươn tay, những điều kiện này, ta không có lý do cự tuyệt. Sở Lăng Vân cũng đưa tay ra, tạ ơn. Quyển sách này đối với trận pháp nghiên cứu có mấu chốt tác dụng. Hai người nắm tay hai giây nữa, đặt thành thương nghị. Cố lão gia tử Cố Trần lúc này mở miệng nói, Kinh Châu một trong năm đại gia tộc Sở gia cũng đang điều tra Giang Lan. Hắn đến tuột cùng lai lịch gì? Sở Lăng Vân khẽ cười nói, khả năng không chỉ ta Sở gia đang tra hắn, gia tộc đỉnh cấp đều đối với hắn rất có hứng thú. Cái gì? Lợi hại như vậy? Cố Dịch Nam hoảng sợ nói. Thanh Đường, mau để cho hắn ở rể chúng ta Cố gia. Lan A. Cố Thanh Đường đối với tiểu cô to lớn bộ ngực, hung tợn đánh lên một quyền. Sở Lăng Vân, năm đó có một loại thủ đoạn công kích là lá bùa. Các ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy. Có nghe qua, nghe nói là một vị người trẻ tuổi thi triển thủ đoạn. Bất quá về sau không có tin tức. Cố Dịch Băng có chút ấn tượng, lập tức sắc mặt nghiêm túc trầm ngâm nói, người kia không phải là Giang Lan đi. Không sai, chính là hắn. Sở Lăng Vân nhếch miệng lên tiếp tục nói, lúc trước hắn bị một phong tự tay giết chết, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Còn có cao như vậy trận pháp trình độ. Hắn tính đặc thù, các ngươi đã hiểu đi. Một phong, đệ nhất thế giới vị trận pháp sư, cũng là mạnh nhất trận pháp sư. Hắn giết người còn sống, không phải Giang Lan đào thoát, chính là một phong lưu thủ. Rất hiển nhiên là người sau. Giang Lan cùng hắn còn có quan hệ. Đám người sau khi nghe nói đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cố Dịch cầm những mày, nói ra, nói như thế, Giang Lan trên thân ẩn giấu đi to lớn bí mật. Lần này nước đục hắn không muốn bước vào. Có thể lại nhìn thấy thư tịch, cầm đều cầm. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thư tịch phục chế xong, Sở Lăng Vân cầm nguyên bản trực tiếp rời đi. Tại hắn sau khi đi, Cố Dịch cầm nhìn về phía Cố Trần Tuân hỏi, cha, chúng ta nên làm như thế nào? Các ngươi đương ra làm chủ sau, thành thục rất nhiều. Biểu hiện hôm nay rất không tệ. Cố Trần không có trả lời vấn đề, đầu tiên là tán dương bọn hắn. Sở gia thực lực tổng hợp cường hành, có bát giai võ giả tỏa chấn. Sở Lăng Phong cùng Sở Lăng Vân đôi huynh đệ này, càng là một đời nhân tài kiệt xuất. Không đến 50 tuổi, liền đã đột phá thất giai võ giả. Sở Lăng Vân nói nhiều như vậy, lại hứa hẹn lại trợ giúp chúng ta, thì tương đương với chúng ta cùng Sở gia đứng chung một chỗ. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, thượng tầng đánh cờ thắng thua mới là mấu chốt. Cố Trần Hòa Ái nhìn về phía Cố Thanh Đường cười ha hả nói, "Thanh Đường, không bận rộn đi cùng Giang Lan đi vào một chút." Cố Thanh Đường nghe được gia gia cũng nói như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giận trách, "Gia gia, ngài nói cái gì đó?" Cố Dịch Nam chen miệng nói, "Yêu đương rất tiêu tiền, cho thêm điểm tiền tiêu vặt, thuận tiện cho ta cũng chứng điểm." Nghĩ hay lắm. Hạt ban tính đều chạy vội tới bên ngoài trên mặt. Cố Dịch Băng tức giận nói, "Cắt." Cố Dịch Nam méo miệng nằm nhồi Cố Thanh Đường trên bờ bay. Mấy người gặp một màn này, cười ha ha một tiếng. Đảo mắt 3 ngày đi qua, có phức tạp hàng trại sinh ý đặc biệt nóng nảy. Bên ngoài đại lượng khách nhân trực tiếp đem cửa đều phá hỏng. Có tiểu đội đi săn, có học sinh, còn có cứng rắn chen tham gia náo nhiệt. Bên trong huynh đệ chọn tốt không có, mau chạy ra đây. Hôm nay sẽ không lại một chuyến tay không đi, đợi 3 ngày đội, mỗi lần đến ta đều bán xong. Hiện tại mỗi người hạn mua một cái, hẳn là có thể mua được. Nhà này trận bàn, chất lượng là coi như không tệ. Mà lại lão bản hay là cái trận pháp cao thủ, có nghi vấn hắn đều có thể làm trận giải quyết. Các ngươi không thấy được phía sau thật nhiều học sinh à, biết rõ mua không được còn muốn đến, đều là hướng về phía lao bản dạy học tới. Nghe nói có học sinh báo cáo trường học, để nhân viên nhà trường đến xin mời lao bản đi làm lao sư đâu. Tôn Niệm An bận bịu choáng đầu hoa mắt. Xin ý toại nguyện tốt rồi, nhưng vì cái gì thống khổ như vậy, là bởi vì ta không phải lão bản sao? Ngũ giai ly hòa trận, 6 triệu. Không có vấn đề, xoay qua chỗ khác. Ân. Nhị giai phòng ngự trận, 5 vạn. Được rồi, trả tiền rồi. Ân. Tôn Niệm An như là người máy bình thường, không ngừng thẩm tra đối chiếu, thu sổ sách. Rốt cục đợi đến tất cả trận bàn toàn bộ bán xong. Tôn Niệm An cầm lấy một cái loa lớn, đứng tại một cái ghế phía trên la lớn, trận bàn bán xong. Hôm nay lão bản cũng không tại. Các ngươi ngày mai lại đến. A. Nhanh như vậy, lại không. Đồ tốt chính là mua nhanh. Trận bàn giá cả toàn bộ thị trường đều tại tràn giá, liền duy chỉ có nơi này là bình thường giá cả. Ngọc thạch chế tác, phẩm chất cực cao. Cũng không biết lão bản có thể mua bao lâu. Có đạo lý, về sau nói không chừng cũng mua không được. Ta hôm nay ngay tại cửa ra vào, đợi đến ngày mai. Tôn Niệm An tuyên bố mua xong sau, còn có một đám người lựa chọn ngồi xổm cửa ra vào, tiếp tục xếp hàng. Châu. Tôn Niệm An yên lặng giơ ngón tay cái lên. Tiểu Tôn cửa hàng trưởng, lão bản của ngươi đi nơi nào? Ta họ Tôn, không họ Tiểu Tôn. Lão bản đi Thanh Vân tiểu học. Tôn Niệm An khí phình lên nói, hai ngày này giả có người gọi nàng Tiểu Tôn cửa hàng trưởng. Phiền chết. Về sau ngầm thừa nhận xưng hô thế này, sẽ phá hủy. Chương 33. Liễu Như Yên thức tỉnh, SSS cấp quan hệ. Thanh Vân tiểu học. Rít lên một tiếng, đâm rách mây xanh. Cái gì? Đây là con gái của ngươi? Cố Thanh Đường không thể tin nhìn trước mắt tiểu nữ hoa. Nàng mấy ngày nay không có việc gì ngay tại Giang Lan bên người lắc lư, rút ngắn quan hệ. Hôm nay cùng hắn tới này chỗ tiểu học, nói là có chuyện phải làm, kết quả thêm ra cái nữa nhi. Giang Lan một mặt im lặng liếc xéo lấy nàng, rồi ra ngón tay móc móc lỗ tai. Ta tuổi đã cao, có cái nữ nhi không nhiều bình thường sao? Cố A Di, ba ba trước đó không có đề cập với ngươi ta sao? Liễu Như Yên nháy mắt to, một mặt vô tội hỏi. Ngươi tuổi đã cao, tin tức biểu hiện ngươi mới 21 a. Giả trang cái gì giả? Còn có gọi ta A Di? Tiểu nữ hài này ánh mắt gì? Có như thế làn da thủy nộn, da trắng mỹ mạo đôi chân dài A Di sao? Nghe được bị gọi A Di, Cố Thanh Đường nội tâm rất không cao hứng. Ta muốn làm ác độc mẹ kế. Cố Thanh Đường khẽ cắn răng, tức giận nói, cha ngươi khẳng định là không có ý tứ nói, đáng yêu như vậy khuê nữ còn che giấu. Nói xong còn trắng Giang Lan một chút. Giang Lan bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi lại không hỏi. Lúc này, hướng bọn hắn đi tới một vị trung niên nữ lao sư, đối với Giang Lan nói ra, Giang tiên sinh, sắp xếp xong xuôi, có thể cho con gái của ngươi đã thức tỉnh. Giang Lan gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hải, như khói chúng ta đi thôi. Cố Thanh Đường đội vàng đuổi theo. Trên đường đi Cố Thanh Đường liễu díu hỏi thăm không ngừng, Giang Lan lại chỉ là qua loa vài câu. Đi vào một gian hoàn cảnh đen kịt gian phòng. Nội bộ bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái bàn. Phía trên để đó một viên lớn chừng quả trứng gà trong suốt đá thủy tinh. Cái này cùng Giang Lan sơ tam tốt nghiệp sử dụng thức tỉnh thạch giống nhau như lúc. Lúc trước hắn chỗ Bạch Vân khu căn cứ đều là thống nhất cấp cho thức tỉnh. Nhưng nơi này có thể mua được, thành phố lớn tài nguyên hay là phong phú một chút. Lão sư đứng tại đá thủy tinh bên cạnh, nghiêm túc nói, Liễu Như Yên tiểu bằng hữu, nắm tay đặt ở đá thủy tinh bên trên liền có thể bắt đầu thức tỉnh khảo nghiệm. Liễu Như Yên nghe lời đi tiến lên, tay nhỏ vừa chạm đến đá thủy tinh, tản mát ra hào quang màu xanh lam. Quang mang như dòng nước, du đầu tại Liễu Như Yên toàn thân cao thấp. Đá thủy tinh trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, toàn bộ phòng ở đều bị chiếu sáng. Cố Thanh Đường kinh ngạc đến che miệng lại. Giang Lan thì lộ ra nụ cười vui mừng, hắn tại Liễu Như Yên thức tỉnh trước đó, liền đem sớm chưa ở sữa bò bình dị năng tăng lên dược tể cho nàng uống xong. Trước mắt xem ra dị năng tăng lên dược tể sớm uống cũng có tác dụng. Không cần sau khi thức tỉnh tại tăng lên dị năng đẳng cấp, vậy cái này liền cùng tiên thức tỉnh dị năng không có gì khác biệt. Ngay từ đầu liền bất hắc. Người khác cũng sẽ không nói ngươi là dựa vào tài nguyên trồng chất lên. Thức tỉnh thạch thứ này không ai hiểu rõ lai lịch của nó, chỉ biết được 300 năm trước, thiên địa dị biến, yêu thú nước tràn thành lụt. Nhân tộc dựa vào phổ thông vũ khí nóng, gian nan ngăn cản. Nhóm đầu tiên giác tỉnh giả phát hiện ngoài ý muốn thức tỉnh thạch, cũng là đánh bậy đánh bạ thành công thức tỉnh thu hoạch được kỳ lạ dị năng. Trải qua không ngừng tìm tòi, luyện khí quyết xuất hiện, khiến mọi người chú ý tới khí huyết có thể tăng lên, đánh vỡ nhân thể giới hạn. Nhân tộc từ đó về sau tiến vào võ giả thời đại. Nhưng yêu thú số lượng hay là quá mức khổng lồ, cao gia yêu thú số lượng nhiều đến kinh ngạc, nhân tộc hiện lên không ít cường giả, nhưng vẫn là không cách nào chính diện cứng rắn yêu thú. Chỉ có thể ở tại từng cái bên trong căn cứ thị, không cách nào tự do tự tại vẫy vùng thế giới này. Thức tỉnh quang mang dần dần ổn định lại, đá thủy tinh bên trong hiện ra đường vân kỳ dị. Lão sư thấy rõ đường vân, nhãn tình sáng lên, kích động khoa tay múa chân, quan hệ dị năng, hay là SSS cấp. Chơi ạ, ta sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy như vậy thiên tiêu, cái này đủ ta thổi cả đời. Cố Thanh Đường nhịn không được gáp sát tới nhìn, cả kinh nói, Giang Lan, con gái của ngươi về sau thế nhưng là đại hạ trụ cột. Lão sư gật gật đầu, toàn lực bồi dưỡng, ngày sau nhất định trở thành một phương cường giả. Giang Lan vươn tay vuốt vuốt Liễu Như Yên cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, tương lai của nàng bình bình an an, vô ưu vô lự là ta hy vọng. Một cái từ trong thú triều gian nan sống sót hài tử, khoái hoạt vui vẻ trưởng thành mới là nàng muốn a. Liễu Như Yên ôm Giang Lan đùi, gương mặt non nớt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trong nội tâm nàng có một cái bí mật, đó chính là tại một năm trước thời điểm, nàng tại Bạch Vân khu căn cứ ngoài ý muốn thu hoạch được một viên thức tỉnh thạch. Khi đó nàng thức tỉnh rõ ràng là dê cấp quan hệ dị năng. Tuy nói có người có thể hai lần thức tỉnh ra dị năng, nhưng tối đa cũng liền cao hơn một cấp. Lần này thức tỉnh cũng là làm dáng một chút, đi cái đi ngang qua sân khấu. Không nghĩ tới bây giờ đột nhiên biến thành SSS cấp, nàng cho rằng là Giang Lan làm cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào đều là vì nàng tốt, ân cứu mạng, tái tạo tri ân. Phần này hai phần ân tình nàng tương lai sẽ gấp bội hồi báo. Nhưng nàng biết việc này không nên lộ ra, yên lặng chôn ở đáy lòng. Mấy người chuẩn bị rời phòng. Đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, mấy người nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại. SSS cấp thiên tài, ở đâu? Chỉ gặp một cái lao đầu râu bạc, phá cửa mà vào, quan sát bốn phía. Giang Lan cùng Cố Thanh Đường đều là sững sờ. Nữ lao sư lung lay điện thoại, ngượng ngùng cười nói, ta đem tin tức báo cáo cho thầy chủ nhiệm. Không nghĩ tới là hiệu trưởng tới trước. Hiệu trưởng, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Ta đều theo không kịp. Một cái nam tử hói đầu theo sát phía sau, cũng vào phòng. Người này Giang Lan nhận biết, là cho Liễu Như Yên xử lý nhập học thầy chủ nhiệm Lý Vĩ. Hừ. Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng. Xuất hiện một thiên tài, còn không động tác nhanh nhẹn điểm. Vạn nhất người đi làm sao bây giờ? Tổn thất tính ai? Lý Vĩ liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, lần sau ta nhất định chạy nhanh lên. Hiệu trưởng ánh mắt rơi vào Liễu Như Yên trên thân dò xét một phen, cười ha hả, nghĩ đến vị này nữ hoa chính là SSS quan hệ dị năng thiên tài đi. Quả nhiên là mầm ngống tốt ta. Nói liền muốn đi kéo Liễu Như Yên tay. Giang Lan hổ thân thể chấn động, khí thế uy áp phóng thích. Hiệu trưởng kịp thời ngăn cản, hay là thất tha thất thểu lui lại mấy bước, kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Lan. Hiệu trưởng thấy thế lung túng thu tay lại, rõ ràng cục một tiếng nói ra, vị này hẳn là hài tử phụ huynh đi, chớ có khẩn trương, ta chỉ là quá kích động. Ta là Thanh Vân tiểu học, hiệu trưởng Đinh Tuấn. Tiên sinh nếu cầm nữ đưa đến cái này đến, chính là đối với chúng ta tán thành. Trường học của chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực bồi dưỡng đứa nhỏ này. Tốt nhất lớp, danh sư dạy bảo, tài nguyên ưu tiên. Đứa nhỏ này đến trường tất cả phí tổn ta toàn bao. Coi như ngoài định mức tài nguyên cũng coi như ta. Thầy chủ nhiệm Lý Vi cũng đội vàng cuốn quýt gật đầu nói phải. Hiệu trưởng nói đúng. Chúng ta hiệu trưởng hay là Thanh Vân Đại học phó hiệu trưởng. Nói lời tuyệt đối chân thực hữu hiệu. Đây chính là thiên tài đãi ngộ sao. Giang Lan nghe xong nhàn nhạt mở miệng nói, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Hiệu trưởng Đinh Tuấn đội vàng vô ngực nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Liễu Như Yên lại lặng lẽ nhô đầu ra nói, hiệu trưởng, nhưng là ta không muốn bị đặc thù đối đãi, tựa như mấy ngày nay một dạng bình thường đến trường, có thể chứ? Đinh Tuấn sửng sốt một chút, hắn vừa gặp mặt đứa nhỏ này, đối với nàng mấy ngày nay cũng không hiểu rất rõ, ánh mắt quét về phía Lý Vĩ. Lý Vĩ tâm linh thần hội, ngồi xổm người xuống nói ra, đương nhiên có thể, chúng ta sẽ không lộ ra ngươi SSS cấp dị năng. Ngươi liền bình thường thật vui vẻ đến trường. Tốt. Liễu Như Yên gật đầu đồng ý bọn hắn thành ý như vậy chi đầy, Giang Lan cũng âm thầm gật đầu. Về phần Liễu Như Yên bạn nhất thiên phú bại lộ, bạn nhất gặp phải nguy hiểm tình huống. Hắn cũng phỏng đoán qua, mình bây giờ thế nhưng là một vị thất giai võ giả. Bảo hộ nàng dư xài. Húng chi Thanh Châu thống đốc còn là một vị thất giai đỉnh phong võ giả, bình thường ngay tại Thanh Vân khu căn cứ. Thanh Châu thiên tài hội tụ ở này, cũng có bảo vệ ý tứ. Chương 34. Mạnh đẹp đu. Giang Lan củng cố Thanh Đường rời đi Thanh Vân tiểu học sau. Đinh Tuấn an bài vị nữ lao sư kia mang Liễu Như Yên trở về phòng học. Sau đó nhìn xem Lý Vĩ chăm chú dặn dò, đứa bé kia nhất định phải hảo hảo bảo hộ. Lại đi điều lấy một phần, Liễu Như Yên phụ thân tin tức. Tốt. Ta hiện tại đi an bài. Tất cả mọi người sau khi đi, Đinh Tuấn một tay che tim. Chỉ dựa vào khí thế liền để ta khí huyết cuộn cuộn, ta thế nhưng là lục giai đỉnh phong võ giả a, người kia hẳn là thất giai võ giả. Thất giai võ giả mỗi một vị hắn đều có chỗ nghe thấy, cái này nhưng xưa nay chưa từng nghe qua. Trở lại phòng làm việc của mình nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Lý Vĩ liền phát tin tức tới. Đinh Tuấn mở ra điện thoại xem xét. Tính danh: Giang Lan ngũ giai võ giả niên kỷ, 21 dị năng, e cấp nhiệt liệt chi tâm mới tăng hỏa hệ, không gian hệ, đẳng cấp không biết ghi chú, hư hư thực thực ngũ giai trận pháp sư. Đóng lại điện thoại, Đinh Tuấn trùng điệp thở ra một hơi. Tin tức giả, nhưng vẫn rất thần bí. Tin tức đều không hoàn chỉnh, chỉ có thể tới giao hảo, không có khả năng trở mặt. Lý Vĩ kinh ngạc nhìn xem phát ra ngoài tin tức, cục cảnh sát lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Muốn cái tin tức thống khoái như vậy liền cho. Trong cục cảnh sát An Hưng, không khỏi đầu đen rau muốn nói Giang Lan, lại là Giang Lan. Làm sao đều tại muốn tin tức của hắn? Mở ra làm việc bảy, nhìn xem tin tức mới nhất. Cao Cường, An Hưng, An đội trưởng, Khương gia có động tĩnh. An Hưng, tình huống như thế nào? Cao Cường, Khương gia tại bắt, Khương gia dưỡng nữ, Mạnh Uyển Nhu An Hưng, cái này Khương gia đang dở trò quỷ gì? An Hưng, triệu tập nhân thủ, âm thầm khống chế chẳng diện, đừng xuất hiện thương vong. Cao Cường, thu đến. An Hưng đeo lên cái mũ, chuẩn bị xuất cảnh. Khương gia giả thiên kim Mạnh Uyển Nhu, đỉnh lấy thật thiên kim Khương Tịch danh hảo, sinh hoạt 10 năm. Tại 2 năm trước, chính thật Khương Tịch trở về, biểu hiện ra song SSS dị năng, thu hoạch được Khương gia tất cả mọi người yêu thích. Khương gia gia chủ, Khương Thế Xương tuyên bố, con gái nàng những năm này bị ủy khuất, hắn sẽ gấp trăm lần, nghìn lần đền bù. Gia tộc tài nguyên tùy ý hưởng dụng, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Mà giả thiên kim Mạnh Uyển Nhu trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, không chút nào nhớ tới nhiều năm như vậy chung đụng tình cảm. Bí mật đã từng bạn chơi, tùy ý ước hiếp nàng. Nhiều lần, đều mặt mũi bầm dập, tóc tạp nhạp trốn vào cục cảnh sát. Ngồi xổm ở nơi hẻo lánh không nói một lời, yên lặng rơi lệ. An Hương gặp nàng đáng thương, mỗi lần đều ra mặt giúp nàng một tay. Có thể cuối cùng không cách nào giải quyết hiện trạng. Một năm trước Khương gia thậm chí trực tiếp xuất động 5 tên lục giai võ giả, mang theo một nhóm lớn người ngăn chặn cục cảnh sát cửa chính. Vương Vũ cục trưởng trực tiếp ra mặt ra sức bảo vệ. Đứa nhỏ này thụ ủy khuất, đi vào ta cái này, ta không giải quyết được, ta đã xấu hổ không chịu nổi. Nếu như ở ta nơi này còn có thể lại bị khi phụ, ta coi như không nhìn thấy, cái gì cũng mặc kệ lời nói, ta cục trưởng này cũng không cần thiết làm. Tất cả nhân viên cảnh sát tại Vương Vũ cục trưởng dẫn đầu xuống, đúng Khương gia khởi xướng chiến đấu, tạo thành không nhỏ tổn thất. Cuối cùng, hay là quân đội hiện thân, Khương gia lão gia tử Khương Duy ra mặt mới tính kết thúc. Bây giờ lại là xuất động nhiều người như vậy, không biết lại muốn ồn ào bao lớn. An Hưng ngồi lên xe cảnh sát, thắt chặt dây an toàn. Vương Vũ cũng từ phía sau cùng lên đến. An Hưng điều khiển xe cộ, cục trưởng ngươi cũng đi a. Vương Vũ một mặt ưu sầu nói, Khương Duy lão gia tử, đại nạn sắp tới, không cách nào động đậy. Lần này chỉ sợ là không ai có thể khuyên nhủ Khương gia những cái kia lăng đầu thành. An Hưng, vậy làm sao bây giờ? Liên hệ quân đội đi. Vương Vũ, liên lạc qua quân đội bên kia gần nhất có đại nhiệm vụ, xuất động gần 7 thành binh lực, cũng không có cách nào phái người đến giải quyết loại sự tình này. An Hưng, vậy lần này muốn từ bỏ bảo đảm nàng sao? Vương Vũ thở dài một hơi, tận lực bảo đảm nàng. Tứ đại gia tộc không có một cái nào loại lương thiện, gần nhất động tác đều rất lớn, cục trưởng này cũng nhanh làm đến đầu. Lúc này trên xe cảnh sát máy truyền tin đến Cao Cường thanh âm. An đội trưởng, Mạnh Uyển Nhu chính tiến về Thanh Vân Đại học, người của Khương gia đang cùng lấy nàng. Thu đến. Tất cả mọi người đến Thanh Vân Đại học tập hợp. Vương Vũ bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này thật thông minh, xem ra cũng là biết, lần này chúng ta bảo hộ không được nàng. Thanh Vân Đại học hiệu trưởng, Đinh Lan. Thế nhưng là thất giai võ giả. Mạnh Uyển Nhu lại là năm nay thi đại học hạng nhất, chỉ cần nhập học, liền có thể thu hoạch được Thanh Vân Đại học bảo hộ. Nhưng khai giảng đều một gần một tháng, nàng làm sao còn không có đi đưa tin? An Hưng có chút buồn bực nói, có thể là gặp được trở ngại. An Hưng mang theo Vương Vũ dẫn đầu đuổi tới Thanh Vân Đại học cửa ra vào, thành viên khác cũng lần lượt đến. Một đám người lặng lặng chờ đợi. Thanh Vân Đại học ra vào học sinh, thấy như thế nhiều cảnh sát đứng lặng cửa ra vào, không khỏi hiếu kỳ dừng lại quan sát. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe phi tốc lái tới, tại Thanh Vân Đại học cửa ra vào thắng gấp dừng lại. Mạnh Uyển Nhu từ trên xe bước xuống, cấp tốc chạy dốc lòng cầu học trường học cửa lớn. Sau lưng đuổi sát theo chính là một đám khí thế hung hăng người của Khương gia, còn có không ít xem trò vui con em đại gia tộc. Mạnh Uyển Nhu, hôm nay nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy? Cầm đầu người của Khương gia hô. An Hưng cùng Vương Vũ lập tức tiến lên một bước, ngăn trở bọn hắn. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thanh Vân Đại học cửa ra vào, dung ngươi không được bọn họ làm cản. Vương Vũ lớn tiếng quát lớn. Khương gia ra mặt một vị trung niên lại thần sắc cao ngạo, xem thường nói, "Hừ, Vương cục trưởng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta thu thập nha đầu phiến tử này." Nhưng là ngay tại Mạnh Uyển Nhu sắp tiến vào cửa lớn thời điểm, cửa chính đứng yên mấy tên học sinh, đưa nàng ngăn lại, một cước đá ra xa mấy chục mét. Mạnh Uyển Nhu trên mặt đất quay cuồng tầm vài vòng, sau khi dừng lại gian nan đứng lên. Phi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. An Hương thấy thế không khỏi mắng, "Các ngươi bọn xuất sinh này, nàng là trường học các ngươi học sinh, là đồng học a. Ra tay với nàng có ý tứ gì?" Bên trong một cái hoàng bao nam tử cười nhạo nói, "Ta là Thanh Vân Đại học học sinh không sai, nhưng ta họ Khương. Ngươi..." An Hưng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hoàng bao đối với Mạnh Uyển Nhu hô, "Vị này tiểu cô trùng, Thanh Vân Đại học lúc báo danh ở giữa đã qua. Ngươi tới chậm. Ngươi cũng không phải là Thanh Vân Đại học học sinh, không ai sẽ phù hộ ngươi. Thanh Vân Đại học chậm nhất lúc báo danh ở giữa là một tháng, vượt qua thời gian, coi như từ bỏ nhập học. Nguyên lai để cho ta chiếu cố lao ra tử một tháng thời gian, là vì dạng này a?" Mạnh Uyển Nhu ánh mắt ảm đạm vô quang, lạnh giọng nói, "Lúc này thật sự là tình thế chắc chắn phải chết, không cách nào đào thoát." Mạnh Uyển Nhu tuyệt vọng nhìn xem đám người chung quanh. Vương Vũ bọn người cùng người của Khương gia rằng có không xong lúc, một đạo nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm vang lên. "Khương Thế Giả, ngươi thật là không có phế lực, loại tình huống này còn e ngại Vương Vũ bọn hắn. Mạnh Uyển Nhu, cái chìa khóa giao cho ta Vương gia, chúng ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự." Mạnh Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một nam tử trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, ánh mắt mang theo vài phần ngạo mạn. "Vương Hổ, các ngươi cũng nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?" Khương Thế Giả cắn răng nói ra. Vương Hổ tử nhún vai không có vấn đề nói, "Chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế nào? Bảo khố kia đồ vật chúng ta thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú." Theo Vương gia nhân ra trận, trang diện lập tức an tĩnh lại. Khương Thế Giả cùng Vương Hổ ánh mắt giao lưu một phen, cuối cùng lẫn nhau gật đầu, tựa hồ đạt thành chung nhận thức. "Vương cục trưởng, có cái tin tức xấu." An Hưng nhìn xem điện thoại truyền đến tin tức, thở dài một hơi. "Thế nào?" "Đinh Lan hiệu trưởng có việc đi ra, không ở trường học." Vương Vũ nhìn thoáng qua hư không, bất đắc dĩ nói, "Không có biện pháp." Khương gia cùng Vương gia đều có thất giai võ giả trong bóng tối nhìn chằm chằm. "Đề phòng Đinh Lan." "Hiện tại Đinh Lan không tại, vậy liền không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói." "Phân phó, chờ chút không nên nhúng tay, chúng ta làm đến hiện tại trình độ đã là dốc hết toàn lực." An Hưng nhìn xem Mạnh Uyển Nhu toàn thân vết thương, không cam lòng ra lệnh. Vương Vũ cởi cái mũ, vẻ mặt hốt hoảng. "Muốn ta không phải lãnh đạo, có lẽ sẽ bất kể tổn thất thẩm phán tội ác, nhưng ta hết lần này tới lần khác là cái lãnh đạo, nhất định phải là phía dưới các huynh đệ an nguy suy nghĩ. Đắc tội người của đại gia tộc, vụ trộm tìm ngươi phiền phức, đây chính là rất nghiêm trọng." Khương Thế Giả cùng Vương Hổ đồng thời đi hướng Mạnh Uyển Nhu. Mạnh Uyển Nhu cũng là vô lực ngồi liệt trên mặt đất, thê thảm cười một tiếng. Sau đó gặp phải có thể là tử vong đi. Chương 35. Khương gia khí nữ, Khương gia trang viên. Đông đông đông. To lớn thạch trung chuyển động, phát ra tiếng vang. Trên một tòa gác chung, mấy đạo thân ảnh đứng lặng trong đó, nhìn về phương xa, phảng phất có thể nhìn thấy Thanh Vân Đại học. Trong đó một vị vương gia nhân khẽ cười nói, "Một tiểu nha đầu vậy mà có thể từ thủ vệ xâm nghiêm Khương gia chạy đi." Khương Thế Xương ánh mắt lạnh thấu xương, trầm giọng nói, "Ôn Uyển Nhu là chúng ta cố ý thả ra. Ngược lại là ngươi Vương Long, tại sao muốn nhúng tay bảo khố sự tình? Bảo khố bí mật ta Vương gia cũng tò mò, cho nên liền xuất thủ." Vương Long một mặt không sợ bộ dáng, chậm rãi mở miệng. Khương Thế Xương hung hăng nói, "Khương gia phía sau có Kinh Châu Long gia duy trì, các ngươi không sợ sao?" "Ha ha." Vương Long lắc đầu cười nói, "Đương nhiên sợ, loại quái vật khổng lồ kia ai không sợ. Nhưng đó cũng là trước đó Vương gia sẽ sợ. Hiện tại chúng ta đạt được Kinh Châu Phùng gia hết sức giúp đỡ, còn cần sợ sao?" "Ha ha ha." Khương Thế Xương nhìn về phía hắn lạnh lùng nói, "Kinh Châu gần nhất đúng vậy an ổn, mấy gia tộc lớn nhao nhao xuất thủ, nghe nói Cố gia cũng cùng Kinh Châu Sở gia có không hiểu liên hệ." Vương Long mãn không thèm để ý nói, "Ta Vương gia đều không phải là người thông minh, chỉ biết là thua thiệt cùng kiếm lời. Phùng gia để cho chúng ta làm việc, có kiếm lời, chúng ta liền hết sức làm. Trong đó con thẳng thẳng, ta không thèm để ý, cũng sẽ không quan tâm." "Hừ, một đám ma phù." Khương Thế Xương hừ lạnh một tiếng, "Cùng Vương gia nhân liên hệ thật khó. Đúng rồi, các ngươi cố ý thả chạy nha đầu kia, vì cái gì?" Vương Long đúng hành động này phi thường không hiểu. Khương Thế Xương trầm ngâm nói, "Chìa khóa không ở trên người nàng." "Cái gì? Chìa khóa kia đi đâu?" Vương Long đội vàng hỏi. Chẳng ngang một cước, không tiếc đối đầu Khương gia, đắc tội Long gia, chính là vì trong bảo khố đồ vật. Nghe nói ở trong đó thế nhưng là có văn minh khác đặc thù vật phẩm, nghiên cứu triệt để, thậm chí có thể thăm dò vô tận tinh không. Khương Thế Xương mặt không thay đổi giải thích nói, "Chìa khóa lao ra tự sát thực cho nàng nhưng không biết bị nàng giấu ở nơi nào. Thả nàng ra ngoài, có hai cái mục đích. Thứ nhất chính là nhìn xem thế lực khắp nơi, đối mặt ta Khương gia không chút kiêng kỵ bộ dáng, là như thế nào phản ứng." Thanh Vân thị trưởng Mã Tân Hành, trước mắt đóng cửa không ra, quân đội thờ ơ. Vương Vũ cục cảnh sát cũng đang từ từ rời khỏi. Đại bộ phận đều là tại bàn quan. Còn lại liền nhìn Đinh gia Đinh Lan là như thế nào xử lý, nhất giáo trưởng ngay cả học sinh đều không bảo vệ, cũng liền đã mất đi uy tín. Mục đích thứ hai chính là nhìn xem Mạnh Uyển Nhu sẽ đi hay không tìm kiếm chìa khóa, đến lúc đó trực tiếp cắt đoạn. Vương Long Kinh thường nói, sự tình thật nhiều. Thanh Vân thị chính phủ, Mã thị trưởng, Khương gia cùng Vương gia ở căn cứ trong thành phố như vậy làm loạn, chúng ta phía quan phương không ra mà sao? Bí thư Trương Hiểu Á nhíu mày báo cáo. Mã Tân Thành tự mình xem TV tin tức, cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói, ta quan không lớn, thực lực của ta không mạnh. Chúng ta ra mặt thì có ích lợi gì? Bọn hắn không nể mặt mũi, cuối cùng khó xử mất mặt chính là chúng ta đại biểu phía quan phương. Mỗi ngày đều tại người chết, trong thành biến mất một nữ hải, không ai sẽ để ý. Mã Tân Thành mới mặc kệ nhiều như vậy, tại hắn nhậm chức trong lúc đó, chỉ cần không ra nhiều loạn lớn liền tốt. Gần nhất Bắc Cảnh xảy ra chuyện lớn, Thanh Châu thống đốc Lâm Uyển Linh cùng Thanh Vân Đại học hiệu trưởng Đinh Lan đều chạy tới trợ giúp. Hiện tại Thanh Vân khu căn cứ hắn lớn nhất. Loại này tiểu đả tiểu nháo, không ảnh hưởng được hắn chiến tích. Một bên khác, cơm nước xong xuôi Cố Thanh Đường nói rằng buổi trưa có tiết hóa, để Giang Lan mang nàng Thuấn Di trở về. Giang Lan cầm lấy khăn tay lau lau miệng, đứng dậy chuẩn bị đưa nàng trở về. Bữa cơm này ăn dòng dã 300. Không không không, đặt trước kia, nằm mơ cũng không dám muốn. Những cái kia nỗ lực bính bắt người, phải cố gắng bao lâu mới có thể kiếm đến số tiền này. Đây chính là con em nhà giàu sinh hoạt sao? Thật sự là quá xa xỉ. Hai người tới Thanh Vân Đại học cửa ra vào, kinh ngạc nhìn xem đông đảo cảnh sát, còn có làm thành một vòng tròn học sinh. Cố Thanh Đường nhún nhảy một cái cố gắng nhìn về phía bên trong. Nhìn xem hắn ngốc manh dáng vẻ, Giang Lan không khỏi khẽ cười một tiếng. Nắm lấy bờ vai của nàng, trực tiếp thoáng hiện đi vào. Tiến vào trong vòng, chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái máu me khắp người nữ hải. Trung quanh các học sinh nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Đường hỏi. Bên cạnh một người nữ sinh run rẩy thanh âm nói, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nữ hải kia nhận lấy Khương gia cùng Vương gia với công. Nữ hải kia thật đáng thương, một chút trêu chọc phải hai cái đại gia tộc. Dưới ban ngày ban mặt cảnh sát cũng không dám quản, nữ hải kia chết chắc. Giang Lan nhìn thấy một người trung niên nam nhân, một thanh bóp lấy nữ hải cổ, đem nàng từ dưới đất hung hăng quăng lên, cao cao nâng đến giữa không trung. Nữ hải hai chân cách mặt đất, hai cánh tay vô lực rũ cụp lấy. Chìa khóa ở đâu? Khương Thế Giả ánh mắt ác độc hỏi. Nơi này người vây xem nhiều như vậy, có người dám lên trước sao? Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, muốn hay không đem ngươi cởi sạch, mất hết mặt mũi. Ngươi cầm chìa khóa lại không cái gì dùng, vì sao không dùng để bán mạng chứ? Mạnh Uyển Nhu trong mắt chảy xuôi khuất đục nước mắt, ra sức vặn vẹo cổ, sẽ không tiếp tục cùng hắn đối mặt. Giang Lan lúc này vừa vặn thấy được nàng khuôn mặt, nội tâm run sợ một hồi, hai tay run nhẹ nhẹ. Cố Thanh Đường lúc này cũng tiếc nuối phát ra tiếng nói, Khương gia vớt bỏ con gái, Khương Tịch. Cái này giả thiên kim, gần nhất qua có bao thê thảm, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Khương Tịch, hai chữ. Tỉnh lại Giang Lan chết đi ký ức. Bất quá hắn không có lưu ý chỉ là phát âm giống nhau họ thôi. Hắn hiện tại tin tưởng con mắt nhìn thấy giống nhau như lúc, danh tự còn giống nhau. Nguyên lai mình muội muội không có chết, trong lòng vạn phần may mắn. Chú ý tới muội muội vết thương đầy người, Giang Lan gầm thét một tiếng, dừng tay. Bên cạnh Cố Thanh Đường giật nảy mình. Giang Lan thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Khương Thế Giả trước mặt, một thanh bóp nát nắm chặt Mạnh Uyển Nhu cánh tay. A! Khương Thế Giả thống khổ quát to một tiếng, chật vật té ngã trên đất, khiếp sợ nhìn xem Giang Lan. Chính mình lục giai võ giả, bóp nát chính mình một cánh tay, đây là lực lượng gì? Đám người cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới có người dám đắc tội Khương gia. Nhìn thực lực còn không yếu. Giang Lan nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Uyển Nhu, đau lòng không thôi. Mạnh Uyển Nhu mặt mũi tràn đầy suy yếu nhìn về phía hắn, có người đến giải cứu hắn sao? Mệnh của mình xem ra cũng không phải bi thảm như vậy. Tạ ơn, nhưng ngươi mau rời đi đi, đừng liên lụy vào. Mạnh Uyển Nhu run run rẩy rẩy nói, cục cảnh sát đều bị chính mình phiền toái nhiều lần như vậy, lần này chắc chắn tuyệt không thể liên lụy vô tội người hảo tâm. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Giang Lan tay lấy ra thất dài chữa trị phù, dùng niệm lực điều khiển lơ lửng tại trán của nàng, rót vào khí huyết chi lực, một đạo hào quang màu xanh lục đưa nàng bao khỏa. Mạnh Uyển Nhu cảm giác được một trận ấm áp khí tức tại trong cơ thể nàng chảy xuôi, vết thương trên người không còn truyền đến cảm giác đau, dần dần khép lại. Không lâu lắm, toàn thân cao thấp tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục, không còn suy yếu vô lực. Trên thân thể vết máu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, bẩn thỉu quần áo cũng biến thành sạch sẽ. Mạnh Uyển Nhu không dám tin hoạt động trắng non tay nhỏ, cái này khôi phục, loại này trị liệu thủ đoạn cũng thật là lợi hại. Khương Thế Giả lại dễ dỗi lấy đứng lên quát, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám đụng đến ta, toàn bộ Khương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được sau lưng nộ khí đằng đằng thanh âm, Giang Lan đỡ lấy Mạnh Uyển Nhu đứng lên, quay đầu lại ánh mắt băng lãnh nói, Khương gia, lại là Khương gia. Hai ngày trước, có phức tạp hàng cửa hàng miệng người của Khương gia tìm phiền toái, hiện tại lại là người của Khương gia khi dễ muội muội của mình. Tòa căn cứ này trong thành phố, Khương gia thật đúng là bá đạo. Chương 36, giằng co Khương gia. Ta Khương gia làm việc, ngươi dám nhúng tay, không muốn sống. Khương Thế Giả bưng bít lấy tay cụt thương sau, thống khổ giận dữ hét. Hắn cái kia nguyên bản tráng kiện hữu lực cánh tay giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một cái nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, máu chảy như suối giống như từ chỗ đứt ảo ạt chảy ra. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, không chút do dự nâng lên một tay khác, lòng bàn tay giấy lên lửa nóng hừng hực. Ngọn lửa nóng bỏng kia trong nháy mắt đem vết thương bao vây lại, phát ra tư tư tiếng vang. Trong đó đau đớn cũng là khó mà chịu được. Hắn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Tay cụt vết thương bắt đầu co vào, ngưng kết, máu tươi cũng dần ngừng lại chảy xuôi. Hiện tại hắn hận không thể sống lột Giang Lan. Ta nhúng tay thì như thế nào? Khi dễ muội muội ta, các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Giang Lan hàn âm thanh đáp lại nói, lòng bàn tay trái bên trong hiện hiện một sợi ngọn lửa. Một bên Vương Vũ thấy thế, vội vàng an bài bốn bề nhân viên rút lui. An Hưng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Lan làm sao lại xuất thủ? Hắn không phải lần đầu tiên đến Thanh Vân khu căn cứ sao? Vì cái gì Mạnh Uyển Nhu sẽ là muội muội của hắn? Vương Vũ cao mày nói, trước đừng quản nhiều như vậy, Giang Lan cùng Khương gia nội xung đột, nói không chừng còn sẽ có thế lực hạ tràng. Sơ tán người hoàn mỹ bảy, chúng ta cũng đến khu vực an toàn. Chú ý Giang Lan thế lực cũng không ít, vạn nhất lên phản ứng dây chuyển sẽ không tốt. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cố Thanh Đường lúc này đã đứng tại Giang Lan trước mặt, chỉ vào hai nhà người mắng, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một vị tiểu cô nương, có xấu hổ hay không? Người khác sợ các ngươi, ta lo cho gia đình cũng không sợ các ngươi, không phục đến ba bảo. Vương Hổ bất tiết tiếu đạo, lo cho gia đình tiểu nha đầu phiến tử, ngươi có thể đại biểu không được lo cho gia đình. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Ai nói nàng đại biểu không được lo cho gia đình? Trên bầu trời một đạo tiềm điện màu tím di chuyển nhanh chóng. Vâng, thiểm điện rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ, nhấc lên một trận sương mù. Một bóng người từ từ đi ra. Thấy rõ người tới, Cố Thanh Đường mừng rỡ hô, Tam Thúc. Người đến là lo cho gia đình Cố Dịch Sán. Lo cho gia đình duy hai thất giai võ giả, còn có cũng một vị là Cố Trần. Vương Vũ thấy vậy một màn, lo lắng, thị trưởng cũng không ra mặt. Lo cho gia đình nhanh như vậy liền đến. Tới còn là một vị thất giai võ giả. An Hưng một mặt ngưng trọng nói, lo cho gia đình lôi hệ dị năng, tốc độ chính là nhanh a. Khương Gia Băng, lửa dị năng. Vương Gia Cường hóa dị năng. Cũng không biết ai mạnh ai yếu. Tích tích. Ô tô tiếng thổi còi vang lên, một xe cảnh sát dừng ở hai người bọn họ trước mặt. Một cái râu đen nhân viên cảnh sát hạ xuống cửa sổ, hô, Vương Cục, An đội, đi rồi. Hai người lên xe, mảnh khu vực này chỉ để lại Giang Lan một người đang đối đầu. Cố Dịch Sán hai tay ôm ngực, trên thân tản ra cường đại khí tràng, ánh mắt như điện liếc nhìn đám người. Ta người Cố gia cũng không giống như các ngươi nhiều như vậy. Loạn thất bắt ao. Thanh Đường làm ta lo cho gia đình đích truyền dòng độc đinh, nói lời liền đại biểu lo cho gia đình. Thương gia mọi người sắc mặt khẽ biến, Thương gia trưởng bối hừ lạnh một tiếng, Cố Dịch Sán, ngươi chớ có quá phép lối, nơi này cũng không phải ngươi lo cho gia đình một nhà độc đại. Người của Vương gia cũng phụ họa, ánh mắt bất thiện. Trong hư không đi ra hai vị lão giả, đều là thất giai võ giả. Cố Dịch Sán mặt mỉm cười thong dong nói, "U, Khương Thế Lân, Vương Tê, đã lâu không gặp." Bọn hắn không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Dịch Sán. Đừng bày cái mặt tối, chúng ta năm đó dù sao cũng là đồng môn qua mấy năm mà tù. Giang Lan đem Mạnh Uyển Nhu giao cho Cố Thanh Đường nâng. Một mình tiến lên một bước, ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người tại đây. Nhìn về phía Cố Dịch Sán hàn tiếng nói, "Không cần ngươi hỗ trợ. Đem muội muội ta bị thương thành kẻ như vậy, ta sẽ đích thân đưa bọn hắn lên đường." "Tiểu tử, ngươi thực lực gì?" Giang Cố Dịch Sán lời nói còn chưa nói xong, liền bị Giang Lan bàng bạc khí huyết đẩy lui một bước. Không dám tin nhìn xem Giang Lan, hắn cũng là thất giai. Trên tư liệu không phải ngũ giai sao? Vương Vũ tên kia hiện tại tình báo đều không cho phép. Cố Dịch Sán trong mắt lóe lên một tia kính nể. Chính mình 20 tuổi thời điểm, còn tại cục cảnh sát chờ lấy bị bớt. Coi như đại hạ 2 năm trước khai sáng siêu thần học cùng, bên trong thiên tiêu học sinh, cũng không có đột phá đến thất giai. 21 tuổi thất giai võ giả, toàn bộ thế giới đều là phần độc nhất đi. Theo Giang Lan từng bước một tiến về phía trước, trung quanh thân thể tràn ngập từng đạo ánh lửa, không khí đều trở nên cực nóng. Giang Lan thất giai thực lực, rung động ở đây mỗi người. Khương Thế Lân lau chán một cái bên trên mồ hôi, tiểu tử này lửa, so với ta đều nhiệt liệt. Vương Đế ấp a ấp úng nói ta chỉ là tới chống đỡ chẳng tử, cũng không có nói muốn làm đỡ. Khương Thế Lân hai người đều là đùa lửa. Các ngươi đánh một chầu đi. Nói xong đội vàng thối lui đến một bên. Chính mình chỉ là cường hóa dị năng, đều dựa vào cường đại võ kỹ cận chiến. Đối mặt Giang Lan loại này có thể đánh xa dị năng, thụ thương sẽ chỉ là chính mình. Thương gia đám người cảm nhận được Giang Lan cái kia sôi trào mãnh liệt khí thế, trong lòng không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Vương gia nhân lẫn nhau, một người trong đó thấp giọng nói ra, trước tiên lui một bước, nhìn xem Thương gia làm thế nào. Vương gia đỉnh cấp chiến lực đều lui, bọn hắn những này nhỏ tạp lạc mẹ ở phía trước không phải liền là phá hôi. Giang Lan trực tiếp hướng phía Khương Thế Giả phương hướng đi đến, hắn chỉ thấy cái này đang khi dễ muội muội. Trước giải quyết hắn, tại thu thập một chút người của Khương gia. Ngươi không được qua đây a. Khương Thế Giả tại cảm nhận được Giang Lan khí huyết sau, liền bị chấn nhiếp sủi lơ trên mặt đất. Giang Lan mỗi một bước đều giống như giẫm tại trong trái tim của hắn. Khương Thế Giả không ngừng mà thi đấu hai chân đạp đất, liên tiếp lui về phía sau. Giang Lan đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy, mặt không thay đổi xuề bàn tay ra, một cái ngọn lửa nhỏ đánh vào trong cơ thể hắn. A a. Ngọn lửa mới vừa tiến vào thân thể, Khương Thế Giả liền tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên. Một chiêu đánh chết ngươi, quá mức nhân tử. Cái này ngọn lửa nhỏ gọi phệ tâm hỏa trùng. Nó sẽ từ nội bộ từ từ đốt cháy của ngươi nhục thể, để cho ngươi cảm thụ không gì sánh kịp thống khổ. Giang Lan giống như ác ma nói nhỏ, đánh tan hắn cuối cùng phòng tuyến. Khương Thế Giả đau đớn trên mặt đất không ngừng lan lộn, có thể loại kia hòa tan cảm giác, không có chút nào giảm bớt. Khương Thế Lân muốn đem hắn thể nội hỏa diễm tháo rời ra. Nếm thử mấy lần, không thành công. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Khương Thế Lân không nói hai lời, vận chuyển khí huyết chi lực, phóng thích khủng bố hỏa diễm chi lực, hình thành một đầu mãnh hổ. Hung ác phóng tới Giang Lan. Giang Lan nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xuất hiện trước mặt một khe hở không gian thôn vệ công kích. "Trả lại cho ngươi." Giang Lan giễu cợt nói. Khương Thế Lân cảm thụ sau lưng địa nhiệt liệt khí tức, đột nhiên quay đầu ngăn cản. Đầu kia hỏa diễm hổ gào thét mà đến. Chính mình đánh ra công kích, chính mình ăn. Khương Thế Lân sắc mặt tái xanh, trung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao, một cái hỏa diễm sóng xung kích xuất hiện trong tay hắn, trong chốc lát vọt tới Giang Lan trước người. Giang Lan không chút hoang mang, song trưởng đẩy về phía trước ra, một cái không gian bình chướng xuất hiện, dễ như trở bàn tay ngăn cản được công kích. Khương Thế Lân thấy thế, trong lòng kinh hãi. Không gian hệ dị năng, thật đúng là khó giải quyết. Liệt diễm phần thiên. Theo Khương Thế Lân gầm lên giận dữ, bầu trời phảng phất biến thành một vùng biển lửa, vô số hỏa diễm lưu tinh hướng phía Giang Lan rơi xuống mà đi. Nơi xa quan chiến Vương Vũ không khỏi mắng, tợn mờ giờ, loại này phạm vi lớn công kích. Tại trung tâm thành phố phóng thích, không biết muốn tạo thành tổn thất bao lớn. Người của Khương gia đều điên cuồng như vậy sao? Chương 37. Nhận lầm người, một hồi hiểu lầm. Giang Lan hai con ngươi nhìn chăm chú lên đầy trời hỏa cầu, nhưng trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Năm đó một phong niệm lực thế nhưng là có thể điều khiển người khác công kích. Ta hiện tại hẳn là cũng có thể. Giang Lan dùng không gian đem Khương Thế Lân phong tỏa, không cách nào động đậy. Sau đó khí huyết cuộn cuộn, niệm lực bao phủ toàn bộ khu vực. Cư dân phụ cận hoảng sợ nhìn xem cái kia như là ngày tận thế tới giống như hỏa cầu, như con ruồi không đầu giống như chạy trốn từ phía. Giang Lan hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ niệm lực, khống chế những hỏa cầu kia, thay đổi quỹ tích của nó. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại phản chế lực lượng. Nguyên lai là Khương Thế Lân đã nhận ra ý đồ của hắn, ngay tại tăng cường đối với lửa bóng khống chế. Khương Thế Lân một mặt hoảng sợ nhìn về phía Giang Lan, trong lòng mắng thầm, đây là quái vật gì? Hỏa hệ, không gian hệ, hiện tại lại có một cái có thể điều khiển người khác công kích dị năng, có điểm giống niệm lực dị năng. Có được ba loại dị năng, cũng đều vận dụng như vậy tinh thông. Khương gia đã trúng thế bản. Giang Lan bắp thịt cả người bạo khởi, khí huyết lại lần nữa kéo lên, đạt đến đỉnh phong. Trong chốc lát, hắn niệm lực sôi trào mãnh liệt mà ra. Khương Thế Lân đại não không còn, mất đi đối với lửa bóng khống chế. Giang Lan thành công địa cải thay đổi hỏa cầu phương hướng, toàn bộ đánh tới hướng Khương Thế Lân. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Giang Lan vây khốn không gian của hắn kết giới, đều bị tạc thành mảnh vỡ. Đánh giết lục giai võ giả Khương Thế Giả, thu hoạch được 7854 điểm HP, Khương Thế Giả cũng sớm tử vong. Nồng đậm ánh lửa xông thẳng tới chân trời. Đen kịt sương mù tràn ngập các nơi. Thanh phong Phật Dương liễu, một cái lao đầu râu bạc, một tiếng quát nhẹ. Mắt mẹ gió nhẹ như là một đôi mạnh hữu lực đại thủ, thổi tan hết thảy sương mù cho bụi, bên trong tràng cảnh cũng hiện ra ở mọi người trước mắt. Khương Thế Lân tựa như một đầu chó chết, nằm rạp trên mặt đất hấp hối. Giang Lan quần áo hơi bẩn, khí định thần nhàn đứng ở một bên. Cố Dịch Sáng cùng Vương Tê hai vị này thực lực cường đại thất giai võ giả, giờ phút này chính chừng đến như là chuông đồng bình thường lớn hai mắt, trong mắt đều phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến giống như. Khẽ nhếch miệng lấy, lại không phát ra được một tia thanh âm đến. Người trẻ tuổi kia, nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại một vị, cùng bọn hắn không sai biệt lắm thực lực võ giả. Hiện tại nếu là lấy tính mệnh của hắn, giữa lúc đang thiếu. Vừa rồi dùng gió lớn thổi tan xương mù người, chậm rãi đi ra. Giang tiên sinh, không nghĩ tới, nhanh như vậy lại gặp mặt. Người tới chính là Thanh Vân tiểu học hiệu trưởng Đinh Tuấn. Thanh Vân đại học là hắn tứ muội tại quản lý, bây giờ nàng không tại, có người tại cửa ra vào nháo sự, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Vừa lúc bọn hắn đánh xong, ra mặt làm người khuyên can. Giang Lan gật gật đầu, xem như đáp lại. Đinh Tuấn híp mắt đánh giá Giang Lan, chậm rãi mở miệng, Giang tiên sinh bằng trường ấy tuổi, lại có thực lực như vậy, thật là khiến người ta khâm phục. Giang Lan từ tốn nói, khi dễ muội muội ta người, ta sẽ không lưu thủ. Đinh Tuấn cười cười, Giang tiên sinh, chuyện hôm nay dừng ở đây như thế nào? Người giết Khương gia lục giai võ giả một người, trọng thương thất giai võ giả người, có thể bất giận đi. Giang Lan suy nghĩ một lát sau gật đầu, có thể, hôm nay cứ như vậy đi. Quay đầu muội muội ta nếu là hướng ta phàn nàn, ta đang tìm bọn hắn tính sổ sách. Vương gia nhân mắt thấy kết thúc, trực tiếp chuẩn mất. Người của Khương gia đem Khương Thế Lân đưa lên xe cứu thương, đội vàng rời đi. Lúc này người cục cảnh sát trở về khống chế hiện trường. Vương Vũ nhìn thoáng qua bốn phía hư hại không ít công trình, đôi này khu căn cứ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng chiến đấu song phương đều không phải là loại lương thiện, một lời không hợp liền mở làm. Yên lặng nhìn về phía Đinh Tuấn. Mảnh khu vực này chữa trị cần phải tốn không ít tiền. Đinh Tuấn nên tiếp ánh mắt của hắn, đọc hiểu hắn ý tứ, lắc đầu cười nói, lần này tổn thất phí dùng do Thanh Vân đại học gánh chịu, đến tiếp sau các ngươi xử lý. Hắn xuất tiền, cục cảnh sát xuất lực. Vương Vũ gật đầu, mệnh lệnh An Hương Yên sắp xếp làm việc. Giang Lan quay người đi hướng muội muội của mình, nhẹ nhàng sờ một cái đầu của nàng. Không sao, ca ở đây. Ca. Mạnh Uyển Nhu ánh mắt tràn đầy mê mang, ta có lợi hại như vậy đạt được ca ca. Phụ mẫu qua đời trước, không phải chỉ có chúng ta hai tỷ đệ, hai đứa bé sao? Chẳng lẽ là nuôi dưỡng ở phía ngoài hoang dại ca ca? Cái kia. Ca ca, ngươi tên là gì? Mạnh Uyển Nhu giấu trong lòng tâm tình kích động, hiếu kỳ hỏi. Giang Lan nghe vậy như bị sét đánh, muội muội đem hắn quên. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Giang Lan chậm chạp mở miệng, "Giang Lan, ngươi mấy năm này đã trải qua cái gì? Ngay cả ta danh tự đều quên." "Giang Lan." Mạnh Uyển Nhu có chút buồn bực, "Phụ mẫu không có họ Giang đó a? Ta đã trải qua cái gì? 6 tuổi phụ mẫu qua đời, chính mình ký túc tại nhà cô, đệ đệ ở tại nhà cậu. 7 tuổi cô bị bán được Khương gia làm lớn nhà giàu có nữ nhi, thâm thụ Khương lão gia tự yêu thích. Qua rất dài một đoạn cầm y ngọc thực sinh hoạt. 16 tuổi lúc, Khương gia tìm tới con gái ruột, ta bị ném bỏ. Nhận lấy dài đến 2 năm rưỡi bù ly, lại đến hôm nay tình thế chắc chắn phải chết." Trên trời rơi xuống một vị hoang dại ca ca, cứu vớt chính mình. Giang Lan nhìn chăm chú lên Mạnh Uyển Nhu biểu tình biến hóa, xác định một sự kiện, muội muội sát thực đem chính mình quên. Đinh Tuấn lúc này đi đến Giang Lan bên người, nhẹ nói, "Giang tiên sinh, con gái của ngươi tại chúng ta Thanh Vân tiểu học liên đọc, muội muội của ngươi cũng là đến đọc Thanh Vân đại học." Mạnh Uyển Nhu tiếc nuối nói ra, đáng tiếc qua nhập học thời gian. "Không quan hệ, ta đến an bài. Giao cho ta." Đinh Tuấn sờ soạn một cái râu ria, bảo đảm nói, "Vậy liên tiền phức Đinh giáo trưởng Giang Lan quyết định trước đem muội muội an trí xuống tới." Đinh Tuấn rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi hết thảy thủ tục, Mạnh Uyển Nhu thuận lợi tiến vào Thanh Vân Đại học, còn đưa một bộ xa hoa phòng đơn ký túc xá. Cố Thanh Đường một mực đi theo tại trái phải, gặp Giang Lan nhàn rỗi xuống tới, không khỏi nghi ngờ nói, Giang Lan, ngươi vừa tới Thanh Vân khu căn cứ không bao lâu, Mạnh Uyển Nhu làm sao thành muội muội của ngươi?
Mạnh Uyển Nhu?
Ai vậy? Cố Thanh Đường lời nói để Giang Lan không hiểu ra sao.
Ta,
ca ca, ta là Mạnh Uyển Nhu. Giang Lan nhìn xem muội muội, giơ tay nhỏ càng thêm kinh ngạc.
Không đúng chỗ nào, nàng không phải gọi Giang Tịch sao?
Mạnh Uyển Nhu tự mình giải thích một phen.
Ngươi là đỉnh lấy Khương Tịch danh tự Mạnh Uyển Nhu.
Muội muội ta Giang Tịch, là chân chính Khương Tịch.
Giang Lan hai tay xoa nắn huyệt thái dương, làm rõ trong đó quan hệ tuyến, để hắn đau cả đầu.
Chuyện này là sao?
Tin tức tốt, chân muội muội Giang Tịch xác thực còn sống.
Tin tức xấu, vì một người xa lạ giết một người, đánh cho tàn phế một người.
Cố Thanh Đường một tay nâng trán, cười khổ nói, cho nên nàng không phải muội muội của ngươi.
Ngươi chân chính muội muội Khương Tịch, cũng không phải thân muội muội của ngươi.
Huyết thống rất trọng yếu sao?
Giang Lan hỏi ngược một câu.
Không trọng yếu, không trọng yếu.
Cố Thanh Đường liên tục khoát tay nói.
Vậy nàng làm sao bây giờ?
Cố Thanh Đường chỉ ánh mắt ảm đạm vô quang Mạnh Uyển Nhu.
Mạnh Uyển Nhu nội tâm cảm khái không thôi, dưới cái nhìn của nàng hết thảy đều là hiểu lầm.
Chính mình bằng vào tương tự bên ngoài, thu được vài chục năm phú quý sinh hoạt, hôm nay lại bằng vào bên ngoài, trở về từ coi chết.
Hết thảy đều là nhặt được.
Ngươi hôm nay vì nàng thế nhưng là đem Khương gia làm mất lòng.
Dựa theo ta đúng Khương gia hiểu rõ, đến tiếp sau tất nhiên còn sẽ có động tác.
Nếu như ngươi không thừa nhận nàng là muội muội của ngươi, không có ngươi bảo hộ, nàng coi như chết chắc.
Giang Lan tinh tâm trầm tư, tình cảnh của nàng đều là Giang Tịch trở về Khương gia tạo thành.
Nếu như ta không có đối phó xuất thủ, kết quả của nàng cái gì?
Lúc đầu không có quan hệ gì với chính mình một người, bởi vì hôm nay một trận chiến đấu có liên hệ.
Khương gia vụng trộm tìm ta phiền phức, ta không có vấn đề, có thể nàng cái kia lấy cái gì ngăn cản?
Xoắn suýt nửa ngày, xuất ra một bình dị năng thăng cấp dược tề.
Tại ngươi có năng lực tự vệ trước đó, ta sẽ bảo hộ ngươi.
Mạnh Uyển Nhu tiếp nhận dược tề, đưa đến trước mặt hẳn là để cho mình uống.
Uống một hơi cạn sạch, sữa bỏ vị, nàng cũng không biết đó là cái gì.
Nhưng phải đến một vị thất giai võ giả bảo hộ, hẳn là sẽ không lại nhận khi dễ.
Chương 38.
Bí mật.
Khương gia trang trong vườn một tòa tư gia bệnh viện.
Một gian bệnh nặng phòng, Khương Thế Lân bình tĩnh nằm ở trên giường,
hai mắt vô thần nhìn về phía trần nhà.
Dương bệnh cái khác y sư tiếp nối lắc đầu, hắn nhận tiếp tục tính công kích, thân thể tổn thương phi thường lớn,
đại não cũng gặp không thể chữa trị thương tích.
Khương Thế Xương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nổi giận mắng, Khương gia uy hiếp không thành công, ngược lại thành thằng hề.
Cái này Giang Lan là từ đâu xuất hiện?
Giang Lan xuất hiện làm rối loạn hắn bố cục.
Hắn muốn là dựa vào nữ nhi thiên phú mới lên làm gia chủ,
rất nhiều người đều không phục.
Hắn muốn làm chút gì, dựng nên uy tín.
Kết quả lần thứ nhất xuất thủ, liền rơi vào như vậy trò cười.
Đệ mình còn bị đại kiếp này.
Gia chủ, cái này Giang Lan, ta trước đó liền để qua.
Lúc đó Tiểu Manh nói hắn có rất nhiều cao giai trận bàn, chúng ta lúc đầu dự định đi tiếp xúc.
Về sau lão gia tử bệnh tình nguy kịch, chậm trễ mấy ngày.
Một vị cùng Khương Thế Xương cùng thế hệ người của Khương gia, không nhanh không chậm nói ra.
Thế Hoành, đừng nói chuyện.
Bên cạnh hắn nữ tử kéo hắn một cái ống tay áo.
Lúc này tâm tình bực bội Khương Thế Xương, ánh mắt đỏ bừng theo dõi hắn.
Người đây là trách ta, suy nghĩ không chu toàn.
Khương Thế Hoành đúng vậy nuông chiều hắn, trực tiếp đối nói ta chỉ là trần thuật sự thật, ngươi nếu là lại ổn trọng một chút, có lẽ sẽ không phát triển thành bây giờ cục diện.
Lão gia tử bệnh tình nguy kịch ngươi không nhìn tới, thân mật chiếu cố lão gia tử Uyển Nhu, ngươi còn lợi dụng nàng.
Hiện tại Khương gia uy nghiêm không có đứng lên, chìa khóa cũng không tới tay, Uyển Nhu hiện tại có bao nhiêu hận Khương gia, chúng ta đều rõ ràng.
Khương Thế Xương hừ lạnh một tiếng, khu căn cứ tất cả thế lực, ta đều tính toán ở bên trong, đột nhiên toát ra cái Giang Lan.
Đây là ngoài ý muốn.
Ngoài ý muốn?
Hắn là hôm nay lần thứ nhất xuất hiện,
có được cao giai trợ bản, cùng Khương Manh còn có xung đột.
Chúng ta Khương gia không nên trước chú ý.
Khương Thế Hoành càng nói càng khởi kình.
Lần này xung đột lo cho gia đình cùng Giang Lan đứng tại một đội.
Hán trưởng quản trong nhà Minh Nguyệt lâu, gần nhất cùng Tứ Phương lâu cạnh tranh kịch liệt, nếu như Tứ Phương lâu đạt được đại lượng cao giai trận bàn, đối với hắn Minh Nguyệt lâu sinh ý có ảnh hưởng cực lớn.
Hiện tại trận bàn chính là hấp dẫn tài nguyên tốt nhất vật phẩm.
Lúc này một mực trầm mặc Khương Thế Lân chậm rãi mở miệng, thanh âm suy yếu lại lộ ra kiên định,
"Ca, chớ có xúc động, người này thực lực sâu không lường được, tùy tiện hành động sẽ chỉ mang đến càng nhiều tai họa."
Giang Lan thực lực hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ba loại dị năng.
Một người nắm giữ ba loại dị năng,
đẳng cấp còn không thấp.
Đây là quái vật gì?
Khương Thế Xương nắm chặt nắm đấm.
Chúng ta trước tiên có thể điều tra nội tình của hắn, tìm ra nhược điểm của hắn.
Khương Thế Lân cố hết sức nói.
Đám người nghe nói cảm thấy có lý, Khương Thế Xương cũng khẽ gật đầu.
Lúc này thê tử của hắn Vương Thi Linh, nhớ tới nữ nhi ở bên ngoài lúc sinh sống có một người ca ca.
Bất động thanh sắc rời khỏi phòng bệnh.
Về đến phòng, leo lên máy tính bốn chỗ tìm kiếm.
Rốt cục tại một sấp văn kiện, tìm tới muốn tư liệu.
Ha ha, ta giống như phát hiện ghê gớm bí mật.
E cấp nhiệt liệt chi tâm, nhưng không có lợi hại như vậy.
Không thể để cho người đến thất giai võ giả.
Văn bản tài liệu biểu hiện chính là Giang Lan tại Bạch Vân khu căn cứ thông tin cá nhân.
Hòa hệ, không gian, nghiệp lực.
Cái này ba loại dị năng đều là tốt nghiệp trung học sau mới bày ra.
Ta bây giờ hoài nghi những này dị năng đều là SS cấp.
Tiểu Tịch tin tức nàng cũng nhìn qua, thức tỉnh ghi chép là một cái E cấp không ôn.
Khương gia để nàng lần nữa thức tỉnh, lại thể hiện ra song SS cấp dị năng.
Hai lần thức tỉnh vượt qua nhiều như vậy cấp, rõ ràng không có khả năng.
Khương Thế Xương tên kia ngày ngày nhớ làm sao giễu võ Dương Oai, tuyệt không cẩn thận.
Cái này Giang Lan có năng lực đặc thủ, hay là có bảo vật đặc thủ?
Quay đầu đang âm thầm quan sát một chút.
Bí mật này ta liền một mình ăn.
một bên khác Giang Lan bị Cố Dịch Sán mời đi lo cho gia đình làm khách. Nghĩ đến vừa rồi có việc, người ta cũng là đi đầu động đều phải giúp bận rộn, mặc dù mình không có để hắn bang, nhưng là một phần này hữu hảo, cũng là tồn tại. Liên đồng ý mời, về sau tại tòa căn cứ này thị lan lộn, cũng coi như có người quen. Cố Thanh Đường buổi chiều khóa, cũng không có đi, trực tiếp xin phép nghỉ về nhà. Đi vào lo cho gia đình, cả một nhà người nhiệt tình chiêu đãi Giang Lan. Nhất là Cố Thanh Đường tiểu cô, đứng ở Giang Lan trước mặt, mặt đối mặt tiếp thân dò xét. Cao hơn ta một cái đầu, dáng dấp cũng rất đẹp trai. Thực lực cao hơn ta một ngọn núi. Đều là người trẻ tuổi, ngươi là thế nào tu luyện? Đều thất giai võ giả. Còn có, ngươi nhìn ta dáng người có phải hay không so Thanh Đường tiểu nhi từ kia mạnh rất nhiều? Cố Dịch Nam quyến rũ cười một tiếng, xinh đẹp loay hoay dáng người. Cố Thanh Đường mặt đỏ tới mang thai đẩy ra nàng. Giang Lan xấu hổ cười một tiếng, ngồi ở trên ghế salon. Cả hai so sánh, xác thực Cố Dịch Nam lồng ngực tương đối hùng vĩ. Một bên Cố Dịch băng bưng cho hắn một chén nước trà. Tạ ơn. Giang Lan sau khi nhận lấy, nói một tiếng tạ ơn. Giang tiểu hữu, thực lực không phải bình thường à? Khương Thế Lân bước vào thất giai võ giả, cũng có nhiều năm thời gian, hôm nay lại bị ngươi không cần tốn nhiều sức đánh bại. Ta trước đó không lâu tiến về Kinh Châu, gặp qua siêu thần học cung thế hệ trẻ tuổi, trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá lục giai đỉnh phong. Giang tiểu hữu, có thể tính làm trong thế hệ trẻ tuổi, người mạnh nhất. Cố Dịch băng hai con ngươi linh động, mười phần tán thưởng tưởng tận xem xét Giang Lan. Siêu thần học cung người, đều là 18 tuổi tả hữu học sinh, thế nhưng là lục giai đột phá thất giai, không phải đơn giản như vậy. Coi như cho bọn hắn thời gian 3 năm tu luyện, cùng Giang Lan một dạng niên kỷ, cũng bất quá đạt tới Giang Lan hiện tại trình độ. Mà lại Giang Lan hay là một cái địa phương nhỏ đi ra không có đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng, đạt tới thực lực hôm nay. Xuất sắc như vậy nhân vật, nếu có thể dùng đơn giản sát dụ, đem hắn lừa gạt tiến lo cho gia đình không còn gì tốt hơn. Cố Thanh Đường một mặt sợ hãi thán nói, lục giai đỉnh phong. Đó là dạng gì thiên tài a? Chính mình ngũ giai đỉnh phong, tại Thanh Châu đã là người nổi bật. Không nghĩ tới, Kinh Châu mới là thiên kiêu căn cứ. Giang Lan khiêm tốn thản nhiên nói, ta không phải thiên tài, chỉ là tu luyện dùng thời gian tương đối nhiều. Lời này xác thực không có nói láo, đang tu luyện không gian chờ đợi 25 năm, dù cho không phải toàn bộ ngày tu luyện, tu vi cũng đạt tới thất giai. Nếu như không nghiên cứu trận pháp, phụ triện nói không chừng có thể đột phá bát giai. Đó cũng là chính ngươi cố gắng thành quả. Cố Dịch băng mỉm cười nói, a, đúng rồi, Giang Lan, muội muội của ngươi Khương Tịch chính là đi siêu thần học cung. Cố Thanh Đường đột nhiên nhớ tới, 2 năm trước Kinh Châu siêu thần học cung vừa mới sáng lập, Thanh Châu chỉ có Khương gia vừa mới trở về Khương Tịch, phù hợp điều kiện. Giang Lan nghe được muội muội tin tức, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nguyên lai tiểu tịch tại siêu thần học cung, vậy ta cũng không cần đi Khương gia hỏi thăm tung tích của nàng. Cố Dịch băng hơi kinh ngạc hỏi, Khương gia vị thiếu nữ thiên tài kia là muội muội của ngươi? Cố Thanh Đường ở một bên giải thích một phen. Cố gia nhân bừng tỉnh đại ngộ, hiểu lầm kia có chút lớn. Khương Tịch là muội muội của ngươi, ngươi còn giết người của Khương gia. Về sau các ngươi gặp mặt có thể sẽ có ngăn cách đi. Dù sao đó là nàng nguyên sinh gia đình. Vấn đề này Giang Lan không có suy nghĩ qua, lúc đó là thật đem Mạnh Uyển Nhu trở thành muội muội mình Giang Tịch. Làm đều đã làm, không có gì tốt hối hận. Người của Khương gia cùng hắn lại không quan hệ. Giang Tịch thật tốt là được. Nếu như Giang Tịch biết sau đoán hận hắn, vậy liền cách xa xa. Chương 39. Đi tới Kinh Châu. Lo cho gia đình trên tiệc tối, Giang Lan ăn uống no đủ sau, để đũa xuống, hỏi thăm Cố Dịch Băng. Siêu thần học cung, tại Kinh Châu vị trí nào? Hắn muốn đi xem muội muội, với hắn mà nói dù sao 25 năm không gặp. Cố Dịch Băng thiện cười yếu ớt nói thật đúng là tốt ca ca. Nhưng ngươi biết Kinh Châu bố cục sao? Không hiểu rõ. Giang Lan lắc đầu, bình thường tại trên TV liên quan tới Kinh Châu tin tức cũng ít đáng thương. Không đợi Cố Dịch Băng mở miệng, một bên ngồi tại chủ vị Cố Lao gia tử, Cố Trần trước một bước là Giang Lan giới thiệu nói: "Kinh Châu không giống với những châu khác, có trên 100 cái căn cứ thị. Hắn chỉ có 9 tòa căn cứ thị. Nơi đó phảng phất là một cái phiên bản thu nhỏ đại hạ bản đồ. Siêu thần học cung ở vào đại hạ trung tâm Kinh Châu, lại đang Kinh Châu trung tâm, Thiên Không Chi Thành." "Thiên Không Chi Thành? Là ở trên trời sao?" Giang Lan nghe Cố Lao gia tử lời nói, cảm thấy mới lạ, cái này Kinh Châu bố cục xác thực kỳ lạ. Thiên Không Chi Thành nơi đó cư trú, đại hạ cấp cao nhất một nhóm người. Trong đó đại hạ ngũ đại gia tộc đỉnh cấp cũng ở trong đó. Bọn hắn đều là có bát giai võ giả trấn giữ gia tộc, không được cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Siêu thần học cung phụ cận cảnh giới sâm nghiêm, người bình thường khó mà tới gần. Người tốt nhất thoải mái bái phòng, đừng dùng không gian dị năng trộm đạo đi vào. Cố Lao gia tử nghiêm túc nhắc nhở. Tạ ơn Cố Lao cáo chi. Giang Lan chân thành nói tạ ơn. Giang Lan trong lòng yên lặng ghi lại Cố Lao gia tử lời nói. Giang Lan chuẩn bị rời đi thời điểm, Cố Dịch cầm đi đến trước mặt hắn biểu lộ nghiêm túc truy vấn, Giang tiểu hữu, ngươi trị liệu Mạnh Uyển Nhu dùng chính là phù triện sao? Đúng vậy a. Một tấm trị liệu phù. Trên người ngươi còn gì nữa không? Ta mua sắm một chút. Cố Dịch Cẩm muốn nhìn một chút loại lực lượng đặc thù này, đến tột cùng là như thế nào hình thành. Có nhưng cũng đừng có tiền. Giang Lan từ miệng túi lấy ra mười mấy tấm ngũ giai phù triện, đưa cho Cố Dịch Cẩm. Cố Dịch Cẩm sau khi nhận lấy, tinh tế dò xét, nhìn không ra trò gì, chính là một trang giấy cùng một chút đường vân, rót vào khí huyết tại sao phải có như vậy các loại lực lượng. Cố Dịch Nam cũng thừa cơ dò hỏi, Giang Lan, ngươi phù triện này làm sao chế tác? Loại này trực tiếp hỏi người khác bí mật không lễ phép hành vi, để Cố Trần lao ra tự ho nhẹ hai tiếng. Ô nộ nói ngươi đứa nhỏ này có hiểu quy củ hay không? Cố Dịch Nam ngượng ngùng cười một tiếng, phun ra đầu lưỡi, ta sai rồi, có lỗi với. Không quan hệ, phụ triện chế tác ta có thể giao cho các ngươi. Giang Lan một phen đại khí lời nói, để chàng diện an tĩnh lại. thật có thể giao cho chúng ta sao? Cố Dịch Băng thử thấp giọng nói.
Có thể.
Nói Giang Lan lấy ra một bản phụ triện ghi chép, phía trên ghi chép nhất giai đến thất giai phụ triện đồ sách. Đây là hắn học tập lúc dùng nhưng lá bùa là từ hệ thống bên trong hối đoái. Loại lá bùa này không phải phổ thông lá bùa, là một loại đặc thù cây cối chế tác. Còn có mực nước, trên thị trường giống như không có bán. Cố Dịch cầm như nhặt được chân bảo đem phụ triện đồ sách, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay. Bọn hắn đã từ Giang Lan trên thân thu hoạch được hai quyển chân quý thư tịch. Cố lão gia tử kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, Giang tiểu hữu như vậy khẳng khái, lo cho gia đình không biết như thế nào hồi báo. Ngươi có nhu cầu gì, chúng ta tuyệt đối thỏa mãn. Một bản trận pháp minh văn tường giải để bọn hắn đạt được Kinh Châu sở gia địa chi trì, quyển này không biết lại có thể mang đến bao lớn lợi ích. Giang Lan khoát tay áo, Cố lão khách khí, phụ chống cung giấy, cùng vẽ mực nước, ta không có cách nào cho các ngươi cung cấp, còn cần chính các ngươi nghĩ biện pháp. Hẳn là chúng ta sẽ tự hành giải quyết. Cố Dịch cầm không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Hắn thấy Giang Lan là tán thành lo cho gia đình có thể đem đồ sách loại bảo bối này giao cho hắn, đã là cực kỳ hào phóng. Thật tình không biết Giang Lan xác thực không biết nên dùng cái gì đồ vật thay thế trong hệ thống vật liệu. Chính mình sử dụng có thể cầm HP trực tiếp hối đoái, có thể ngoại nhân phải dùng không có khả năng một mực cung ứng, ngay từ đầu không cung cấp là lựa chọn tốt nhất. Phù triện so trận pháp đơn giản nhiều, chỉ cần vẽ đúng rồi liền có thể dùng. Giang Lan không có bọn hắn biểu thị, cáo biệt Cố gia trang vườn, đi vào Thanh Vân Đại học ký túc xá, Mạnh Uyển Nu bên người, cho nàng một viên mặt dây chuyền, phía trên khắc lấy một tòa bát giai phòng ngự trận. Gặp được nguy hiểm có thể tự chủ kích hoạt, còn có Liệu Như Yên nơi đó cũng cho một viên. Cùng Đinh Tuấn giảng một chút, chính mình muốn đi Kinh Châu một chuyến, ủy thác hắn chiếu cố Liệu Như Yên một đoạn thời gian. Muốn đi tìm Vương Hạo kết quả hắn không tại, toàn bộ học viện quân sự, sinh viên năm bốn toàn bộ làm nhiệm vụ. Không có đi hỏi tham gia nhiệm vụ gì, trực tiếp trở lại có phức tạp hàng trải. Lão bản, đến bổ hàng sao? Ta cùng ngươi rằng a, hôm nay không đến 2 canh giờ, liền thanh không cửa hàng. Hôm nay kiếm lời trọn vẹn 3 ức, bây giờ còn có người tại xếp hàng đâu. Tôn Niệm An trông thấy Giang Lan trở về, Liễu Lo không ngừng báo cáo hôm nay thành tích. Giang Lan cười sờ sờ đầu của nàng, duỗi ra một cái ngón tay cái tán dương, làm không tệ. Sau đó nhìn về phía hư không hệ thống giới diện. Nhẫn không gian mẹ con bản, giá bán 1 triệu HP nội bộ không gian 1000 mét khối. Mẹ giới có thể truyền tống vật phẩm, trực tiếp đưa đạt tử giới nội bộ. Hắn chuẩn bị mua một chiếc nhẫn không gian giao cho Tôn Nhược An, dạng này ta đem đồ vật cho nàng cũng liền thuận tiện. Cái này mẹ con giới liền phi thường phù hợp. HP 4533236 mua sắm xong nhẫn không gian, HP chỉ còn lại có hơn 4 triệu. Gặp qua Giang Tịch sau, liền muốn đi săn giết yêu thú. Đem trong túi đeo lưng trận bản cùng phụ triện để vào tử giới, nhẹ nhàng đeo tại Tôn Niệm An trên tay. Đây là nhẫn không gian, ta đem đồ vật đặt ở bên trong. A, mặt ngươi làm sao như vậy đỏ? Giang Lan nắm tay của nàng, kinh ngạc nhìn xem nàng đỏ như dỉ máu gương mặt. Không có việc gì, ta đã biết. Tôn Niệm An rút ra bị nắm chặt tay, túi đầu nói khẽ. Ân, ta có việc muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, nhẫn không gian vật phẩm, ngươi mỗi ngày bán một chút, kiếm lời đủ 3 ức, cùng ngày liền không bán. Bên trong phụ triện giá cả có thể so trận bản rẻ hơn một chút. Giang Lan chăm chú phân phó lấy an bài công việc. Mấy ngày nay hắn cũng nhìn ra Tôn Nhược An, nghiên kỷ tuy nhỏ, nhưng là làm việc vẫn là có thể. Cửa hàng giao cho nàng quản lý, hoàn toàn không có vấn đề. Nhớ kỹ sao? Ừ. Giang Lan đột nhiên tăng lớn thanh âm, Tôn Nhược An cả kinh run lên, đỏ mặt đến bên thai liên tục gật đầu. Ra đi đây. Giang Lan trực tiếp bắt đầu bước nhảy không gian, tiến về Kinh Châu. Hướng đông thời điểm hẳn là có thể đến, Thiên Không Chi Thành. Nhìn xem trống rông cửa hàng, Tôn Nhược An thở dài một hơi. Tiên lặng đuốt ve trên tay đến chiếc nhẫn, cho ta chiếc nhẫn, còn tưởng rằng lão bản muốn cái kia đâu. Vỗ nhẹ nhẹ đập gương mặt, không còn nghĩ lung tung. Tôn Niệm An năng cảm nhận được trong chiếc nhẫn vật phẩm, tâm niệm vừa động, lấy ra đồ vật. Cái này khiến nàng ngạc nhiên không thôi. Sau đó bắt đầu bày ra ngày mai muốn bán hàng. Lo cho gia đình đại sảnh, Cố Dịch Băng uống một hớp nước cười nói, phần cơ duyên này, chúng ta nhưng làm cầm không nổi. Ngày mai ta cũng đi Kinh Châu, tìm kiếm Trương gia tiến hành hợp tác. Cố Dịch cầm gật gật đầu 10 phần đồng ý, Kinh Châu Trương gia, một trong 5 đại gia tộc. Bọn hắn vừa vặn cũng là chế tác linh ngọc. Linh ngọc cùng trận bản khác biệt, linh ngọc là trực tiếp đem lực lượng phong ấn tại trong đó. Tại trận bản hiện thế trước đó, đồ chơi kia thế nhưng là cao cấp thị trường. Khi hữu bảo vật, mười mấy năm trước một khối lục giai đỉnh cấp phòng ngự linh ngọc bán được mấy ức, cuối cùng bị Khương gia Khương Duy mua đi. Nếu có thể cùng Trương gia hợp tác, Kinh Châu ngũ đại gia tộc, chúng ta lo cho gia đình liền có 2 nhà chỗ dựa. Thanh Châu khối này, ai cũng không cần sợ. Cố Dịch Cẩm vừa nhìn về phía nữ nhi của mình, dặn dò, ngươi cùng cái kia Mạnh Uyển Nu một trường học, bình thường chiếu cố nhiều một chút. Còn có Giang Lan cái kia dưỡng nữ, chính hắn đều vẫn là đứa bé, chiếu cố tiểu hài khẳng định không có như vậy cẩn thận, về sau liền nhận được ta lo cho gia đình đến chăm sóc tốt. 33. Chương 40. Thông Thiên Tháp cái quỷ gì, ta đi sai lệch. Ta là dựa theo trăm đức trên địa đồ quy hoạch lộ tuyến tiến lên. Trong một chỗ rừng rậm, Giang Lan nhìn xem trên điện thoại di động ngươi đã lệch hàng. Nội tâm phiền muộn thời khắc, cái này phần mềm như thế không đáng tin cậy. Giang Lan cầm điện thoại, bất đắc dĩ dò xét bốn phía, vùng rừng rậm này nhìn âm trầm. Ta đây là chạy lấy ở đâu? Trời đều đã sáng, ngay cả Kinh Châu một tòa khu căn cứ cũng không thấy. Ngay tại Giang Lan chuẩn bị lại tin tưởng một lần trăm đức địa đồ, một lần nữa xuất phát lúc, một trận rất nhỏ tiếng xào xạc truyền vào trong tai. Hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Con mắt chăm chú nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một cái toàn thân hồ ly tuyết trắng chậm rãi đi ra, nó một con mắt lộ ra linh tính, phảng phất không phải phổ thông dạ thú. Giang Lan trên tay lưu vân giới, hóa thành một cây súng lục. Điều, 2 phát đạn, đưa nó quy thiên. đánh giết nhị giai tuyết hồ, thu hoạch được 3231 điểm HP không có xử lý thi thể. Giang Lan dựa theo hướng dẫn một lần nữa xuất phát, dọc theo hướng dẫn chỉ thị phương hướng tiến hành bước nhảy không gian. Nhưng mà, tại hắn vừa đi không bao lâu, tuyết hồ thi thể chúng quanh xuất hiện, một chi tiểu đội đi săn. Đội trưởng, nhị giai tuyết hồ chết không lâu, trên thân còn có vết thương do thương. Trong đó một vị lông hồng đội nữ viên giáp kiểm tra tuyết hồ thi thể nói ra. Hừ, là cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, giết chúng ta mồi nhử. Đội trưởng một mặt tức giận. Lông hồng gỡ xuống tuyết hồ mắt phải, đó là một cái mắt điện tử bóng, từ đó lấy ra chứa được thẻ. Sau đó xuất ra máy tính cắm đi vào, đọc đến số liệu. Không bao lâu, tuyết hồ đoạn đường này hành trình hình ảnh đều xuất hiện tại trên máy vi tính. Sau đó dừng lại tại Giang Lan cầm thương kích giết nó. Chính là gia hỏa này, giết tuyết hồ. Đội trưởng nhìn xem hình ảnh Giang Lan, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng giận a, nhiệm vụ lần này không xong được." Bên trong một cái đội viên nói ra: "Đội trưởng, nếu không trở về lại mua một cái tuyết hồ, về thời gian hẳn là tới kịp." Một bên lông hồng lắc đầu, thở dài nói: "Thời gian tới kịp, thế nhưng là đã mua không được tuyết hồ." Đội trưởng bất đắc dĩ nói: "Tuyết hồ số lượng vốn là thưa thớt, trên thị trường cũng bất quá giải rác mấy cái. Vốn muốn mượn cái này tuyết hồ, tìm tới xào huyệt của nó, đem nó một nhà đều bắt lại. Hiện tại cái gì cũng mất." Lông hồng mở ra điện thoại máy kế toán, tính toán lần này tổn thất. "Đội trưởng, nhiệm vụ đầu tháng 4 năm 45 vạn. Phí bồi thường vi phạm hợp 120 đồng vạn, chúng ta lần này thua lỗ 165 vạn." Đội trưởng mãnh liệt đấm lực miệng, tức giận thổ huyết, thiệt thòi lớn. Long gia lần này vì thu thập đẹp mắt nhất tuyết hồ, thế nhưng là mở ra 20 triệu ủy thác. Coi như bọn hắn trước mắt, cũng nguyện ý 50 vạn nhất chỉ lấy mua. Đáng tiếc, không có cơ hội. Mấy tên đội viên nhao nhao phàn nàn. Đội trưởng vung tay lên, "Trở về đi, phía ngoài yêu thú, ai cũng có thể giết. Chúng ta không làm tốt biểu thị, cũng trách không được người khác. Nếu là bọn hắn tại tuyết hồ trên thân lưu cái dễ thấy biểu thị, xác suất lớn cũng sẽ không bị giết." Lông hồng chậm rãi mở miệng, "Tài khoản không có tuyến, mang một ít con mồi trở về. Một chi đội ngũ 7 người, đều dùng cùng một cái tài khoản tiền. Chính mình quản tiền cũng tới, liền không có rồi giả qua." Đội trưởng nghe chút lập tức tức giận nói, "Cái nào thằng danh con, lại loạn dùng tiền. Chúng ta một chi lục giai tiểu đội đi săn, mỗi ngày ăn một bữa, không có 3 trận đúng sao?" "Đội trưởng, trước đó hội đấu giá, ngươi tiêu phí quá mạnh." "A. Ha ha. Là thế này phải không?" Đội trưởng gãi gãi đầu che giấu xấu hổ. "Đây còn không phải là vì cho các ngươi đổi trang bị. Ta mua đều là hy hữu vật liệu. Qua mấy ngày chúng ta liền điều thương đổi đại pháo. Đi đi đi, tranh thủ thời gian giết vài đầu yêu thú, trở về nhìn xem ai thu được long gia 20 triệu." Một đoàn người nhiệt tình tăng cao 4 chỗ săn giết yêu thú. Một bên khác Giang Lan gián tiếp nhiều lần, cũng rốt cục đến Thiên Không Chi Thành. Cuối cùng đã tới. Nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Giang Lan mở to hai mắt nhìn, một cái lớn đến vượt quá tưởng tượng hồ nước, thình lình xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hồ này tựa như một mặt vô biên vô tận tấm gương màu lam, bình tĩnh mà thâm thúy, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hồ nước biên giới chỗ, lít nha lít nhít địa điểm xuyết nước cờ không rõ bình đài. Những bình đài này hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều, trong đó một chút thản neo bình thường thuyền. Còn có chút bình đài đỗ lấy làm cho người sợ hai than cỡ lớn phi hành khí, có chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy. Phi hành khí giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong sản phẩm bình thường, đen kịt kim loại thần bí, tràn đầy tương lai cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Bọn chúng lặng lặng đứng sừng sững ở đó, chờ đợi đem mọi người ghi vào tòa kia treo cao trên bầu trời thần bí thành thị. Giang Lan tiến về gần nhất bình đài, trả tiền, leo lên phi hành khí. Trong phi hành khí bộ, không phải từng dãy chỗ ngồi, mà là một cái rộng lớn khu nghỉ ngơi. Giang Lan tùy tiện tìm một cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ. Không bao lâu, phi hành khí chậm rãi cất cánh, Giang Lan xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới dần dần thu nhỏ mặt đất, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Thế giới này đang không ngừng đổi mới hắn nhận biết. Nguyên lai hắn chỗ Bạch Vân khu căn cứ, cùng cái này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Rất nhanh Giang Lan nhìn thấy Thiên Không Chi Thành bóng dáng, càng là tiếp cận, càng là rung động. Toàn bộ Thiên Không Chi Thành như là một tòa hòn đảo lơ lửng. Phi hành khí dừng sát ở một cái bệ đứng sau, Giang Lan theo dòng người đi ra. Mới ra đứng, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, hắn không khỏi mừng rỡ. Ở chỗ này tu luyện làm ít công to a. Bất quá vẫn là không có gấp 10 lần tu luyện không gian linh khí nồng đậm. Tiến vào trong thành, khu phố rộng rãi chỉnh tề, hai bên kiến trúc cao vút trong mây. Kỳ thật cũng không cao lắm, cũng liền 100 tầng tả hữu, Thiên Không Chi Thành vốn là trên tầng mây. Giang Lan hướng dẫn đưa vào siêu thần học cùng, vậy mà không có lục soát. Thần bí như vậy sao? Giang Lan bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, chuẩn bị tìm một chỗ hỏi thăm một chút siêu thần học cung vị trí. Chưa quen cuộc sống nơi đây hắn, lựa chọn đi vào gần nhất bệ đứng phụ cận võ giả phục vụ trung tâm. Giang Lan đi vào võ giả phục vụ trung tâm, người bên trong người tới hướng rất là náo nhiệt. Hắn đi hướng sân khấu, một vị khuôn mặt hiền lành nhân viên công tác mỉm cười hỏi, "Ngài tốt, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài?" Giang Lan do hỏi, "Ngài tốt, ta muốn hỏi thăm một chút siêu thần học cung ở nơi nào, nhưng là ta hướng dẫn không lục ra được." Nhân viên công tác nghe chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức nói ra, "Ngươi là lần đầu tiên ngày nữa không chi thành đi?" Siêu thần học cung, đây chính là cái chỗ cực kỳ đặc thù. Nó cũng không tại thường quy địa đồ tiêu chí phạm vi bên trong. Ngươi có thể đi ra xem một chút, có một tòa tháp cao tên là Thông Thiên Tháp, là Thiên Không Chi Thành kiến trúc cao nhất. Siêu thần học cung ngay tại phụ cận kia. "Tốt, tạ ơn." Giang Lan vừa cười vừa nói, quay người rời đi. Tòa kia Thông Thiên Tháp sát từ cao, mặc kệ ở đâu đều có thể nhìn thấy. Hai ba cái lớn thuấn di, trực tiếp đến. Vì có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút xung quanh kiến trúc, hắn thuấn di đi vào Thông Thiên Tháp tầng cao nhất. Nơi này không có đi xuống thông đạo, trung quanh có một vòng hàng rào, phía trên thì là ngọn tháp. Ai? Đột nhiên phát giác được một tia bóng đen, Giang Lan trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn mới vừa lên tới thời điểm, nhưng không có người. Nhưng hắn tin tưởng mình phán đoán, nơi này hẳn là có cái thực lực mạnh hơn hắn tồn tại. Một giây sau, Giang Lan hai mắt tối sầm, xuất hiện tại một tòa trong mê cung. Mà thông thiên tháp trên có một bóng người, xuất hiện tại không nhúc nhích Giang Lan trước mặt. Chương 41. Huyễn cảnh. Đây là cái nào? Giang Lan tại một tòa mê cung bốn chỗ chạy. Giống nhau như lúc đen tuyền bách tường, để hắn không phân rõ phương hướng. Muốn dựa vào phi hành, đến trên bách tường, nhìn xem chỉnh thể, kết quả mặt tường cũng gấp nhanh cất cao. Dù là tuấn di lên cao, bách tường cũng có thể thoáng qua đuổi theo. Không nhìn thấy một chút mê cung toàn cảnh. Dựa vào. Nơi này quái dị rất a. Đột nhiên, một trận rất nhỏ khí lưu ba động đưa tới Giang Lan cảnh giác. Hắn dừng bước lại, nghiêng người dán chặt bách tường, con mắt chăm chú nhìn phía trước góc rẽ. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh. Giang Lan hít sâu một hơi, thể nội khí huyết vận chuyển, cấp tốc chủ động xuất kích. Mẹ nó, một cái mèo mập. Giang Lan một tay bóp lấy một cái đen chỉ có thể nhìn thấy con mắt mèo đen. Cũng không thể là hắn đem ta đưa đến cái này đi. Một giây sau, mèo đen trong tay hắn hóa thành chất lỏng, lưu lạc mặt đất. Thật buồn nôn. Giang Lan một mặt ghét bỏ mãnh liệt vung tay cánh tay, đồng thời đánh ra một đạo hỏa diễm, bốc hơi chất lỏng. Đi không thông đường, vậy liền đả thông. Mê cung này là tìm không thấy cửa ra, Giang Lan quyết định dựa theo thẳng tắp đánh ra một con đường. Như thế liền có thể đi ra. Tay phải bị ngọn lửa bao khỏa, năng lượng cực nóng, khiến cho hư không đều xuất hiện gợn sóng. Giang Lan nắm thật chặt quyền, hít sâu một hơi, hung mãnh đánh ra. Vách tường tiếng bạo liệt vang lên. Phanh, phanh, phanh. Một cái cự đại hỏa quyền, thế không thể đỡ đánh nát từng mặt vách tường. Thành công. Giang Lan trong lòng vui mừng, vượt qua mặt tường lỗ hổng, tiếp tục công kích. Một quyền xuống dưới, vách tường lần nữa ầm vang phá thoái. Qua 10 phút đồng hồ, Giang Lan phát giác không đúng tình, dựa theo cái này thất giai võ giả lực lượng công kích, dù là một tòa khu căn cứ cũng bị đánh xuyên. Một cái mê cung không có khả năng lớn như vậy đi. Giang Lan quay đầu nhìn lại, khó có thể tưởng tượng hình ảnh xuất hiện. Bị đánh nát vách tường, đang nhanh chóng khôi phục. Giang Lan cứ thế tại nguyên chỗ, cũng không lâu lắm, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới đánh ra một con đường, cũng một lần nữa phục hồi như cũ. Sớm nên nghĩ tới, những vách tường này có thể nhanh chóng lên cao, khẳng định không đơn giản. Giang Lan ảo não gõ một chút đầu, đang chuẩn bị mở ra hệ thống, nhìn xem có cái gì bảo vật có thể đưa hắn ra ngoài. Lúc này lục la thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ký chủ, không cần nói, nghe ta giảng. Ngươi bây giờ ở vào trong huyễn cảnh, bên ngoài có người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi, ký chủ không cần làm ra kỳ quái hành vi, để tránh bại lộ hệ thống tồn tại. Ngươi có thể dùng niệm lực, một chút xíu phá hủy huyễn cảnh này. Đạt được lục la nhắc nhở, Giang Lan cũng là minh bạch ngay sau đó tình cảnh, trực tiếp nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, phóng thích cường đại niệm lực, điều khiển bốn phía hết thảy vật chất đụng vào nhau, hóa thành một phấn, chôn vùi địa phương, niệm lực bao phủ phía dưới, không thể phục hồi như cũ. Theo hắn không ngừng điều động niệm lực, không gian chung quanh nổi lên trận trận ba động, hỏa diễm cũng tại niệm lực điều khiển như linh động hoa xà, thôn vệ lấy trong huyễn cảnh hư giả cảnh tượng. Ngoại giới, một vị người mặc hoa phục màu trắng lao giả, trong lòng bàn tay điện thoại, phía trên biểu hiện ra Giang Lan tin tức. Hắn đang theo dõi Giang Lan trong huyễn cảnh biểu hiện, yên lặng gật đầu. Không sai, nhanh như vậy liền phát hiện thân ở huyễn cảnh. Không gian hệ, hỏa hệ, niệm lực, ba loại cường đại dị năng hội tụ một thân một người. Không có trải qua siêu thần học cung bồi dưỡng, bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới thất giai, đây mới thật sự là thiên tiêu. Không biết ngươi bao lâu có thể phá vỡ lão phu huyễn cảnh. Nếu không có niệm lực, tiểu gia hỏa này căn bản không có cơ hội bài trừ huyễn cảnh. Huyễn cảnh này là hắn dùng thất giai đỉnh phong lực lượng bố trí, muốn đi ra cần phải phí chút thời gian. Lão giả ấn mở trong điện thoại di động video, lựa chọn phát ra. Hình ảnh chính là Giang Lan dùng phụ triện cứu chữa mạnh huyền nhu chẳng cảnh. Trận pháp tinh thông, phụ triện người khai sáng. Cái này Giang Lan thật là không đơn giản a. Lão giả đi đến hàng rào bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn phía dưới các loại kiến trúc. Nhớ năm đó có một cái địa phương nhỏ tới tuyệt thế thiên tiêu, khai sáng trận pháp nhất đạo, kinh diễm toàn bộ thế giới. Đáng tiếc cuối cùng bị một chút người ích kỷ bước ra Kinh Châu. Hiện nay thậm chí đứng ở nhân tộc mặt đối lập. Lão giả quay đầu lại, nhìn chăm chú Giang Lan, cảm khái và phần. Thời gian qua đi 20 năm, hôm nay lại tới một vị tuyệt thế thiên tiêu, đồng dạng kinh diễm. Tương lai của hắn là như thế nào? Một bên khác Kinh Châu ngũ đại gia tộc, đỉnh cấp hào môn đều chú ý tới Thanh Châu, có phụ triện hiện thế. Lực lượng đặc thù là bọn hắn khát vọng khống chế. Long gia trang vườn, lầu một phòng trà, ba người lặng lặng phòng trà. Trong đó Long gia gia chủ, Long Vân Tiêu nhìn xem trong tay thư mời. Vũ Phúc các mời chúng ta đi tham gia bọn hắn hội đấu giá. Đại ca, là có đồ vật tốt gì sao? Long Vân Hồn chậm rãi hỏi. Một bên Long Vân Hy bình tĩnh nói, nhị ca, khẳng định có đồ tốt ta. Bằng không bọn hắn dám mời ta Long gia. Long Vân Tiêu đem thư mời bỏ trên bàn, nâng chung trà lên nhấp một miếng, chậm rãi mở miệng, Thanh Châu có phụ triện xuất hiện, lần này Ngũ Phúc Các chính là đấu giá phụ triện. Long Vân Hồn, phụ triện người sử dụng đều xuất hiện, còn đi mua cái gì phụ triện, trực tiếp đem người mời đi theo không phải tốt. Long Vân Hy lườm hắn một cái, bất động đầu óc, Kinh Châu có thể cùng chúng ta chống lại gia tộc còn có bốn cái. Phía quan phương càng là cao cao tại thượng, ai cũng muốn đem phụ triện chiếm làm của riêng, nhưng ai động thủ trước chính là chim đầu đàn, sẽ có súng bắn. Năm đó một phong sự tình người quên, lần này thế lực khắp nơi không thương lượng xong, cũng sẽ không động. Long Vân Hồn bị nói như cái đồ đần một dạng. 20 năm trước một phong trận pháp, chính là thế lực khắp nơi đều đang cực lực tranh đoạt. Trên mặt nổi thần thương khẩu chiến, vụ trộm âm mưu thủ đoạn. các phương tổn thất nặng nề, ai cũng không được đến chỗ tốt. Cuối cùng mọi người ngồi xuống, thương lượng lợi ích phân chia. Đi ra mặt, kết quả hay là xảy ra ngoài ý muốn. Một Phong thê tử Mạnh Giao, tính cả toàn bộ Mạnh gia, bị một chút đầu góc có cua nhị thế tổ hủy diệt. Một Phong biết được sau, Ninh Tử cũng không giao ra trận pháp, cuối cùng rơi vào đường cùng, lựa chọn đánh giết Một Phong, nhưng lại bị hắn trốn ra Kinh Châu. Long Vân Tiêu cũng là nhớ lại chuyện năm đó, bọn hắn cùng Một Phong là cùng bối phận, khi đó nhìn xem lập lòe Một Phong, ai cũng hâm mộ. Thế nhưng là không có chỗ dựa hắn, không cách nào tại Kinh Châu đứng vững gót chân, rơi vào tràn đầy bi tình cục diện. Thư mời giao cho Ngạo Thiên, để hắn đi cạnh tranh phụ triện. Long Vân Tiêu phân phó nói. Long Vân Hy cười ha ha một tiếng trêu chọc nói, đại ca, ngươi bảo bối kia nhi tử, gần nhất thế nhưng là lâm vào ngọt ngào đang yêu đương đâu, nào có ở không đi. Nghe nói nữ hải kia ưa thích Tuyết Hồ, Ngạo Thiên trực tiếp hạ hủy thác, toàn thành người đều đi bắt Tuyết Hồ, chỉ vì bác nàng cười một tiếng. Long Vân Hồn cũng là cười nói, đúng vậy a, đều là siêu thần học cùng học sinh. Nữ hải kia hay là song SSS cấp dị năng, đến từ Thanh Châu một đại gia tộc. Giống như kêu cái gì Khương Tịch. Long Vân Tiêu nghe chút những này, đau cả đầu, lao tử một thế anh danh, làm sao lại sinh một cái thiểm cầu nhi tử? Kinh Châu thế lực khắp nơi đều nhận được thư mời, bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau như là lòng ra một dạng. Lặng im bất động, sắp xếp nhân viên tham gia nửa tháng sau hội đấu giá. Chương 42. Lê Chín. Tại trong huyễn cảnh Giang Lan rốt cục nhìn thấy một cái nho nhỏ lối ra, hắn đem tất cả lực lượng tập trung vào một điểm, đột nhiên bộc phát ra đi. Anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyễn cảnh xuất hiện vết nứt cũng dần dần phá toái. Trải qua nửa tháng cố gắng, cuối cùng đánh vỡ huyễn cảnh. Trở về ý thức chủ thể, Giang Lan nhìn một chút hai tay, phát hiện chính mình còn đứng ở nguyên địa, hoạt động một chút gần tay chân xương. Bản thể nửa tháng không núp đích, hơi hoạt động một chút, cả người xương cốt vang lên kẹt kẹt. Đạp đạp. Phát giác được có tiếng bước chân, Giang Lan vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị trên mặt mang hòa ái nụ cười lão giả chậm rãi bước đi hướng hắn. Bạch sắc hoa phục lão giả gặp hắn nhanh như vậy liền đi ra, mỉm cười, trong lòng đúng Giang Lan càng thêm tán thưởng. Giang Lan liếc nhìn một chút, nhìn xem người rất già, nhưng là thể nội khí huyết dị thường bằng bạc. Hẳn là hắn đem chính mình kéo vào trong huyễn cảnh, ít nhất cũng là bát giai võ giả. Giang Lan đối với lão giả sau ôm quyền hành lễ, thật có lỗi tiền bối, ta không biết đây là địa bàn của ngươi. Ta chỉ là nhìn lại nhìn siêu thần học cung ở nơi nào, vô ý xâm nhập, còn xin thứ tội. Lão giả nhẹ nhàng cười nói, đây không phải địa bàn của ta, là đại hạ lãnh địa, ai cũng có thể đến. Ta gọi Lê Cửu, ngươi có thể xưng hô ta là Cửu lão đầu. Vạn bối Giang Lan, gặp qua Cửu lão. Giang Lan cũng là giới thiệu một chút về mình, cũng không có thật xưng hô hắn là Cửu lão đầu, như thế có chút không lễ phép. Lê Cửu nhìn từ trên xuống dưới Giang Lan, chậm rãi nói ra, người trẻ tuổi, ngươi có thể nhanh như vậy phá huyễn cảnh, rất không tệ. Giang Lan khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, chỉ là may mắn thôi. Lão giả khoát tay háo tán dương, chớ có khiêm tốn, đồng dạng thất giai võ giả, có ta có thể khốn hắn cả một đời. Như thế viễn cảnh không hợp thói thường. Giang Lan ngượng ngùng cười một tiếng. Lê Cửu lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi tìm siêu thần học cùng, làm cái gì? Nhìn một người. Giang Lan cũng không có nói ra mọi mọi danh tự. Lê Cửu khép cười một tiếng, chậm rãi đi đến hàng rào bên cạnh, chỉ vào phía dưới một chỗ, liều ấm vờn quanh khu kiến trúc. Giang Lan tiến lên thuận ngón tay phương hướng nhìn lại. Nơi đó chính là siêu thần học cung. Lê Cửu nói ra. Nhưng siêu thần học cung cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến địa phương. Giang Lan nhíu mày, hỏi, như thế nào mới có thể đi vào đâu? Tuy ý gặp được một lão đầu, đều có bát giai thực lực. Siêu thần học cung tất nhiên cũng có bát giai võ giả, hắn cũng không dám leo tường đi vào. Lê Cửu khoe miệng có chút dương lên, chính đang chờ câu này, hắn tay lấy ra viết tay thư giới thiệu, cái này cho ngươi, ta cùng siêu thần học cung hiệu trưởng nhận biết, bằng vào tờ giấy này, ngươi có thể tự do ra vào học cung. Đa tạ. Giang Lan gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Gặp được người tốt, đang chuẩn bị xuống dưới, tiến vào siêu thần học cung, lại bị gọi lại. Lê Cửu đứng chắc tay, chậm rãi nói, siêu thần học cung trước mắt không có học sinh đang học, người ngươi muốn tìm, đoán chừng cũng không tại. Bọn hắn đi đâu? Giang Lan nghi hoặc hỏi. Lê Cửu từ từ giải thích nói, siêu thần học cung cũng liền hơn 100 tên học sinh, quản lý cũng không nghiêm ngặt. Bọn hắn phần lớn đi ra ngoài lịch luyện đi, tổ đội tiến về yêu thú lãnh địa tìm kiếm tài liệu chân quý, chém giết yêu thú, tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Còn có về nhà thì là mượn nhờ gia tộc tài nguyên, tăng lên chính mình. Nhưng một tháng sau, sẽ ở Anh Hoa Quốc tổ chức một trận thiên tiêu thí luyện. Đến lúc đó siêu thần học cung học sinh đều sẽ trở về, trước tỉ thí một phen, quyết ra đại biểu đại hạ người dự thi. Ngươi có thể cái kia thời gian tiến về học cung, đi gặp ngươi muốn gặp người. Đa tạ cáo chi. Giang Lan cảm kích nói tạ ơn. Những tin tức này để hắn không cần giống con ruồi không đầu một dạng, bốn chỗ tán loạn. Trước tiên ở Thiên Không Chi Thành, ở lại một tháng thời gian. Thiên Tiêu thí luyện hắn cũng tại trên TV hiểu qua. Nhân tộc Bách Quốc liên hợp tổ chức, chiến đấu ra trong toàn bộ nhân tộc cấp cao nhất Thiên Tiêu, trong đó ban thưởng cũng phi thường phong phú. 10 năm một giới đến nay đã cử hành 2 giới, một tháng sau chính là giới thứ 3. Cáo biệt Lê Cửu, đi tại trên đường phố. Nửa tháng không ăn đồ vật, với hắn mà nói, không có ảnh hưởng gì. Có thể miệng chính là muốn ăn ít đồ. Tại Thông Thiên phủ cận đi dạo, nhìn xem có hay không chỗ ăn cơm. Nơi này bên đường kiến trúc, phóng nhãn nhìn lại, cho người cảm giác đều là cao đại thượng. Vòng vo một hồi, Giang Lan dạo bước tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, ánh mắt trong lúc lơ đãng bị bên đường một tòa cổ kính kiến trúc hấp dẫn. Hắn tập trung nhìn vào, trên dưới tầng 5, chỉ gặp trước cửa treo cao lấy một khối tinh mỹ bảng hiệu, phía trên rồng bay phượng múa viết lấy 3 chữ to, Ngũ Phúc Các. Cửa chính, lui tới rất nhiều xe sang trọng, người mặc lộng lẫy ăn mặc người, ưu nhã xuống xe, bị lần lượt tiếp dẫn đi vào. Giang Lan đi vào trong tiệm dự định tại cái này ăn cơm, hắn hiện tại cũng là người có tiền, Tôn Niệm An cửa hàng mỗi ngày doanh thu 3 ức. Nửa tháng đến nay cũng có hơn 4 tỷ. Ăn bữa cơm khẳng định không có vấn đề. Trong tiệm lầu một bố trí ngắn gọn lại lộ ra một cỗ cao nhã khí tức. "Tiên sinh, là tới tham gia hội đấu giá sao?" Một vị phục vụ viên nhiệt tình chào mời hắn. "Có hay không cơm, ta ăn trước ít đồ." Giang Lan muốn trước ăn một miếng cơm lại nói, "Hội đấu giá đợi lát nữa đi xem một chút." "Có chút, ta dẫn ngươi đi phòng ăn." Giang Lan đi vào lầu 2, người ở đây vẫn rất nhiều. Tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn một chút thực đơn, phía trên món ăn danh tự đều rất kỳ lạ, cái gì linh tê canh thịt băm huyền phong cánh gà nướng loại hình. Hiện tại tên món ăn đều như thế chịu tượng. Hắn tùy tiện điểm một phần giá trị 18.888 bảo tháp mặt. Rất nhanh mặt liền bưng lên tản ra nhàn nhạt linh khí qua mang. Giang Lan nếm thử một miếng, hương vị tươi đẹp không gì sánh được, mà lại ăn hết sau hắn cảm giác đến thể nội linh khí ẩn ẩn có một tia sinh động. Quý có quý đạo lý. Đồng nhiên, phát giác một ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Giang Lan liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện một cái phấn phát muội tử cầm đồ uống, cắn ống hút, không chớp mắt nhìn xem chính mình. Đổi cái vị trí, hay là tại nhìn mình chằm chằm, xung quanh cũng không có người khác. Xác định nàng chính là đang nhìn chính mình, bị lực của ta lớn như vậy sao? Nhưng nữ hải kia một thân di cờ trang, còn trách đáng yêu. Giang Lan không tiếp tục để ý nàng, tiếp tục ăn mặt. Nào biết nữ hải đi thẳng tới đối diện nàng, nằm ngoài trên mặt bàn. Nhìn xem điện thoại, nhìn xem Giang Lan. Phản phất tại xác định cái gì? Ngươi tốt, thì ta có việc sao? Giang Lan dẫn đầu hỏi. Lông hồng nữ hải, yên lặng đưa di động đẩy lên trước mặt hắn, phía trên có một tấm chết mất tuyết hồ hình ảnh. Cái này tuyết hồ, là chúng ta kỳ quang tiểu đội đi săn thả ra mồi nhử, bị ngươi đánh chết. Giang Lan nhìn xem tấm hình, hồi tưởng lại. Ngày nữa không chi thành trên đường, tựa như là nổ súng giết một cái tuyết hồ. Lúc đó hắn cũng không có chú ý, thuận tay liền giết. Đây là tới phải bồi thường đấy chứ. Một cái nhị giai tuyết hồ, tối đa cũng liền 4-5 vạn. Giang Lan chậm rãi cười nói, nguyên lai là việc này, các ngươi dự định muốn bao nhiêu bồi thường? Lông hồng nữ hài trừng mắt, đại đồ đần này thật nguyện ý cho. Cái kia tuyết hồ thế nhưng là chúng ta dùng nhiều tiền mua, dùng để tìm kiếm tuyết hồ bảy, kết quả bị ngươi hỏng sự tình. Nhiệm vụ thất bại. Bồi cái 3 triệu đi. Lông hồng nữ hài duỗi ra ba cái ngón tay, khoa tay nói, 3 triệu, thật đúng là dám mở miệng. Giang Lan cười nạo một tiếng, ta là có tiền, nhưng không phải người ngu. Cái kia cho cái 300.000, liền một cái mua muốn yêu thú tiền. Ngày này đi. Không được, ta trong rừng rậm giết yêu thú, tại sao phải cho ngươi tiền? Cái này lông hồng ngay từ đầu ra giá liền không có thành ý, Giang Lan cũng không muốn bồi thường. Lông hồng nữ hài mặt đỏ lên cắn môi một cái, quay người chạy ra. Chương 43. Phòng đấu giá. Đồ hồ đội trưởng, chính là hắn. Phấn mao nữ hải trở về đem kỳ quang tiểu đội người hô tới. Chính là tiểu tử ngươi, giết ta tuyết hồ, còn tự không bồi thường. Kỳ quang đội trưởng nhìn thấy Giang Lan liền lên trước lớn tiếng chất vấn. Hắn lúc đầu nhiệm vụ này bồi thường cũng liền bồi thường, không có để ở trong lòng. Dù sao muốn tìm một người, tại cái này lớn như vậy thành thị hay là rất khó. Hiện tại trùng hợp gặp bỡ, có thể lừa bịp một điểm là một chút. Không bồi thường. Giang Lan bình tĩnh lắc đầu. Bằng bản sự giết, tại sao muốn bồi? Hắc. Tiểu tử ngươi. Đồ hổ trừng lớn hai mắt, hung thần ác sát nhìn xem bình tĩnh Giang Lan gương mặt. Vén tay áo lên, hiện lộ ra chất lượng tốt lòng trắng trứng cơ bắp. Ta thế nhưng là lục giai võ giả, ngươi không sợ ta? Hay là trọng kiếm dị năng? Đồ hổ nói triệu hồi ra một thanh rộng lớn trường kiếm màu đen. Vũ khí dị năng thật đúng là hiếm thấy, Giang Lan tiến lên bấm tay gõ gõ thân kiếm. Đồ hổ ánh mắt nhắm lại, cười ha ha một tiếng, hiện tại biết sợ rồi sao, bồi cái 3 triệu, việc này liền đi qua. Ngươi có biết hay không, mặt khác tiểu đội đi săn. Lần này đã kiếm bao nhiêu tiền sao? Ít nhất đều có 5 triệu. Nếu không phải ngươi chuyện xấu, chúng ta nói ít cũng có thể làm cái 10 triệu, vạn nhất lại bị Long Gia coi trọng. Lại có thể đạt được nhiệm vụ tiền thuê 20 triệu. Chỉ tìm ngươi bồi cái 1/10, 3 triệu, là bởi vì ta tốt. Đồ hổ một người bô bô nói không ngừng. Giang Lan sớm đã quay người đi ra. Phấn Mao Di cờ thấy thế vô vô nhà mình đội trưởng cánh tay. Lão đại, người đi. A, hắc, tiểu tử này, không nể mặt mũi. Đồ hổ công trưởng kiếm liền nhanh chân đuổi theo. Tiểu tử kia, ngươi dừng lại. Giang Lan quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chăm chú hắn một chút. Một đạo niệm lực hiện lên. Đồ hổ cứ thế ngay tại chỗ, chỉ một thoáng mồ hôi đầm địa, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Lão đại, thế nào? Phấn Mao nhìn xem không nhúc nhích đồ hổ dò hỏi. Đồ hổ thần sắc hoảng hốt, lắp bắp nói, tiền này từ bỏ, đụng phải cọng rơm cứng. Phấn Mao hơi thêm suy tư, cảm thấy đội trưởng hẳn là bị thua thiệt. Nhìn chăm chú ngồi lên thang máy Giang Lan, có thể làm cho lục giai võ giả cảm thấy sợ sệt, chỉ có thất giai. Phấn Mao thở dài một tiếng, tài khoản tiền tiết kiệm lúc nào có thể đột phá 8 chữ số. Hội đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đi xem một chút đi. Đi thôi. Tại đồ hổ dẫn đầu bên dưới, một đoàn người rời đi lầu 2 phòng ăn, lên tới lầu 5 phòng đấu giá. Giang Lan ngồi thang máy, đang phục vụ viên chỉ dẫn bên dưới, đến sàn bán đấu giá. Cái này lầu 5 kiến trúc cách cục quả thực làm cho người hai mắt tỏa sáng, thiết kế phong cách tràn đầy nồng hậu dày đặc phục cổ khí tức, ở giữa có một cái cao cao bàn đấu giá bàn. Cả tầng lầu cũng bị phân chia thành trên dưới 2 tầng, lầu 1 đại sảnh, từng dãy gỗ đàn hương một mình cái bàn, trước sau giữ lại không gian, có thứ tự bày ra. Lầu 2 thì là từng cái bình phong ngăn cách nhã tọa, ngồi ở chỗ đó có thể thấy rõ ràng phía dưới chẳng cảnh. Giang Lan đạp vào thông hướng thượng tầng thang lầu. Mới vừa lên đến, liền có một cái thanh xuân tịnh lệ nhân viên phục vụ nữ hướng hắn đi tới. "Tiên sinh, số mấy bàn?" "Tùy tiện." Giang Lan trả lời đem phục vụ viên làm mơ hồ. tiên sinh, có hẹn trước không?
Không có.
Ách dạng này tiên sinh, tầng 2 cần phải có hẹn trước mới có thể có vị trí.
Cái này thật đúng là không biết, Giang Lan mỉm cười, hiện tại hẹn trước có thể chứ?
Phục vụ viên ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói thật có lỗi hẹn trước đã sớm kết thúc, trước mắt không có chỗ ngồi.
Một tầng đại sảnh vị trí tùy tiện ngồi, ngươi có thể đi qua bên kia.
Tốt nhất hiện tại liền đi, hội đấu giá lập tức bắt đầu.
Đợi lát nữa không có vị trí, chỉ có thể đứng đấy.
Nói xong phục vụ viên quay đầu bước đi, tiếp đãi những người khác.
Giang Lan một mặt không quan trọng xuống tới, ở đại sảnh tìm kiếm vị trí.
Không ít người chú ý tới đi lên lại xuống Giang Lan.
Không khỏi chê bừa, ha ha.
Lại có không biết tự lượng sức mình người bên trên tầng 2, bị chạy xuống.
Nơi đó cũng không phải có tiền liền có thể còn muốn có thực lực.
Lần hội đấu giá này thật không đơn giản, Lâm thời thông trì, ngũ đại gia tộc, toàn bộ đến đông đủ.
Phía quan phương cũng có người đến.
Long gia,
Sở gia,
Phùng gia,
Trương gia,
Trịnh gia.
Bọn hắn đến đây tham dự bán đấu giá đều là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật.
Bối cảnh vô địch, hơn nữa còn đều là siêu thần học cung ngay tại bồi dưỡng học sinh, tiền đồ vô lượng.
Lần này coi như cái náo nhiệt nhìn xem liền tốt, đồ tốt chúng ta căn bản đập không đến.
Giang Lan bị chế giễu một đôi lời, bọn hắn liền tiếp tục thảo luận lần này hội đấu giá.
Hàng thứ nhất trống rỗng, không có một người.
Chuẩn bị đi qua Giang Lan, đột nhiên nghĩ đến bạn nhất lại là cái gì đại nhân vật dự định vị trí, nội xung đột cũng không tốt.
Nơi này chính là Kinh Châu, tùy tiện gặp được một lão đầu, đều có cấp 8 thực lực.
Chính mình chỉ là một cái thất giai, còn chưa đủ nhìn.
Tiếp tục dò xét xếp sau vị trí,
đột nhiên phát hiện vừa rồi tìm chính mình bồi thường tiền kỳ quang tiểu đội, ngồi ở giữa vị trí, bên cạnh bọn họ có cái chỗ trống.
Trực tiếp không gian Nazi đi qua.
A,
ngay tại quan sát đấu giá sổ tay phấn mao, bị đột nhiên xuất hiện Giang Lan giật nảy mình.
Chớ khẩn trương, ta liền đến ngồi một chút.
Giang Lan vừa cười vừa nói.
Kỳ quang tiểu đội trưởng Đồ Hổ gặp Giang Lan ngồi tại chính mình phụ cận, đông cảm giác không được tự nhiên,
mượn cớ liền trốn mất.
Từ Yên, ta đột nhiên đau bụng, đi trước một chuyến phòng vệ sinh.
Thành viên khác cũng đều lần lượt kiếm cớ rời đi.
Lão đại không nguyện ý đợi địa phương tuyệt đối không an toàn,
chỉ để lại phấn mao Từ Yên ngồi một mình ở trên chỗ ngồi.
Quyệt mồm nói lầm bầm, nói xong ngồi người ta.
Đều đi.
Đấu giá còn chưa bắt đầu, Giang Lan tìm bên cạnh phấn mao đáp lời.
Hắc, muội tử, ngươi nhìn xem nhỏ như vậy, mà tiểu đội những người khác nhìn đều 30, 40.
Ngươi làm sao gia nhập bọn hắn?
Giang Lan náo bộ ra, một đám đại hán uy vũ bức bách thiếu nữ tuổi trẻ gia nhập đội ngũ.
Từ Yên tức giận nhìn xem Giang Lan hôm nay sinh nhật, nguyện vọng của mình là tới gặp hiểu biết biết phòng đấu giá, loại đại lão này tụ tập chẳng diện,
đều là người trước mắt đem lão đại bọn họ hù chạy.
Ta không nhỏ, hôm nay vừa đầy 18 tuổi.
18 rồi?
Nhìn không giống a.
Ăn nhiều một chút có dinh dưỡng.
Giang Lan nhìn chằm chằm đối phương sân bay, trên mặt còn có mập mũm mĩm.
Đúng trọng tâm đánh giá một câu.
Người Từ Yên sờ sờ bằng phẳng bộ ngực, khí ngón tay nhỏ lấy hắn, nửa ngày không biết nói cái gì.
Lúc này Giang Lan phía trước hai người lớn tiếng kinh hô lên.
Giang Lan nghe tiếng nhìn lại.
Ác gác, siêu thần học cung học sinh tới.
Chỉ gặp ba nữ, thất nam người mặc màu tuyết trắng chế ngự chậm rãi đi đến hàng thứ nhất tòa hạng.
Giang Lan nhìn thoáng qua, Giang Tịch không ở tại bên trong, hẳn là ra ngoài lịch luyện.
Bọn hắn đều là Kinh Châu bên ngoài, những châu khác tới đỉnh cấp thiên tiêu.
Siêu thần học cung khai sáng 2 năm nghe nói thực lực thấp nhất võ giả đều có lục giai.
Bọn hắn thế nhưng là có thất giai võ giả lão sư, tay nắm tay dạy bảo, thậm chí còn có thể được đến bát giai võ giả chỉ điểm.
Thật hâm mộ bọn hắn.
Hâm mộ cái gì nha? Ngươi muốn thức tỉnh cái SS cấp dị năng cũng có thể có giống như bọn họ gái ngộ.
Ta có thể nghe nói thậm chí còn có không ít thức tỉnh SS cấp dị năng.
Vậy ta không rõ lắm.
Ta cũng chỉ biết một cái, đến từ Thanh Châu một nữ hải.
Từ Yên ánh mắt nhìn về phía đám kia siêu thần học cung học sinh, trong mắt tràn đầy hâm mộ, đồng dạng đều là 18 tuổi, bọn hắn thật là lợi hại.
Giang Lan cười cười, giữa người và người trên lệnh vẫn luôn tại.
Nói không chừng ngươi ngày nào vận khí tới, cũng có thể quật khởi đâu.
Nếu như không có đạt được hệ thống, hắn cũng sớm đã chết ở trong thú triều.
Đông.
Một tiếng thanh thúy tiếng đánh vang lên, hội đấu giá bắt đầu.
Chương 44. Bắt đầu đấu giá.
Lúc này, trên đài ánh đèn đột nhiên tối xuống, trên đài phía sau cùng một cái cự đại màn hình sáng lên. Ngay sau đó, một đạo âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Các vị quý khách, lần này hội đấu giá sắp bắt đầu. Ta là lần này đấu giá sư, Liêu Thi Thi. Mọi người xin mời giữ yên lặng.
Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bàn đấu giá trung ương, chỉ gặp một vị người mặc sần sám nữ tử tuyệt mỹ, tay cầm truy nhỏ, mặt treo nụ cười ngọt ngào.
Sau lưng mấy vị mỹ lệ làm rung động lòng người người hầu, trong tay bưng khay, yêu nhã đứng thẳng.
Trong đó một vị người hầu tiến lên đi 2 bước.
Trên khay để đó một cái trong suốt bình pha lê, bên trong chứa chất lỏng màu xanh biếc.
Liêu Thi Thi nhẹ nhàng cầm lấy, chậm rãi giới thiệu nói, đây là một bình tăng lên dược tề.
Tăng lên cái gì? Ta muốn người quen thuộc, đã đoán được.
Dị năng đẳng cấp.
Dưới đài có người la lớn.
Liêu Thi Thi mỉm cười nói, vị đại ca kia, nói không sai.
Bình này tăng lên dược tề là Trịnh Hợp Y Lìa Dược Tập Đoàn mới nhất nghiên cứu chế tạo.
Có thể đem B cấp dị năng trở xuống, có 70 xác suất lên tới A.
Nghe xong hiệu quả, dưới đài người kích động lên.
Ta dựa vào.
Mạnh như vậy,
dị năng tăng lên, hạn mức cao nhất cũng liền đánh mỡ.
Có thể cho ngũ giai võ giả đột phá lục giai.
Không ít ngũ giai võ giả hoa chân múa tay, chuẩn bị kêu giá.
Loại dược tề này, phí tổn đắt đỏ, trước mắt chỉ có 20 chi.
Đến tiếp sau cũng muốn một đoạn thời gian rất dài, không cách nào tiếp tục chế tác.
Cho nên qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này.
Các vị muốn bằng hữu, chuẩn bị sẵn sàng.
Vật phẩm kia một chi đấu giá.
Liêu Thi Thi giới thiệu xong, chuẩn bị tuyên bố giá quy định.
Mỗi chi giá quy định 5 triệu.
mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Vừa nói xong giới đài liền kịch liệt cạnh tranh đứng lên. Ta ra 5 triệu, 550 vạn, 830 vạn. Phải biết trên thị trường lục giai vật phẩm, giá cả đều là 5 triệu đến 50 triệu ở giữa. Nếu như đột phá đến lục giai võ giả, liền có tư cách tiếp xúc cấp độ này, san giết một đầu lục giai yêu thú 3, 40 triệu, đều đủ người bình thường cố gắng cả đời. Tiêu giá còn tại tiếp tục dâng lên. 33 triệu, một lần. Đông. 33 triệu, hai lần. Đông. 33 triệu, ba lần. Đông. Theo Liễu Thi Thi đánh 3 lần mặt bàn, giao dịch đạt thành. Chúc mừng vị tiên sinh này thu hoạch được bổn tràng đấu giá, kiện thứ nhất vật đấu giá. Sau đó, chi thứ hai bắt đầu đấu giá. Chi thứ nhất tăng lên dược tề cuối cùng bị một cái ngũ giai tiểu đội đi săn, móc sạch tất cả bộ liếng. Cầm xuống dược tề. Có người đưa qua một cái thẻ số. Mỗi người chụp tới đồ vật đều sẽ đạt được, cuối cùng thống nhất trả tiền cầm hàng. Nếu như không có tiền, đại khái sẽ bị đánh một trận, thậm chí bị phế sạch. Trong TV đều như vậy diễn. Rất nhanh kiện thứ nhất thương phẩm 20 chi tăng lên dược tề bán đấu giá xong. Bình quân xuống tới, mỗi chi đạt tới 40 triệu. Kiện thứ nhất thương phẩm, liền bán ra 8 cái nhiều ức. Hiện trường tâm tình của tất cả mọi người cũng đều điều động. Trong này có đại giảng cứu. Đậu xanh rau má, liền một hồi này kiếm lời số giao dịch có 8 ức. Lão đại nói ngồi tại lầu 2, mới là nhân vật hung ác. Không biết bọn hắn đúng cái gì cảm thấy hứng thú. Từ Yên nghe từng tiếng tăng giá âm thanh, liên tục tán thưởng. Loại này tiêu tiền như nước cảm giác, nàng cũng nghĩ cảm thụ một thanh. Phía sau ban đầu giá vật phẩm thấp nhất cũng là lục giai dược thảo, lục giai vũ khí, còn có một số hi hữu vật liệu luyện khí, đều là trên thị trường cực ít xuất hiện. Sau đó bán đấu giá là thất giai băng giáp quy yêu thú mai rùa. Mai rùa được phong làm chia ra làm 9, theo thứ tự đấu giá. Liêu Thi Thi chỉ vào sau lưng màn hình, kỹ càng giới thiệu. Trên màn hình màu băng lam mai rùa, chia làm một cái cựu cung nghiên cứu, mỗi một khối đều tiêu chú số lượng, lớn nhỏ cũng có cái chừng 5 mét. Yêu thú băng giáp rùa lấy cường đại lực phòng ngự nổi danh, cùng giai nhân tộc võ giả muốn phá vỡ nó phòng ngự đều rất khó. Dùng thất giai băng giáp rùa mai rùa, chế tạo đồ phòng ngự lực phòng ngự tất nhiên kinh người. Bắt đầu đấu giá thất giai thương phẩm trên lầu quyền quý cần phải xuất thủ. Đúng vậy a, có thể nhắc lên bọn hắn hứng thú cũng chỉ có thất giai vật phẩm. Bọn hắn xuất thủ, liền không có chúng ta chuyện gì. Để cho ngươi tăng giá, ngươi dám thêm sao? Bị nhớ kỹ, liền xong rồi. Liêu Thi Thi háng giọng một cái, mặt mày hớn hở nói, số 1 mai rùa, giá khởi đầu 30 triệu. Trang diện lập tức an tĩnh lại. Một tầng đại sảnh không ai tăng giá, tầng hai người vững như lão cẩu. Trong đó Long Gia vị trí, Long Nạo Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngũ Phúc Cát, thứ ăn quá khó nhìn. Một đầu hoàn chỉnh băng giáp rùa, cũng bất quá 5 ức. Ngân ấy phá sắc con cũng dám mua 30 triệu, làm chúng ta hoan đại đầu. Sát Bách truyền đến một trận tiếng cười, Long Gia đại thiếu gia, có thể hoa 3 ức một đống tuyết hổ, nói chuyện yêu đương. Làm sao lại không có khả năng mua xuống 30 triệu mai rùa đâu? Phùng Linh Dương, ngươi hắn mèo còn địa đặt. Cười em gái ngươi đâu? Long Nạo Thiên trực tiếp mắng. Chính mình đoạn thời gian trước mua thật nhiều tuyết hổ, bỏ ra 3 cái nhiều ức, chỉ vì chọn lựa đẹp mắt nhất đưa cho hắn người ưa thích. Vốn cho rằng sẽ có được một cái si tình thanh danh, kết quả bên cạnh nữ nhân chết tiệt này từ đó quấy rối, nói hắn nữa thích yêu thú. Các loại phiên bản nhân thú chi luyến, điên cuồng truyền bá. Hiện tại thanh danh, nhảy vào máy giặt, đều tẩy không sạch sẽ. Cũng may không bao lâu, có người ra giá cạnh tranh. 30 triệu. Ngồi tại hàng thứ nhất, một vị khuôn mặt non nớt người trẻ tuổi kêu đi ra giá cả. Liêu Thi Thi cũng là thở dài một hơi. Định giá ô đám kia xòa điểu, thật sự là có ma bệnh. Nhiều nhất 10 triệu đồ vật, nhất định phải tràn giá 20 triệu. Nếu là không ai ra giá, Lưu Phách đây chính là muốn chụp ta tiền. Lãnh đạo sẽ chỉ nói một câu năng lực không được. Ngắm lại liền đề khí. 30 triệu, một lần. Đông. 30 triệu, hai lần. Đông. 30 triệu, ba lần. Đông. Chúc mừng vị tiên sinh này, cầm xuống thứ nhất hào mai rùa. Sau đó, đấu giá hai hào mai rùa. Bán đi một cái không coi là Lưu Phách, còn lại bán không được, đi tìm định giá ô người. Tìm xem chính mình nguyên nhân, có phải hay không giá cả quá cao. 30 triệu. Lại có người ra giá, hay là hàng thứ nhất. Tiếp xuống mai rùa, đều bị tiêu giá. Những mai rùa này bị siêu thần học cung người bao trọn. Không có cách nào, bọn hắn dù sao đến từ những châu khác, phía sau tài nguyên khẳng định không có cách nào cùng Kinh Châu so sánh. Đồng dạng đều là siêu thần học cung học sinh, có ngồi tại tầng 2 quan sát toàn trường, có chỉ có thể cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn coi là tốt những cái kia đi ra ngoài lịch luyện mới có thể yêu người, còn cần chính mình kiếm lấy tài nguyên. Lúc này hiện trường ánh đèn lần nữa ảm đạm, một chùm sáng tuyến chiếu xạ đến trên đài đấu giá. Một cái lồng sắt từ đi lên. Lưu Thi Thi cũng đi đến bên cạnh bắt đầu giới thiệu. Cái này yêu thú cấp 3, là hi hữu chủng tộc, tinh linh tộc. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ sở sở động lòng người, các nàng cực kỳ thân hòa đại xâm lâm. Bề ngoài cùng nhân tộc có chút tương tự, mà lại tại nhỏ yếu tinh linh, cũng sẽ miệng nói tiếng người. Các nàng số lượng thưa thớt, nhưng là thực lực cường đại. Đồng dạng tại rừng rậm chỗ sâu mới có thể phát hiện tung tích của các nàng. Đây chính là hao tốn rất nhiều nhân lực tài nguyên mới bắt được. Đồng thời nàng cũng là cái thứ nhất bị bán đấu giá tinh linh tộc. Lông sắc cũng hoàn toàn lên cao đến bàn đấu giá. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Cái này tinh linh tộc mái tóc dài màu vàng nóng, xanh biết con mắt chảy xuôi điểm điểm nước mắt, xẹt qua trắng non gương mặt, co quắp tại trong lồng sắt, lộ ra mảnh mai đáng thương. Trên thân cũng chỉ có lá xanh bệnh quần áo. Giang Lan cũng có chút ngây người, cái này có thế giới tinh linh tộc tồn tại. Lúc này Lục La cũng từ mi tâm của hắn bay ra, cái nhỏ không ngừng kích động có vẻ hơi lo lắng, ký chủ, nàng thật đáng thương, có thể đem nàng mua xuống sao? dung mạo ngươi cùng nàng giống như, các ngươi là cùng một cái chủng tộc sao? Giang Lan không nghĩ tới hệ thống cũng có lòng thương hại.
Xem như thế đi, bất quá ta là thế giới khác tinh linh tộc, hiện tại gặp được đồng tộc như vậy đáng thương, ta muốn giúp nàng.
Một kiện việc nhỏ, giao cho ta. Giang Lan ở trong lòng hướng Lục La Bảo đảm nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, đủ là được, mà lại hắn muốn kiếm tiền cũng là rất nhẹ nhàng. Dùng nhiều điểm HP, tại hệ thống bên trong hối đoái tài nguyên khan hiếm, đều có thể tốc độ ánh sáng biến hiện.
Chương 45, điên cuồng tăng giá. Tinh linh tộc thiếu nữ, giá khởi điểm một ức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu.
Liêu Thi Thi tuyên bố xong giá cả, toàn trường sôi trào lên. Bán ra yêu thú cấp 3 giá cả đồng dạng tại 3 vạn đến 100.000
ở giữa. Cái này một cái hy hữu chủng tộc tại cuộc bán đấu giá này bên trên tràn giá 1000 lần. Đây là trước mắt giá trị cao nhất một kiện thương phẩm. Không biết sẽ bị ai mua đi. Tầng hai gian phòng chấn định tự nhiên Long Ngạo Thiên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nam tử đối diện. Hy hữu yêu thú. Cái này sợ không phải xông Trịnh gia đi đó a. Ai cũng biết Trịnh gia y dược mỗi ngày làm thí nghiệm, cổ quái kỳ lạ sinh vật, càng là không buông tha. 100 triệu, cũng chỉ có Trịnh gia sẽ ra tay đi.
Sát Bách Phùng Linh Dương trực tiếp hô, Trịnh Hiểu Vương, tranh thủ thời gian mua. Ta muốn đập xuống mặt đồ vật. Đối diện một đầu tóc bạc, mang theo kính mắt nam tử, nhìn xem đối diện hai người, một mặt cười khổ lắc đầu, mỗi lần hy hữu yêu thú đều là ta Trịnh gia cạnh tranh, không người ra giá. Trước đó đều là 20 triệu tả hữu, hiện tại trực tiếp nâng lên đến 100 triệu. Thật coi ta Trịnh gia dễ ức hiếp. Việc này quay đầu đến cùng lão ba nói một tiếng, lại mua mấy lần, đều thành đại quán chồng. Kẻ có tiền là có tiền, nhưng không phải ngốc. Lúc này ngay cả dưới đài đến Liêu Thi Thi ánh mắt đều nhìn về hắn. Trịnh Hiểu Vương trong lòng cảm giác rất khó chịu, đây là ăn chắc ta a, thế nhưng là đối mặt loại này chân quý yêu thú, lại không thể bỏ lỡ.
100 triệu.
Nghe được ra giá, Liêu Thi Thi cấp tốc đánh truy nhỏ.
100 triệu, một lần.
Đông.
100 triệu, hai lần.
Đông. Ngay tại chuẩn bị gõ vang lần thứ ba gặp thời đợi, Giang Lan tăng giá đến thanh âm truyền ra.
110 triệu.
Vượt quá ngoài ý muốn cạnh tranh, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Từ Yên trừng lớn hai mắt nhìn xem bên cạnh Giang Lan.
Người có tiền như vậy, nhưng đây chính là ngũ đại gia tộc cạnh tranh đồ vật, ngươi dám cùng bọn hắn đoạn.
Trịnh Hiểu Vương đứng dậy tiến lên hai bước, nhìn về phía dưới ác Giang Lan, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, huynh đệ, ngươi là ai?
Yêu thú này mặc dù mắc tiền một tí, nhưng ta Trịnh gia tình thế bắt buộc.
Giang Lan lại chỉ là cười nhạt một tiếng, hội đấu giá vốn là người trả giá cao được, ta nhìn chúng tự nhiên muốn ra giá.
Trên đài Liễu Thi Thi nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới còn có người chặn ngang một ước, lần này náo nhiệt.
110 triệu, một lần.
Đông.
120 triệu.
Trịnh Hiểu Vương trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục tăng giá.
Giang Lan không chút do dự nói, 130 triệu.
Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trận này kịch liệt đấu giá.
Tiểu tử này ai vậy? Dám cứng rắn Trịnh gia?
Không biết a, nhưng tuyệt đối có chút thực lực.
Nói nhảm, không có chút bản lãnh dám cùng Trịnh gia giật đồ.
Long Ngạo Thiên một mặt khinh thường nhìn xem Giang Lan,
u, lăng đầu thanh.
Can đảm lắm.
Phùng Linh Dương hai con người ngưng trọng nhìn chằm chằm nhẹ nhõm tăng giá Giang Lan, thứ này muốn thật bị hắn cướp đi, ngũ đại gia tộc chính là mặt mũi coi như đều ném đi.
Nàng thanh âm không nhỏ, thần hai tất cả mọi người nghe được.
4 ức 9 ngàn bạc.
500 triệu.
Trịnh Hiểu Vương vừa tăng giá, Giang Lan theo sát phía sau, mặt không đổi sắc.
Trịnh Hiểu Vương trên trán toát ra gân xanh, đây là muốn cùng Trịnh gia so đấu đến cùng sao?
Có tiền, không có thực lực, có thể thủ không nổi người mua đồ vật.
Vừa muốn lần nữa tăng giá, bên cạnh quản gia giữ chặt hắn nhẹ nói, thiếu gia, giá tiền này đã viễn siêu yêu thú này bản thân giá trị nhiều lắm, nếu như lại hướng lên thêm, lão gia bên kia chỉ sợ không tiện bằng giao.
Chút tiền ấy không quan trọng, không cạnh tranh trên mặt mũi coi như nhịn không được rồi.
Trịnh Hiểu Vương nắm chặt nắm đấm, coi như phía sau chụp tới cũng là một cái cực lớn kim lệnh.
Long Ngạo Thiên tiểu tử kia, cũng bởi vì mua hơn điểm tuyết hổ, đều bị người nói nhân thú chi luyến.
Cái này nếu là tốn 10 cái ức, mua lại, đi ra ngoài đều muốn bị chế giễu.
Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tiếp tục tăng giá.
510 triệu.
Liêu Thi Thi hưng phấn mà đánh xuống truy, 510 triệu.
Một lần.
Đông.
Con tưởng rằng kết thúc đâu.
520 triệu.
Giang Lan hoàn toàn không giả, trực tiếp tăng giá.
Phen này ngươi tới ta đi đấu giá, là thật đem ở đây tất cả mọi người nhìn xuống rồi.
Ngồi tại Giang Lan người chung quanh tập trung tinh thần, hô hấp dồn dập đánh giá hắn.
Kích thích, mặc dù không phải ta đang ra giá, nhưng là tâm tình của ta kích động dị thường.
Ngày mai đầu để ta đều muốn tốt.
Tiểu tốt vô danh cứng rắn y dược Trịnh gia.
Vũ Phúc cắt trong một gian phòng quan sát, một vị khuôn mặt đoan trang tú lệ, da thịt tinh tế tỉ mỉ nữ tử ngay tại thông qua giám sát, quan sát đến phòng đấu giá nhất cử nhất động.
Lão bản, tiểu tử này có phải hay không tới quấy rối?
Hắn có nhiều tiền như vậy sao?
Muốn hay không đổi đi ra?
Bảo an đại đội trưởng nhỏ giọng hỏi thăm.
Nữ tử kia lông mày gảy nhẹ, môi đỏ khinh động chậm rãi mở miệng, hắn có lẽ không có nhiều tiền như vậy, nhưng hắn giá trị vẫn còn rất cao.
Mặc kệ hắn tăng giá bao nhiêu, Vũ Phúc các đều trước cung cấp tiền.
Bảo an đại đội trưởng nghi ngờ gãi gãi đầu, cầm nhà mình tiền, mua nhà mình hàng.
Đây là cái gì thao tác?
Nữ tử mở ra điện thoại, nhìn xem Giang Lan tin tức,
lộ ra khẽ cười cho.
Ta còn phải người tiến về Thanh Châu tìm kiếm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới Thiên Không Thành.
Phu triện bí mật, ta Ngũ Phúc các có thể hay không dẫn đầu đạt được đâu.
700 triệu.
Giang Lan lần nữa tăng giá.
1 tỷ.
10 triệu,
10 triệu thêm, ta nhìn các ngươi chính là nhàn.
Phùng Linh Dương cũng là gia nhập trong đó, cũng hét lớn một tiếng.
Một con yêu thú, kéo lâu như vậy, cái này không lãng phí thời gian sao? một tỷ. Giang Lan cũng thêm 100 triệu, không khỏi cảm khái cái này Kinh Châu kẻ có tiền thật nhiều. Thật tình không biết bọn hắn là bị làm đến xuống đài không được. Hảo tiểu tử. Tiểu Vương Bát đều không có lên tiếng. Người còn dây tăng giá. Phùng Linh Xương giận không chỗ phát tiết, gia hỏa này rõ ràng không đem ngũ đại gia tộc để vào mắt. 1-2 tỷ. Càng ngày càng có ý tứ, ta cũng tới nhìn xem làm sao chuyện gì. Long Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, cũng gia nhập cạnh tranh. 1-3 tỷ. Giang Lan mặc kệ ai ra giá, đều là theo sát phía sau. Một cử động kia trực tiếp chọc giận tầng hai gia tộc tử đệ. Trịnh Hiểu Vương, 1-5 tỷ. Giang Lan, 1-6 tỷ. Long Ngạo Thiên, 2 tỷ. Giang Lan, 2-1 tỷ. Phùng Linh Xương, 3 tỷ. Giang Lan, 3-1 tỷ. Ngươi đại gia, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Phùng Linh Xương mặt mũi tràn đầy khó chịu, trực tiếp đứng dậy lớn tiếng chất vấn. Có. Giang Lan chấn định tự nhiên trả lời. Giang Lan một đợt này cùng tầng hai tất cả mọi người lẫn nhau đấu giá, là thật sợ ngây người mọi người tại đây. Đều yên lặng đưa lên một cái ngón tay cái. Liêu Thi Thi nghe được có người chất vấn đối phương tài lực, cũng là lập tức sắp xếp nhân viên xác minh. Không có tiền cứng rắn hô chính là nắm, chụp tới không có tiền giao, là mại chàng tổn thất. Đôi này song phương đều có bảo hộ, tránh cho ác ý cạnh tranh. Rất nhanh Liêu Thi Thi cầm tới hạch nghiệm kết quả. Vị tiên sinh này trước mắt tài lực sung túc. Đấu giá tiếp tục. Liêu Thi Thi tuyên bố xong kết quả, toàn trường vì đó sững sờ. Hơn 3 tỷ vốn lưu động, mà lại xa xa không chỉ những này. Người này tuyệt đối không đơn giản, có thể để tấm ngũ đại gia tộc, thế lực sau lưng cũng không thể khinh thường. Phùng Linh Xương cũng không muốn tiếp tục tranh hạ đi, nơi này so là tiền, nếu đều là kẻ có tiền, vậy liền rất khó phân ra cao thấp, cuối cùng sẽ còn tiện nghi ngũ phúc cát. Hy vọng thực lực của hắn cũng rất mạnh, bằng không Trịnh gia sẽ không bỏ qua hắn. Long Ngạo Thiên gặp ma nữ Phùng Linh Xương không nói tiếng nào ngồi, hắn cũng không tham dự đấu giá. Trang diện một lần an tĩnh lại. 31 ức, một lần. Đông. 31 ức, hai lần. Đông. 31 ức, ba lần. Đông. Không có người tiếp tục cạnh tranh, cuối cùng do Giang Lan cuối cùng giá cả, kết thúc một vòng này đấu giá. Và truy hòa âm. Liêu Thi Thi vui vẻ nói ra, chúc mừng vị tiên sinh này, thu hoạch được cái này hy hữu chủng tộc yêu thú. Giang Lan thì một mặt bình tĩnh, tiếp nhận phục vụ viên đưa tới thẻ số. Phản phất vừa mới tiêu xài kết sủ tiền tài bất quá là số lượng nhỏ thôi. Từ Yên tò mò đánh giá Giang Lan, trong lòng nghi hoặc cái này nhìn như phổ thông nam nhân lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Chương 46. Phù triện. Không dễ dàng a. Bỏ ra 31 ức mới mua xuống tinh linh tộc. Cái này Kinh Châu nước thật đúng là sâu. Cái này trên người mình chút tiền ấy, có chút để cho người ta lo nghĩ a. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Nhưng tiếp xuống đấu giá, Giang Lan đều là nhìn cái náo nhiệt. Nhanh lúc kết thúc, trên đài đột nhiên đẩy ra một kiện đặc thù vật đấu giá. Đây là lần này bán đấu giá cuối cùng một kiện thương phẩm. Nó có được lực lượng thần kỳ. Chỉ dùng rót vào khí huyết liền có thể bộc phát lực lượng cường đại. 7 tấm ngũ giai phù triện, đơn dương giá bắt đầu, giá quy định 20 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Mọi người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Phù triện bọn hắn rất sớm đã nghe nói qua, nghe nói so trận pháp còn cường đại hơn. Giang Lan trong lòng hơi động, ánh mắt trở nên chuyên chú đứng lên. Thấy rõ trên đài phù triện, cảm thấy có chút quen mắt. Thế giới này hẳn là còn không có phù triện sinh ra. Đoán chừng ta cho lo cho gia đình phù triện, bọn hắn không có nghiên cứu minh bạch, lựa chọn bán. Mà lại ngũ giai phù triện liền dám bán 2000 ngàn bạc. Ta để Tôn Niệm An định giá cả mới 10 triệu, xem ra tâm ta còn chưa đủ đen. Cuối cùng này một vòng đấu giá, đặc biệt có ý tứ. Lá phù thứ nhất triện bị một vị người mặc quân trang nam tử mua đi, không người kêu giá, 20 triệu cầm xuống. Phía sau năm tấm, ngũ đại gia tộc vẫn như cũ như vậy, một nhà một tấm. Cuối cùng một tấm đến lúc đó cạnh tranh kịch liệt. Giá cả tiêu thăng đến 42 triệu. Bị ngồi tại Giang Lan phía trước, một vị trên mặt có đạo vết sẹo nam nhân cầm xuống. Người này là kẻ độc hành ngạ dã, thực lực đạt đến lục giai đỉnh phong. Nhiều năm một người độc lai độc vãng, không ai nguyện ý phản ứng hắn. Từ Yên ở một bên giới thiệu nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giang Lan không hiểu nhìn nàng một cái. Từ Yên quệch mồm nói, vậy ngươi xem hắn làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi đúng cảm thấy hứng thú đâu, mới cho ngươi giải thích. Giang Lan cảm thấy có chút buồn cười, ngươi cái này cái gì logic? Đúng nam cảm thấy hứng thú, căn bản không có khả năng. Hắn hướng rơi tính thế nhưng là rất bình thường. Đấu giá kết thúc, ta đi trước, có cơ hội gặp lại đi. Giang Lan khoát khoát tay, cáo biệt Từ Yên. Cái này tìm đến mình đòi tiền, kết quả không muốn đến phấn mao nữ hải, thật vẫn rất đáng yêu. Giang Lan đi theo người hầu, bình tĩnh đi hướng hậu trường làm giao dịch thủ tục. Tiên sinh, ngươi vật đấu giá, không cần thanh toán, có thể tùy thời mang đi. Nghe được đối phương lời nói này, Giang Lan nhíu mày. Mua đồ không cần đưa tiền, trên trời cũng sẽ không rất nhiều bánh. Lúc này, vị kia Ngũ Phúc Các nữ lão bản mang theo hai tên bảo tiêu đi tới. Giang tiên sinh, ngài tốt, ta là Ngũ Phúc Các lão bản Tô Nhã. Giang Lan lông mày gảy nhẹ, nhìn chăm chú lên nàng hỏi, mua đồ hay là tiền hàng thanh toán xong tương đối tốt? Ta có đầy đủ tiền vốn, cái kia tinh linh tộc không cần các ngươi đưa ta. Tô Nhã cười yếu ớt nói, ta cũng không nghĩ tới Giang tiên sinh trên người có như vậy tiền, liền trực tiếp ở phía sau đài giúp ngươi đứng ra. Sau đó nhìn về phía nhân viên công tác phân phó nói, đem khoản tiền kia lui về, để Giang tiên sinh tự mình trả tiền. 100 triệu, không phải 31 ức sao? Giang Lan nhìn xem cần thanh toán kim ngạch, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía nhân viên công tác. Bọn hắn sai lầm. Tô Nhã tiến lên giải thích nói, con yêu thú kia nguyên bản cái giá tiền này liền cao, chúng ta dự định là bán cho Trịnh gia. Không nghĩ tới, Giang tiên sinh cũng coi trọng, giá cả một đường tiêu thăng. Kỳ thật mặc kệ các ngươi, ai đập xuống chúng ta đều là 100 triệu giá cả. Thật là như vậy phải không? Giang Lan trực tiếp thanh toán, tiết kiệm xuống 3 tỷ, cũng không tệ lắm. Trả tiền, rất nhanh cái kia tinh linh tộc liền mang ra ngoài. Tinh linh trên cổ mang theo vòng cổ, một sợi dây thừng tán loạn trên mặt đất. Nhân viên công tác đem dây thừng đưa cho Giang Lan, trận giao dịch này xem như triệt để hoàn thành. Giang Lan tiếp nhận dây thừng, nhẹ nhàng kéo một chút, tinh linh tộc mặt không biểu tình, chết lặng từ từ di động. Lấy ra một tờ thanh tẩy phù, rửa sạch sẽ toàn thân của nàng trên dưới. Cao hơn 1 mét kích cỡ, phối hợp tựa như điêu khắc giống như dung nhan tuyệt mỹ, như là một cái bút bê sứ tinh xảo. Nhìn xem trên người lá xanh, lại mua cho nàng một bộ thích hợp quần áo, xin nhờ một vị nữ tính phục vụ viên mang nàng đi đổi một chút. Giang tiên sinh phụ triện thật đúng là thần kỳ, chúng ta Ngũ Phúc các cảm thấy hứng thú đâu, hy vọng có thể cùng ngài hảo hảo nói chuyện liên quan tới phụ triện sự tình. Tô Nhã tận mắt nhìn đến hắn sử dụng phụ triện lực lượng, liền không kịp chờ đợi muốn hợp tác. Giang Lan trong lòng run lên, xem ra cái này Ngũ Phúc các đúng phụ triện sự tình sớm có dự mưu. Hẳn là đã sớm nhận ra ta mới muốn đem tinh linh đưa cho ta. Phụ triện lực lượng bị người ngấp nghé, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao loại này nhất giai võ giả đều có thể sử dụng đồ vật, nếu như trên thân chuẩn bị cái mấy ngàn tấm cao giai phụ triện, hoàn toàn không thua cao giai võ giả. Từ lần trước đối chiến Khương gia thời điểm, đúng Mạnh Uyển Nhu sử dụng một tấm trị liệu phù. Cố Dịch Cẩm cũng tại cùng ngày hỏi thăm phụ triện sự tình, hắn liền minh bạch phụ triện là cái phòng tay đồ vật. Vốn cho rằng đem phụ triện đồ sách giao cho lo cho gia đình, lại thêm Tôn Niệm An trong cửa hàng cũng đang bán phụ triện, có thể hấp dẫn một chút ánh mắt. Kết quả xem ra vẫn là có người để mắt tới chính mình. Có lẽ không chỉ một người. Ngươi muốn làm sao thương lượng phụ triện sự tình? Phụ triện với hắn mà nói chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, đối với người khác mà nói có lẽ liền vô cùng chân quý. Hắn chuẩn bị để càng nhiều người hiểu phụ triện, dạng này liền không có người chú ý ta, hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Nghe được Giang Lan nguyện ý trao đổi, Tô Nhã con mắt lập tức tỏa ánh sáng, vốn cho rằng quá trình sẽ rất gian nan. Không nghĩ tới chẳng hề làm gì, hắn liền chủ động đưa tới cửa. Nơi này không tiện lắm, đi phòng trà trò chuyện. Tô Nhã vứt ra một cái mị nhãn đầy mặt hồng nhuận thơn phất mời Giang Lan tiến về phòng trà. Giang Lan cũng không có cự tuyệt, một đường đi theo nàng. Đi vào phòng trà. Đi qua một bầu đỉnh cấp mây mù trà. Tô Nhã đối với thủ hạ phân phó nói. Uống chén trà, chúng ta từ từ trao đổi. Nước trà cua tốt sau, Giang Lan nhấp một hớp nhỏ. Sau đó lấy ra một bản, đưa cho lo cho gia đình giống nhau như lúc phụ triện đổ sách. Tô Nhã kích động lật xem. Lá bửa, mực nước các ngươi cần tự nghĩ biện pháp. Giang Lan một mặt bình tĩnh nói. Bản này đổ sách, ta ra 50 ức. Ngoài ra ta muốn mời ngươi cho ta thủ hạ, hơn mấy tiết khóa chỉ đạo một chút phụ triện chế tác. Một tiết khóa một giờ, 100 triệu. Trong đó sử dụng vật liệu trước do Giang tiên sinh cung cấp, vật liệu phí ta sẽ lấy gấp 10 lần giá cả thanh toán. Tô Nhã nắm thật chặt trong tay vậy bản thần bí phụ triện đồ sách, ánh mắt mừng rỡ. Nhưng nàng cũng không có bởi vì bản này đồ sách trình độ trọng yếu, mà vong nhớ trong phụ triện mấu chốt nhất bộ phận. Lá bùa, mực nước. Hai thứ đồ này hắn không muốn nhắc tới thở, nghĩ đến cũng không phải cái gì phổ thông vật liệu. Chỉ có đồ sách, có thể đi không được bao xa. Theo nàng biết, Trương gia cùng Thanh Châu lo cho gia đình có bí mật hợp tác, nội dung chính là phụ triện. Lần này phụ triện đấu giá đều là lo cho gia đình đưa tới. Giang Lan cũng bái phỏng qua lo cho gia đình, nói không có khả năng định trong tay đồ sách, lo cho gia đình cũng có một phần, hiện tại thậm chí Trương gia cũng có một phần. Giang Lan khẽ đặt chén trà xuống, bình tâm khí cùng nói Tô lão bản xuất thủ hào phóng, nhưng là vật liệu số lượng thưa thớt, giảng bài khả năng không quá được. Tô Nhã khinh cắn miệng môi, một lát sau thấp giọng nói, vậy ta cầu mua mấy phần vật liệu có thể chứ? Giang Lan đang muốn cự tuyệt, Tô Nhã lại ngay cả bận điệu hô, 100 triệu một phần vật liệu. T. Người này cách cục có chút lớn a. Giang Lan cũng là tốn hao 10 vạn HP. Đổi 1000 tấm ngũ giai lá bùa cùng 1000 chi ngũ giai mực nước. Nơi này là ngũ giai lá bùa cùng mực nước. Giang Lan tiện tay vung lên, vật liệu xuất hiện tại gian phòng trên đất trống. "Ách, có cái 100 phần đi." Hắn lúc đầu muốn nói 10 phần cảm nhận được đối phương là cái siêu cấp kẻ có tiền, liền tăng gấp 10 lần. "Không có vấn đề." Tiền lập tức liền đánh vào trong tài khoản của người mặt. Tô Nhã hưng phấn đem phụ triện vật liệu thu lại. Hợp tác vui vẻ. Hai người thương lượng xong sau, lẫn nhau rời đi. Một cái nhìn xem vật liệu, một cái nhìn xem số dư còn lại. Đều cảm thấy mình kiếm lời tê. Chương 47 Thanh Long trưởng lão. Giang Lan tay phải nắm tinh linh, vừa đi ra Ngũ Phúc Các, cũng cảm giác phía sau có đạo ánh mắt bất thiện. Nhìn lại, chỉ gặp Trịnh Hiểu Vương người chính mặt mũi tràn đầy oán độc theo dõi hắn. "Tiểu tử, dám cướp ta Trịnh gia đồ vật, món nợ này chúng ta nhớ kỹ. Ngươi chờ xem." Trịnh Hiểu Vương hung tợn nói ra. Giang Lan lại chỉ là cười nhạt một tiếng, phòng đấu giá vốn là người trả giá cao được, sao có thể nói được đâu. Nói xong liền không tiếp tục để ý, mang theo tiểu tinh linh tiến về trên điện thoại di động dự định khách sạn. Hòa vui mừng nhàn nhã. Cửu Thành cao lầu, hoàn cảnh ưu mỹ. Giang Lan đặt gian phòng là cấp 7 phòng xếp, ở vào 7 lâu, một ngày 38.8 vạn. Gian phòng này diện tích 1.500 mét vuông. Vừa đi vào gian phòng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối xa hoa sửa sang. Từ mặt đất đến trần nhà, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp xa hoa cùng đẹp đẽ. Dưới chân dẫm lên mềm mại mà dày đặc thảm nhung dê, phảng phất đi ở trên đám mây. Trên trần nhà thì khảm nạm lấy sáng chói chói mắt đèn treo bằng thủy tinh, đem toàn bộ gian phòng chiếu lên giống như ban ngày bình thường sáng tỏ. Tại gian phòng một góc, còn có một cái chuyên môn thiết lập bịt kín phòng tu luyện, 10 phần an tĩnh. Giang Lan trực câu câu một cái nhảy bọn, nằm tại trên giường lớn. Đứng tại bên giường tinh linh tộc đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, "Chủ nhân, cảm ơn ngươi mua xuống ta gọi Hy Lạc." Giang Lan hơi kinh ngạc, trên đường trở về không rên một tiếng, đây là hắn lần đầu tiên nghe được tinh linh chủ động nói chuyện.
Không cần cảm ơn ta, nhưng ngươi tại sao lại bị đấu giá?
Giang Lan tò mò hỏi.
Hắn hiểu rõ đến, tinh linh tộc số lượng thưa thớt, nhưng thực lực tổng hợp hay là rất mạnh, bát giai tồn tại đều có.
Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia bi thương, thương tâm nói, ta tộc đàn không muốn nghe từ Ngân Long Vương hiệu triệu, tiến đánh nhân tộc biên cảnh, liền bị chủng tộc khác vây công. Đối mặt các phe tiến công, chúng ta tinh linh tộc bị vô tình đánh tan, chạy trốn từ phía. Cuối cùng ta ngoại ý muốn thoát ly tộc đàn, bị các ngươi nhân tộc trộm tới nơi này.
Giang Lan trong lòng hơi động, xem ra phía sau này còn có không ít điều bí ẩn.
Chủ nhân, ngươi sẽ quất ta máu, cắt ta thì sao?
Hy Lạc trong mắt mang theo một tia sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm.
Tại nàng còn bị nhốt ở trong lồng thời điểm, thật nhiều nhân tộc đều nói, nàng sẽ bị mua đi làm cái gì thí nghiệm, sẽ sống không bằng chết.
Các loại kinh khủng nói, mỗi lần nghe được đều sẽ kinh hồn tăng đảm, không rét mà run.
Giang Lan nghe chút, liền vội vàng lắc đầu.
Không biết, người đáng yêu như thế, ta tại sao muốn làm như vậy?
Mà lại mua xuống ngươi, hay là ta một cái tốt nhất tinh linh bằng hữu, xin nhờ.
Ta tuyệt sẽ không thương tổn ngươi.
Giang Lan xuề bàn tay ra vuốt ve nàng lo lắng hãi hùng gương mặt.
Tinh linh bằng hữu?
Nàng ở đâu? Ta có thể nhìn một chút sao?
Hy Lạc đầu tiên là thở dài một hơi, sau nghe được đồng tộc thỉnh cầu Giang Lan cứu nàng lập tức mừng rỡ không thôi.
Ngươi tạm thời khả năng không gặp được nàng.
Giang Lan khẽ mỉm cười nói.
Lục La lúc này ngay tại bên cạnh nàng bay múa, đáng tiếc chỉ có chính mình có thể trông thấy.
Vậy ta về sau có thể nhìn thấy nàng sao?
Có thể.
Lục La hung hăng gật đầu, Giang Lan cũng là cho ra khẳng định trả lời chắc chắn.
Dựa mặt một phen,
Giang Lan trực tiếp nằm xuống liền ngủ.
Nửa tháng không có nghỉ ngơi, nhưng phải hào hào bù một cảm giác.
Hy Lạc nằm ở bên cạnh hắn, cũng an tường chìm vào giấc ngủ.
Đêm này, hai người bọn họ ngủ được an tâm, thế nhưng là thiên không chi thành ban đêm có thể không bình tĩnh.
Phòng đấu giá người, sau khi trở về cũng bắt đầu điều tra cái kia hào ném 31 ức, cứng rắn ngũ đại gia tộc, mua xuống tinh linh yêu thú Giang Lan.
Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Giang Lan tên liền lưu truyền rộng rãi.
Đều đang nghị luận sau lưng của hắn đến tột cùng là phương nào thế lực.
Thiên không chi thành, duy nhất một ngọn núi.
Bạch Ngọc Sơn.
Trong phòng họp, ngồi đầy đỉnh cấp đại lão.
Bạch Ngọc Sơn người tổng phụ trách Sở Lang Phong, lúc này cũng chỉ ngồi tại số 2 vị.
Chủ vị ngồi một cái người thần bí, toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, trong tay cầm thư tịch cẩn thận lật xem, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, các ngươi thấy thế nào cái này Giang Lan?
Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở Lang Phong trên thân.
Sở Lang Phong trầm ngâm một lát nói ra, Thanh Long trưởng lão, trước đó điều động Sở Lang Vân giám thị hắn mấy ngày thời gian, không có nhìn ra tính nguy hiểm, mà lại hắn trận pháp đồ sách cùng một phong đồ sách, hoàn toàn không giống hắn cùng một phong hẳn không có liên hệ.
Thanh Long trưởng lão đem hai quyển trận pháp đồ sách bỏ lên trên bàn.
Nếu như 3 năm trước đây lấy được là Giang Lan trận pháp đồ sách, có lẽ chúng ta bây giờ có thể nghiên cứu ra thất giai trận pháp.
Xanh biết con mắt liếc nhìn tất cả tham dự hội nghị người,
không người dám cùng đối mặt.
Hắn nhưng là đại hạ ngũ đại trưởng lão một trong
trận pháp hạng mục người chủ đạo Phùng Quốc Bảo, cũng là đội vàng phụ hòa nói, chúng ta thông qua một phong trận pháp đồ sách chế tạo ra trận pháp chỉ có thể nói là mô phỏng,
mà Giang Lan trận pháp đồ sách lại trình bày minh văn lý luận, để cho người ta có thể hiểu trận pháp là như thế nào hình thành,
thậm chí thông qua minh văn bất đồng tổ hợp có thể lục lọi ra hoàn toàn mới trận pháp.
Thanh Long trưởng lão bình tĩnh nói, hiện tại cũng không muộn, đến tiếp sau lấy tay nghiên cứu Giang Lan trận pháp đồ sách,
không hiểu được liền mời Giang Lan đến Bạch Ngọc Sơn cộng đồng nghiên cứu.
Là.
Sở Lăng Phong trầm giọng nói.
Lúc này Trương Quốc Cường cũng móc ra một quyển sách, chậm rãi nói ra, đây là phụ triện đồ sách, phía trên ghi chép phụ triện đến phương pháp luyện chế.
Thanh Long trưởng lão con mắt nhắm lại, xuề bàn tay ra, một cỗ hấp lực đem hắn trong tay đến đồ sách hút tới.
Lại là Giang Lan.
Thanh Châu lo cho gia đình, đưa đến chúng ta Trương gia tìm kiếm cộng đồng nghiên cứu.
Trương Quốc Cường thành thật đến trả lời.
Hắn biết loại vật này không phải một nhà có thể khống chế Cố Dịch Băng đưa tới đến phụ triện cũng không có nhận lấy, để nàng chuyển giao cho Ngũ Phúc Các, lấy đầu ra đến hình thức, các đại thế lực đỉnh cấp đều thu hoạch được một tấm. Trước ổn định cục diện, đang liên hiệp phía quan phương cùng nhau nghiên cứu. Vũ đại gia tộc là rất cường đại, có thể đối mặt một cái khổng lồ quốc gia, lại lộ ra yếu đuối. Hắn làm Trương gia một thành viên, giành lợi ích đồng thời, còn muốn cân nhắc nguy hiểm mạnh yếu.
Theo điều tra, phụ triện đồ sách là Giang Lan chủ động giao cho lo cho gia đình.
Sở Lăng Phong căn cứ tình báo, chi tiết kể ra.
Có ý tứ, thiên tài đã không có khả năng hình dung hắn.
Hắn chính là cái yêu nghiệt, tự sáng tạo phụ triện, trận pháp cũng là cách khác một đường.
Thanh Long trưởng lao đem phụ triện đồ sách còn cho Trương Quốc Cường.
Ngay sau đó thế cục 10 phần khẩn trương, Bắc Châu gặp phải yêu thú toàn diện tiến công,
trước mắt liên tục bại lui.
Các châu có thể điều động binh lực, toàn bộ lên phía Bắc chống cự.
Chúng ta mặc dù không cần lên chiến trường, nhưng là chúng ta nghiên cứu ra mỗi một dạng đồ vật, đều là một phần lực lượng khổng lồ.
Vì giảm bớt tiền tuyến thương vong, chúng ta cũng muốn bỏ ra cố gắng.
Có nghiên cứu phương hướng, viện nghiên cứu đều muốn tăng tốc tiến độ.
Là.
Tất cả mọi người thể đứng dậy, lớn tiếng bảo đảm nói.
Thanh Long trưởng lão đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Chờ hắn sau khi rời đi, Sở Lăng Phong ngồi ở chủ vị, lại tiếp tục mở một cái tiểu hội.
Bạch Ngọc Sơn bộ nghiên cứu khoa học bên trong, Kinh Châu ngũ đại gia tộc người đều có. Chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc đại hạ lợi ích, thứ yếu mới là gia tộc lợi ích.
Đạo lý này ta hy vọng các ngươi minh bạch.
Trương Quốc Cường thở dài một tiếng nói, đạo lý chúng ta hiểu, thế nhưng là trong nhà những tên kia, ánh mắt thiện cận, cách cục nhỏ hẹp a.
Lần này phụ triện đồ sách nếu không phải mình trùng hợp về nhà nghỉ ngơi gặp,
trong nhà những người kia liền muốn một mình nghiên cứu, để bọn hắn nộp lên quốc gia. Còn chết sống không nguyện ý nếu không phải bối phận cao, chính mình nói chuyện còn có chút dùng, nói rõ trong đó lợi hại nguy hiểm,
căn bản lấy không được đồ sách.
Những người khác cũng đều thở dài bất đắc dĩ một tiếng, các nhà tình huống đều không khác mấy. Thực lực bọn hắn không mạnh, ở trong nhà cũng là dựa vào Bạch Ngọc Sơn danh hiệu mới thu hoạch được một phần quyền nói chuyện. Sở Lăng Phong cũng thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn đã bao nhiêu năm không có về nhà. 10 năm hay là 20 năm? Từ khi Sở gia vì lợi ích, nếu không tiếp giết chết hảo huynh đệ một phong. Khi đó gia tộc để hắn cảm thấy lạ lắm, về sau gia nhập Bạch Ngọc Sơn, rốt cuộc không có trở về. Đệ đệ Sở Lăng Vân cũng đi theo chính mình tới, dấn thân vào nghiên cứu bên trong. Gia tộc thế lực đã làm được đại hạ đỉnh tiêm. Bọn hắn còn tại truy cầu cái gì? Chương 48. 10 vị thất giai võ giả. Chính gia y dược tập đoàn tổng bộ cao ốc cao vút trong mây, khoảng chừng 100 mét độ cao. Ngoại quan to lớn trang quan, làm cho người chú mục. Tại đại lâu đỉnh chót, một cái rộng rãi mà xa hoa khu vực làm việc, nơi này chính là tầng cao nhất vị trí. Hai bóng người đứng tại to lớn trước cửa sổ sắt đất hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Quan sát toàn bộ thành thị cảnh tượng phồn hoa, ngựa xe như nước khu phố, san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng thu hết vào mắt. Nghe nói ngươi hôm qua phụ triện mua đến, nhưng là có một cái hi hữu yêu thú bị người đoạt đi. Một vị người mặc màu đỏ thắm tây trang nam nhân trung niên một mặt nghiêm túc nói. Trịnh Hiểu Vương đối mặt tràn ngập uy nghiêm phụ thân, có chút không được tự nhiên. Vẫn gật đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng. Nhưng mà đáp lại hắn lại là một cái giản dị tự nhiên bàn tay thô. Ta Trịnh gia muốn đổ vật còn có thể, bị người khác cướp đi. Trịnh gia mặt đều bị ngươi ném xong. Trịnh Hòa Minh nhìn xem nhi tử chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, giận không chỗ phát tiết. Hắn phải thật tốt giáo huấn một chút cái này mềm yếu nhi tử. Ta Trịnh gia đại hạ gia tộc đỉnh cấp một trong, có bao nhiêu người tại chú ý nhất cử nhất động của chúng ta? Có thể đặt ở ta Trịnh gia trên đầu trừ đại hạ trưởng lão hội, không có bất kỳ cái gì thế lực. Huống hồ trưởng lão hội còn muốn cho chúng ta ngũ đại gia tộc ba phần chút tình mọn. Ngươi bó tay bó chân làm gì? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Trịnh gia tương lai người thừa kế. Ngũ Phúc các một cái mới phát thế lực, hắn có tư cách gì cùng chúng ta so? Giá cả đấu giá rõ ràng siêu cao, vì cái gì còn muốn mua? Còn muốn chúng ta ra mặt đi đối phó Ngũ Phúc các? Ngũ Phúc các cấp bậc gì, đáng giá chúng ta xuất thủ? Ngươi hôm qua nếu là đại náo một trận, đem Ngũ Phúc các phá hủy, ta đều sẽ khen ngươi, làm tốt lắm. Trịnh Hiểu Vương cúi đầu, yên lặng lắng nghe phụ thân gian dạy. Hiện tại trời đều đã sáng, ngươi có làm ra cái gì hành động thực tế sao? Yêu thú lúc nào có thể mang về? Trịnh Hiểu Vương nhỏ giọng lầm bầm một câu, người kia tin tức còn không có điều tra rõ ràng, ta liền còn không có chuẩn bị hành động. Nghe chút lời này Trịnh Hòa Minh huyết áp lên cao, thì ra vừa rồi trắng giảng nhiều như vậy. Lại một cái tát đánh tới. Trịnh Hiểu Vương hai bên gò má đều có một cái đỏ rực dấu. Lặp lại lần nữa, ngươi là đại hạ gia tộc đỉnh cấp đại thiếu gia, làm việc không cần lo lắng. Gặp được cọng rơm cứng, phía sau gia tộc có thực lực tuyệt đối vì ngươi chỗ dựa. Đúng đúng đúng, ta hiện tại liền đi. Trịnh Hiểu Vương cuống quýt rời đi cao ốc. Triệu tập nhân thủ, tiến về Giang Lan Trô khách sạn. Trịnh Hòa Minh hai tay ôm ngực, nhìn xem nhi tử rời đi thân ảnh. Giang Lan, yêu thú không trọng yếu, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đoạt ta Trịnh gia muốn. Trong vòng một đêm, ngũ đại gia tộc uy tín hạ xuống. Phu triện bí mật hoặc là mọi người cùng nhau cùng hưởng, hoặc là cũng đừng lấy ra. Hết lần này tới lần khác trước cho Ngũ Phúc các có ý tứ gì? Ngũ đại gia tộc không xứng sao? Ngũ đại gia tộc mặt khác bốn nhà cũng đều khiển trách một phen tiến đến bán đấu giá gia tộc tử đệ. Nếu tham dự cạnh tranh, tại sao muốn từ bỏ? Ngũ đại gia tộc liên thủ bị một ngoại nhân đè lại đầu ngọn gió, vô cùng nhục nhã. Thông qua sự kiện lần này, ngũ đại gia tộc các trưởng bối đều tại khuyên bảo trong tộc hậu bối. Rời nhà đi ra ngoài tuyệt không thể thụ ủy khuất, gặp chuyện không có khả năng sợ. Sáng sớm, Giang Lan tỉnh lại duỗi lưng một cái, phát hiện Hy Lạc vẫn còn ngủ say. Hắn nhẹ nhàng rời giường rửa mặt một phen, đi vào đến trên ban công treo lên Thái Cực Quyền. Mỗi ngày sáng sớm đến một bộ, đã dưỡng thành thói quen. Hôn Nguyên Thái Cực môn công pháp này, hắn luyện 25 năm cũng không nhập môn. Chỉ có thể không ngừng siêng năng luyện tập, nhiều hơn cảm ngộ. Tỉnh ngủ Hy Lạc không nhìn thấy Giang Lan thân ảnh, đội vàng đứng ở trên giường, nhìn xung quanh. Nhìn thấy ngay tại trên ban công luyện quyền Giang Lan, lòng khẩn trương để xuống. Con tưởng rằng lại bị bán. Thở dài một hơi, lại nằm trở về trên giường. Nhiều ngày như vậy, liền tối hôm qua ngủ được nhất an tâm. Tinh linh tộc gặp phải đại kiếp, may mắn sống sót nàng, quyết định tạm thời đi theo cái này mua xuống chủ nhân của nàng bên người. Có cơ hội lại trở về tìm kiếm tộc nhân, bây giờ đi về cũng là vướng hữu. Đúng lúc này, Giang Lan cảm nhận được một cỗ cường đại khí huyết, không chút nào che lấp. Hắn nhíu mày, đình chỉ đánh quyền, ánh mắt nhìn về phía khách sạn dưới lầu. Chỉ gặp một đám người hung thần ác sát tráng hán khôi ngô, khí thế hùng hổ mà đến. Hy Lạc cũng phát giác được dị dạng, chạy đến ban công bên cạnh. Còn có không ít người cũng đều lần lượt mở ra xe sang trọng, dừng ở cửa chính quán rượu phía trước. Giang Lan ngưng trọng nhìn về phía, trước mặt bay tới 5 chiếc phi chu. Cái đồ chơi này ngoại hình cực giống thuyền, phí tổn đắt đỏ, toàn thế giới cũng liền không đến 100 nữa, một chút liền xuất động 5 chiếc. Đại thủ ta, chính mình vừa tới Kinh Châu, cũng không đắc tội người a. Đơn giản chính là hôm qua, mua Hy Lạc, cùng một cái Trịnh gia tử đệ có chút đấu giá bên trên mâu thuẫn. Có thể chính mình là đang lúc cạnh tranh, cái này cũng không thể xem như có thủ đi mấy bóng người từ khoang thuyền đi ra, đứng ở bông thuyền. Chính là Trịnh Hiểu Vương cùng mặt khác ngũ đại gia tộc người. Mỗi người sau lưng còn có 5 vị lục giai võ giả, 2 vị thất giai võ giả. T. Giang Lan hít sâu một hơi. Thật đúng là bọn hắn, ngũ đại gia tộc đều lòng dạ hẹp hòi như vậy. 10 cái thất giai võ giả, đây chính là Kinh Châu sao, thực lực tổng hợp mạnh đến mức không còn gì để nói. Những châu khác cũng liền mấy vị thất giai võ giả. Theo hắn biết, Thanh Châu cũng liền không đến 10 vị. Kinh Châu ngũ đại gia tộc, thực lực coi là thật nghe rợn cả người. Giang Lan, dám cướp ta Trịnh gia vật trong bàn tay, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Trịnh Hiểu Vương dưới lầu kêu gào nói. Giang Lan biết được thực lực sai biệt, không nói gì. Tam thập lục kế tẩu vi thượng, ôm lấy Hy Lạc, trực tiếp tuấn di chạy trốn. Đánh 10. Cái kia không có bệnh sao? HP chỉ có hơn 5 triệu, cũng không thể mạo hiểm. Lần trước đối mặt thất giai một phòng, một tấm bát giai phụ triện đều không thể giết chết. Thông Thiên Tháp bên trên Lê Cửu, người một nhà cũng không thấy, liền bị vây ở huyễn cảnh nửa tháng. Hệ thống bên trong bát giai thủ đoạn công kích thấp nhất cũng là 150 vạn HP, không dùng đến mấy lần. Ngũ đại gia tộc đều có bát giai võ giả tọa trấn, xuất động một vị chính mình cũng muốn lạnh. Mắt thấy Giang Lan phá không biến mất, Trịnh Hiểu Vương thầm mắng một tiếng, không gian hệ dị năng thật sự là phiền phức. Phùng gia Phùng Linh Sương trực tiếp đối với một chiếc khác phi chu hô, Sở Phi Vũ, còn không xuất thủ, người đều chạy mất dạng. Sở gia trên phi thuyền tuổi trẻ Nam Hải, hướng về phía sau lưng thất giai võ giả nói một tiếng, Lang Diệp Thúc, Lang Quang Thúc còn xin xuất thủ. Ân. Hai vị tướng mạo tương tự nam tử trung niên, ăn ý gật đầu. Sau đó cường đại lực lượng không gian, cấp tốc lan tràn ra. Qua trong giây lát tìm tới Giang Lan vị trí, đối với nó cản trở. Giang Lan cảm nhận được không gian kết cấu biến kiên cố, không cách nào tiếp tục tuấn di, chỉ có thể bất đắc dĩ xuất hiện tại trên một quảng trường khổng lồ. Ngũ đại gia tộc Phi Chu cùng trên mặt đất đến tăng thanh thế người, tại hai huynh đệ lực lượng không gian bao phủ xuống, toàn bộ biến mất, tuấn di đến Giang Lan phụ cận. Nhìn xem đuổi sát theo đám người, Hy Lạc khẩn trương nắm lấy Giang Lan quần áo, nhỏ giọng hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giang Lan hít sâu một hơi, đem Hy Lạc hộ tại sau lưng, trong ánh mắt lộ ra bình tĩnh. Đừng sợ, có ta ở đây. Giang Lan nhẹ giọng trấn an sợ hãi bất an Hy Lạc. Lực lượng không gian rất khó phá vỡ ra cố hư không, nhưng là trên tay còn có truyền tống phủ, truyền tống trận bàn đều có thể rời đi nơi đây. Chính mình đến Kinh Châu nửa tháng, liên Giang Tịch mặt cũng không thấy, chẳng lẽ liền muốn rời khỏi sao? Trên quảng trường này có rất nhiều người, nhìn xem giữa không trung đột nhiên xuất hiện ngũ đại gia tộc Phi Chu, đều ngừng chân quan sát nghị luận ầm ĩ trên mặt đất, rất nhiều xe cộ làm thành một cái cự đại vòng tròn, đem Giang Lan vây vào giữa. Vận sức chờ phát động. Chương 49. Vây cuốn sông Lan. Giang Lan nhìn xem trên người tia hồng ngoại điểm lấm tấm, hiển nhiên bị ngắm bắn thương nhắm chuẩn. Lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, vũ khí nóng chỉ nghiên cứu đến ngũ giai. Muốn đúng Giang Lan cái này thất giai võ giả, rất khó tạo thành tổn thương. Nhưng là đánh tới trên thân cũng sẽ cảm thấy đau nhức, Giang Lan tâm tình rất khó chịu. Giang Lan hừ lạnh một tiếng, HP tiêu thăng. Khổng lồ niệm lực, băng xạ mà ra, trực tiếp lật tung vây quanh xe của hắn chiếc. Chỉ một thoáng, xe cộ bay tứ tung xa mấy chục mét, tản mát tại quảng trường bốn phía. Những tiểu lâu la kia đại bộ phận đều là 3-4 giai, căn bản là không có cách chống cự, như sóng to gió lớn mãnh liệt niệm lực. Nhất thời người ngã ngửa đổ. Trung quanh cầm có vũ khí người, phun ra một ngụm lao huyết, ngất đi. Không có vũ khí cũng là ngã xuống đất miệng sủi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Dù sao trên quảng trường người vốn là không ít, nội thương sẽ không tốt. Ngũ đại gia tộc hành bá đạo, hắn nhưng vẫn là tuân thủ luật pháp thanh niên năm tốt. Nhưng những cái kia tham gia náo nhiệt tới gần, bị đã nội thương, cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, hắn là thật không phân rõ. Ta dựa vào, bọn hắn thật đánh nhau. Là ai a? Như vậy, kiên cường vừa ngũ đại gia tộc, thương sư động chúng như vậy, liền không sợ phía quan phương ra mặt đều bắt lại sao? Huynh đệ, ngươi xà lát. Đây chính là ngũ đại gia tộc a. Cảnh sát tới đều trước bắt tiểu tử kia. Trên quảng trường đám người tứ tán rời xa sau, lại tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ xem kịch, tham gia náo nhiệt thật đúng là đại hạ người yêu nhất. Tiểu tử kia ta gặp qua, hôm qua ngũ phúc cắt trong phòng đấu giá ngay tại ngũ đại gia tộc trên tay giật đổ. Cuối cùng còn cướp được. Đáng tiếc cá hiện tại trả thù tới. Có người nhận ra Giang Lan, giảng thuật phòng đấu giá trải qua. Một vị tóc trắng xóa lao phụ nhân trụ quải côn, run run rẩy rẩy nói ra, ngũ đại gia tộc chính là thiên không chi thành thiên cùng bọn hắn đối nghịch không có kết cục tốt. Nàng người bên cạnh nhao nhao gật đầu đồng ý, 10 vị thất giai võ giả vừa ra, hướng cái kia vừa đứng, ai dám làm cản. Lão phụ nhân nhớ mang máng 20 năm trước, cũng có một người trẻ tuổi đắc tội ngũ đại gia tộc, cuối cùng chật vật rời đi. Trên phi thuyền Phùng Linh Dương chau mày, nhìn xuống Giang Lan thân ảnh. Nhìn thoáng qua bên cạnh khí huyết giám sát dụng cụ, HP hơn 600. Không không không. Một mặt ngưng trọng nói, hắn thật sự là thất giai võ giả. Tu luyện thế nào? Đám người bọn họ đều là một đời mới nhân vật thủ lĩnh, đồng thời cũng là siêu thần học cung học sinh. Dị năng đẳng cấp đều là SS cấp, còn có SS cấp. Liên bọn hắn dạng này, trước mắt 18 tuổi cũng mới tu luyện tới lục giai. Muốn đột phá thất giai tối thiểu còn muốn vài chục năm. Một cái 21 tuổi người, đến từ Thanh Châu tài nguyên chưa đủ dưới nhất cấp khu căn cứ, vậy mà so với bọn hắn những tài nguyên này sung túc, danh sư tỉ mỉ phụ đạo ưu tú võ giả, trưởng thành còn muốn qua trương. Bọn hắn khoảng cách 21 tuổi, còn có thời gian 3 năm, tối đa cũng là còn tại lục giai đỉnh phòng võ giả lắm đọng. Người nam nhân trước mắt này, căn bản là không có cách siêu việt. Long Ngạo Thiên cũng là nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Mới đầu bọn hắn nhìn thấy trên tình báo 21 tuổi thất giai võ giả, căn bản không tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy mới biết được, thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Giang Lan xuất ra truyền tống trận pháp cuộn chuẩn bị chạy trốn. Dưới chân xuất hiện lóe lên một cái hào quang màu tím pháp trận. Từng đạo tơ mỏng ngân tuyến bao trùm Giang Lan hai người. Truyền tống trận, thật đúng là không đơn giản. Hắn trận pháp tạo nghệ cùng một phong, không thua bao nhiêu a Sở Lăng Quang cùng Sở Lăng Diệu hai huynh đệ, cảm khái một tiếng. Cũng là đội vàng hai tay kết ấn. Lưỡng cực không gian, tuyệt đối phong tỏa. Một cái hình lập phương tiểu kết giới, từ hư không xuất hiện, cấp tốc biến lớn. Thẳng đến đem Giang Lan bao phủ tại quảng trường này bên trong. Phanh. Giang Lan đầu đụng phải trên kết giới, kém một chút liền đi ra ngoài. Trở về mặt đất, 10 vị thất giai võ giả cũng đem hắn bao bọc vây quanh. Phùng gia thất giai võ giả Phùng Giật Phi lắc đầu thở dài nói, vây đánh không phải chúng ta bản ý, chỉ cần ngươi giao ra hai dạng đồ vật, chúng ta liền thả ngươi rời đi. Gia tộc uy tín không dung khiêu khích, đối với gia tộc bên trong có lợi đồ vật, nhất định phải nắm bắt tới tay. Gia chủ để cho bọn họ tới cho tiểu bối chỗ dựa là một chuyện khác chính là cầm tới trận pháp, phụ triện đồ sách. Sở gia cùng Trương gia có lẽ đều có một bản, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng hưởng. Dưới mắt ngũ đại gia tộc đồng thời xuất thủ, tới tay sau cộng đồng nghiên cứu. Lợi ích chia đều, đúng các nhà đều có chỗ tốt. Giang Lan khuôn mặt không hề sợ hãi, đối mặt 10 vị thất giai võ giả, trong tay hắn lưu vân hóa đao, lợi mang lấp lóe. Xem ra ngươi muốn phản kháng đến cùng. Phùng Dật Phi trên thân bốc lên trận trận hắc vụ, dần dần tràn ngập ra. Sở Lăng Diệu bọn người cùng nhau bay đến giữa không trung. Sở Lăng Quang cười nhạt nói, "Tiểu tử, hắn nhưng là ám hệ dị năng võ giả, hắc vụ kia có thể ăn mòn hết thảy. Giao ra phù triện, trận pháp đồ sách chúng ta có thể thả các ngươi một ngựa." Giang Lan tay cầm đại đao không khỏi cười nhạo nói, từ đầu đến giờ đều không có đàm luận một câu chuyện tiền. Các ngươi thật đúng là thành ý tràn đầy a. Trong hắc vụ chậm chạp tiến lên Phùng Dật Phi, thanh âm không linh vang lên. Chúng ta đều ra tay, ngươi còn muốn tiền? Thử, tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngũ đại gia tộc người hung tợn nói ra, đều là thất giai võ giả, bọn hắn không có xem thường Giang Lan, nhưng là cũng lên mây đánh, trên mặt mũi luôn cảm giác làm khó dễ. Nếu là Phùng Dật Phi không địch lại, lập tức thay người, mười người hao tổn cũng có thể mãi chết hắn. Giang Lan cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Đã lâu như vậy phía quan phương không có một điểm động tĩnh, xem ra là chấp nhận hành vi của bọn hắn. Vậy liền so tài một chút nắm tay người nào lớn. Cấp tốc lật xem hệ thống hối đoái giới diện. Bắt giai phong nhật phù. Giá bán 150 vạn HP lúc trước đối phó một phong phụ triện, không thể giết chết hắn, là bởi vì ngay lúc đó ta quá nhỏ yếu, không cách nào tinh chuẩn khống chế. Hiện tại thất giai ta, có thể đem phát huy đến cực hạn. Giang Lan tay cầm phong nhật phù, nhìn xem trong kết giới không có quá gối đóng sương mù. Hắc vụ này quyết tán có chút chậm a. Hy Lạc đã bị hắn dùng một cái không gian kết giới bảo vệ, tạm thời sẽ không bị hắc vụ ăn mòn. Hắn muốn đợi đến hắc vụ tràn ngập cái này kết giới cỡ lớn không gian một nửa thời điểm, sử dụng phong nhận phù đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Phùng Dật Phi mắt thấy Giang Lan xuất ra đại đao một khắc này, liền dừng bước lại. Trong hắc ám hắn mới là mạnh nhất. Tăng lớn hắc vụ bao phủ tốc độ, Giang Lan cũng không có chủ động tiến công ý tứ. Hai người đều đang đợi là tuyệt hảo thời cơ. Ngoại giới các đại thế lực đều đang lặng lặng quan chiến. Vũ Phúc Cát Tô Nhã ngồi ngay ngắn ở ghế lao bản bên trên, nhìn xem trên bàn máy tính chuyển về thời gian thực video. Vũ đại gia tộc thật đúng là một lòng, đồng thời xuất thủ. Cái này Giang Lan sợ là khó thoát một kiếp này. Bất quá ta cũng không thể xuất thủ, hiện tại Ngũ Phúc Các còn không phải Ngũ đại gia tộc đối thủ. Tô Nhã ánh mắt nhắm lại trong miệng nhỉ nó nói, mà lại trên người ngươi không có đáng giá ta mạo hiểm đầu tư giá trị. Nửa đêm hôm qua đạt được phụ triện đồ sách tin tức để lộ ra đi, Ngũ đại gia tộc sáng sớm liền bắt đầu hành động. Hiệu suất thật đúng là cao a. Khi quảng trường trong kết giới hắc vụ, trải qua Phùng Dật Phi 2 phút dưới toàn lực phong thích, đã bao phủ một nửa không gian. Từ bên ngoài nhìn phía dưới một mảnh đen như mực. Phía trên 9 vị thất giai võ giả đứng chắc tay. Tiểu tử, tiếp chiêu đi. Thập phương hắc thủ. Giang Lan ánh mắt lang liệt, ngay tại lúc này. Chương 50. Vừa chết chí thương. Giang Lan trong tay phong nhật phủ, sáng lên hào quang màu xanh lục. Phát ra uy năng kinh khủng màu xanh lá nguyệt nha lưới đao. Phùng Dật Phi thập phương hắc thủ, có hắc vụ hội tụ thành 10 cái ma trảo, tại sắp tới gần Giang Lan thời điểm cùng phong nhận đụng tới. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Những cái kia ma trảo tại chạm đến phong nhận trong nháy mắt, trực tiếp bị đánh tan. Ma trảo bạo liệt sau, hắc vụ tứ tán, trong kết giới sương mù lan tràn không ngừng. Phùng Dật Phi sắc mặt đại biến, nguồn lực lượng này không phải hắn có thể chống cự. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Phùng Dật Phi sử xuất tất cả bộ liếng, toàn lực bay lên trên đi. Mà ở giữa không trung chín người, nhìn xem cấp tốc lưu động hắc vụ, nghe kịch liệt tiếng va chạm, còn tại lẫn nhau vui vẻ tán gẫu. Đã đánh nhau. Cái kia Giang Lan khí huyết chỉ có 60 vạn hơn, Dật Phi khí huyết có 75 vạn. Có lẽ không cần chúng ta xuất thủ một người liền cầm xuống. Không nhất định, dù sao Giang Lan nắm giữ phụ triện, trận pháp hai loại đặc thù thủ đoạn công kích, cũng không phải dễ đối phó. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khắc, chỉ gặp Phùng Dật Phi đột nhiên xông ra hắc vụ, thần sắc hơi có vẻ bối rối. Dật Phi, xảy ra chuyện gì? Không đợi Phùng Dật Phi mở miệng nói chuyện, một đạo phong nhận trực tiếp đem người khác thủ tách rời. Một cái đầu lâu bay lên cao cao. Phùng Dật Trạng hối tiếc và phần, hắn không nghĩ tới Giang Lan còn có thực lực cường đại như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình dâng trào huyết dịch thân thể. Nếu là lại tuyển một lần, hắn sẽ không chủ động tiến lên. Đáng tiếc lúc này hắn đã chết, không có làm lại cơ hội. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Thất giai võ giả trực tiếp bị chém giết. Có thể ngay sau đó từ trong hắc vụ bắn ra phong nhận, đem Phùng Dật Phi đầu lâu cùng thân thể trực tiếp cắt chém vỡ nát. Điều đó không có khả năng. Sở Lăng Diệu không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Thất giai võ giả dễ dàng như vậy liền chết. Phía dưới xảy ra chuyện gì? Tại 9 người ngây người thời điểm, hắc vụ nối đuôi nhau mà ra càng nhiều phong nhận, hướng phía bọn hắn gào thét mà đi. 9 người trong lúc đội vàng vận khởi tự thân khí huyết, phóng thích riêng phần mình dị năng ngăn cản. Nhưng những phong nhận này tốc độ cực nhanh lại uy lực kinh người, gặp một kích liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Mọi người đừng loạn, cùng một chỗ hợp lực ngăn cản. Sở Lăng Diệu hô lớn, thi triển phòng ngự mạnh nhất bình chướng, triệt tiêu mất quanh thân phong nhận. Đám người cấp tốc làm thành một đoàn, đánh ra công kích từ xa, tiêu hao phong nhận. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Sở Lăng Diệu muốn giải trừ kết giới bình chướng, thế nhưng là dày đặc công kích để hắn đằng không xuất thủ. Chính mình bố trí kết giới, ngược lại thành vây khốn bọn hắn lồng giam. Trong toàn bộ kết giới, mê vụ bao phủ. Nhưng mà Giang Lan như thế nào cho bọn hắn cơ hội thở dốc,
phong nhận còn lại lực lượng bị hắn hội tụ thành một thanh to lớn phong nhận. Phong nhận kia lóe ra chói mắt lục quang, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều vỡ ra đến. Sở Lăng Diệu bọn người nhìn xem sắp chém về phía bọn hắn phong nhận, lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng không kịp chạy trốn, không cách nào tránh né, chỉ có thể kiên trì, buộc phát cực hạn khí huyết, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, cưỡng ép chống cự. Sở ra hai vị thất giai võ giả, đầu tiên là cho đám người bốn phía mặc lên tầng 5 kết giới, lại mở hai cái cửa. Bên trong một cái, Trịnh gia hai người phóng thích cường đại liệt diễm, phối hợp Phùng gia còn thừa một người đánh ra hắc vụ, hình thành một đầu hắc long, công kích ra ngoài. Một bên khác Long gia cùng người của Trương gia khí huyết tiết ra ngoài, diễn luyện võ kỹ huyễn hóa ra một đầu mãnh hổ cùng hùng sư. Phong nhận cùng ba đầu hung thú đụng vào nhau, trong chốc lát quang mang lóa mắt, khí thế ba động như là mãnh liệt như sóng biển hướng bốn phía khuếch tán. Cái kia to lớn phong nhận tuy bị suy yếu không ít, nhưng vẫn mang theo uy thế đáng sợ đẩy về phía trước tiến. Ngũ đại gia tộc tiểu bối, Trình Hiểu Vương một đoàn người ở trên phi thuyền nhìn trợn mắt hốt mồm. Lấy sức một mình, chém giết một vị thất giai võ giả, còn có thể lực gáp còn lại 9 vị. Cái này hợp lý sao? Bật hợp đi. Tất cả mọi người là thiên tài, ngươi nhảy ra thiên tài phạm chủ, vậy chúng ta coi như cái gì? Quái vật này tại sao muốn cùng bọn hắn một thời đại a? Giang Lan ôm Hy Lạc, trong tay cầm truyền tống phủ, phong nhận công kích xong, nhìn một chút kết quả là đi. Sở Lăng Diệu bọn người dốc hết toàn lực, cũng là không có khả năng ngăn cản phong nhận tiến lên. Bọn hắn giờ phút này cũng đã minh bạch, đạo này công kích uy năng không thuộc về thất giai võ giả, mà là bát giai. Nhưng bây giờ hết thể đã trễ rồi. Phanh phanh phanh. Ba đầu khí huyết chi lực ngưng tụ hung thú liên tiếp nổ tung. Phong nhận tại không trở ngại cản lực lượng. Trên quảng trường kết giới cũng phá toái tiêu tán, kinh khủng khí lãng đập vào mặt. Long Nạo Thiên bọn hắn trực quan cảm nhận được trong đó hung hãn lực lượng. Phi Chu cũng không bị khống chế tả hữu lay động. Sợ sệt dư ba chiến đấu đánh tới, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, trên phi thuyền lục giai võ giả điều khiển Phi Chu cấp tốc rời xa. Nhìn xem gần trong gang tấc phong nhận, Sở Lăng Diệu đám người không có biện pháp, cứ thế tại nguyên chỗ chờ đợi tử vong. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo lưu quang đột nhiên từ hư không rơi xuống, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bắt giai võ giả, xuất thủ. Giang Lan hơi nhướng mày, biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn sau khi đi, trên quảng trường phát ra kịch liệt rung động, đại địa cũng vì đó xoay người. Phi thường náo nhiệt vạn tượng quảng trường, phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất tản mát thi thể, cũng là đông một khối tây một khối. Chu Vi xem đám người, tại kết giới vỡ vụn lúc, dọa đến chạy trốn từ phía. Xem náo nhiệt đem mệnh góp đi bảo, vậy thì thật là bệnh thiếu máu. Trên trời Phi Chu cũng chậm rãi hạ xuống, ngũ đại gia tộc gia chủ nhau nhau đến hiện trường. Long Nạo Thiên bọn người riêng phần mình đi theo nhà mình phụ thân sau lưng, đi đến cuối cùng công kích bạo tạc địa phương. Chỉ thấy trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm 9 bóng người. Rất mau cùng theo mà đến nhân viên y tế, lập tức ngay tại chỗ triển khai trị liệu. Sở gia gia chủ, Sở Lăng Thiên thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới cái kia Giang Lan vậy mà có thể sử dụng ra bắt giai lực lượng. Thời khắc sống còn, ta thỉnh cầu trưởng bối trong nhà xuất thủ. Trong nháy mắt, có thể làm được dạng này, đã tận lực. Long Vân Tiêu cũng là lắc đầu, hành động lần này thật đúng là thất bại a. Chính Hòa Minh tức giận nói, cái này Giang Lan để cho chúng ta ngũ đại gia tộc mặt mũi mất hết, nhất định phải nhanh bắt lấy hắn, ép khô giá trị của hắn. Sở Lăng Thiên tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngươi có thể yên tĩnh điểm đi. 10 vị thất giai võ giả, chết một cái trọng thương 9 cái. Vẫn chưa rõ sao? Giang Lan không phải chúng ta có thể nắm bắt giai võ giả không ra, cần bỏ ra bao lớn mới có thể bắt ở hắn. Phùng gia gia tộc, Phùng Dật Viên mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng, khóc gáy gáy nói tam ca của ta chết, phía sau liên quan tới Giang Lan sự tình, Phùng gia liền không nhúng tay bảo. Nhưng là thu hoạch được Giang Lan thứ ở trên thân, chư vị muốn cùng Phùng gia cùng hưởng. Hắc, không muốn ra lực, nghĩ còn trách đẹp. Chính Hòa Minh trực tiếp biểu thị không đồng ý một bên Trương gia gia chủ, Trương An Dương liền vội vàng tiến lên che miệng của hắn. Cứ tính như thế, nữ nhân này có thể rất khó dây dưa. Phùng Dật Viên lệ rơi đầy mặt, vô cùng đáng thương nhìn về phía Trịnh Hòa Minh, hành động lần này là ngươi kêu chúng ta cùng nhau, kết quả là ta Phùng gia tổn thất nặng nề. Ngươi có phải hay không đến phụ trách? Ta nho nhỏ Phùng gia hết thảy mới mấy vị thất giai võ giả, tổn thất này một vị, gia tộc thực lực lùi lại một bước dài. Không phải là các ngươi nhà huynh đệ, các ngươi cũng không đau lòng. Trải qua Trương An Dương ngăn cản một phen, đè xuống trong lòng tính tình. Trịnh Hòa Minh khoát khoát tay, một mặt không nhịn được nói, được rồi, không cùng ngươi nữ nhân này nào nhau, phía sau các ngươi không dùng ra nhân lực trở lấy cùng hưởng thành quả đi. Đều là do gia chủ người có thể hay không có chút uy nghiêm. Con tưởng rằng chính mình là cái tiểu nữ hài đâu, khóc sướt mướt. Chính Hòa Minh cách làm, mấy vị khác gia chủ đều yên lặng đồng ý thất giai võ giả cả nước cộng lại có bao nhiêu đâu. Trừ Kinh Châu bên ngoài, những châu khác, một châu chi địa cũng mới 3 năm bị. Tử vong một tên thất giai võ giả, đối bọn hắn tới nói cũng không cách nào tiếp nhận. Là một cái gia tộc tổn thất to lớn. Phùng Dật Viên nghe Trịnh Hòa Minh lời nói, lúc này mới đình chỉ thúc thiết, lấy tay khăn xoa xoa nước mắt, trong ánh mắt vẫn mang theo hắn hận. Lúc này, trầm tư hồi lâu Long Vân Tiêu mở miệng nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Giang Lan nếu là rời đi Kinh Châu, muốn tìm được hắn, coi như phiền toái. Sự tính đã làm, liền muốn làm tuyệt. Chỉ cần hắn đại hạ bên trong, đều có thể tìm tới hắn. Trịnh Hòa Minh ánh mắt tàn nhẫn nói, một phong lúc trước bị chúng ta bước đến đại hạ bên ngoài yêu thú lãnh địa, kéo dài hơi tàn đến nay. Hắn là so với lúc trước một phong lợi hại hơn nhiều, thế nhưng liền như thế, không có vượt qua chúng ta gia tộc thực lực đỉnh điểm. Trịnh Hòa Minh một phen, làm bọn hắn trở mặt. Một phong cái kia tuyệt thế thiên tài bị bọn hắn dồn đến nhân tộc mặt đối lập. Giang Lan cũng là như thế kết quả nói, tương lai hai người bọn họ liên thủ, nhà mình cũng không bình yên. Quay đầu lại tinh tế thương lượng đi. Sở Lăng Tiên nói một tiếng,
mang theo nhà mình người rời đi quảng trường. Những gia chủ khác thấy thế, cũng nhao nhao mang theo riêng phần mình người tán đi. Phùng Dật Viên đứng ở trên phi thuyền, nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng thần sắc bình tĩnh, thấp giọng nói, đến tiếp sau không tham dự nữa, chính là giảm bớt tổn thất phương pháp tốt nhất. Giang Lan thật không đơn giản, về sau người Phùng gia cách hắn xa một chút. Bên người người Phùng gia sau khi nghe được, đều hung hăng gật đầu. Phùng Linh Sương cũng là thầm nghĩ trong lòng, quái vật này ta vừa nhìn thấy hắn, tuyệt đối lẫn mất xa xa. Hôm nay cuộc chiến đấu này, cho nàng lưu lại khó mà ma diệt tâm linh bóng ma. Chương 51, vô cực võ quán. Giang Lan lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Thiên Không Chi Thành biên giới thấp mang. Bát giai võ giả xuất động, chính mình khẳng định phải chạy. Nhưng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Sơ cấp dịch dung hộp, giá bán 1 vạn HP sơ cấp tháo trang sức nước, giá bán 1000 HP Giang Lan từ hệ thống hối đoái 2 bộ dịch dung hộp, hai cái lớn chừng bàn tay hộp xuất hiện tại Giang Lan trong tay. Phía trên có một cái nút màu xanh lá, Giang Lan nhẹ nhàng nhấn một cái, hộp mở ra một cỗ chất lỏng màu xanh lục chảy ra, cấp tốc bảy kín toàn thân. Một giây sau, dung nhập trong da. Một lát sau, một cái có lưu diệp mép đại thúc trung niên xuất hiện. "Chủ nhân, người già đi." Hy Lạc bưng bít lấy miệng nhỏ kinh ngạc nói. "Đây chính là đồ tốt, ngươi cũng dùng." Không bao lâu, Hy Lạc biến thành một cái đáng yêu nhân tộc tiểu nữ hài. "Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi muốn hô cha ta." "Ừ." Hy Lạc manh manh gật gật đầu. Giang Lan nắm Hy Lạc từ một cái cửa ngõ đi ra, đi tại cũng không rộng rãi trên con đường. Nơi đây ngựa xe như nước, người đến người đi hơi có vẻ chen chúc, kiến trúc ngoại quan so khu vực trung tâm lịch sự tao nhã đỉnh lâu trên lệch rất nhiều. Nhưng là phòng ốc số lượng phi thường dày đặc. Ung ung. Hy Lạc lúc này đói bụng phát ra tiếng vang. Nàng từ bị bắt lại liền không có ăn no, hôm qua bị mua lại cũng không dám chủ động nói đói, sợ sẽ bị ném vứt bỏ. Giang Lan nghe được bụng tiếng kêu, nhìn thoáng qua túi đầu tiếp tục hành tẩu Hy Lạc. Ngồi xổm người xuống một mặt xin lỗi nói, thật có lỗi a. Ngươi đói bụng đều không có quan tâm đến. Hy Lạc lập tức lắc đầu, không có việc gì, còn không phải rất đói. Đứa bé hiểu chuyện cũng không có đường ăn. Giang Lan mỉm cười, vuốt vuốt nàng bụng nhỏ. Ôm nàng, đi vào một nhà ven đường phòng ăn. Tiến vào phòng ăn sau, Giang Lan tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạng. Phục vụ viên cầm thực đơn đi tới. Giang Lan đem thực đơn đưa cho Hy Lạc, ôn nhu nói, ta cũng không biết các ngươi tinh linh tộc bình thường ăn cái gì, ngươi xem trước một chút có hay không thích ăn. Các nàng tinh linh tộc bình thường ăn trong rừng rậm trái cây, đóa hoa lá non. Nhưng là nàng trước đó từng theo hầu mẫu thân, vụ trộm tiến về qua nhân tộc khu căn cứ, ăn qua thịt người tộc đồ ăn, nàng phảng phất mở ra thế giới mới cửa. Từ đây yêu nhân tộc mỹ thực, thường xuyên nũng nịu giả ngây thơ khẩn cầu gia tộc trưởng bối mang nàng tiến về nhân tộc lãnh địa. Thưởng thụ mỹ thực Hy Lạc con mắt hiện lên vẻ mong đợi, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí chỉ chọn lấy mấy thứ tiện nghi đồ ăn. Giang Lan thấy thế, lại tăng thêm mấy đạo chiêu bài đồ ăn. Đồ ăn lên bàn, Hy Lạc ăn ngấu nghiến, Giang Lan một bên nhắc nhở nàng ăn từ từ, vừa quan sát bốn phía. Thông Thiên Tháp phụ cận đều là tam giai võ giả, kém chút để hắn coi là Kinh Châu đều là như vậy. Thanh Châu đứng đầu, Thanh Vân khu căn cứ cũng bất quá thị trấn đại học khối kia tam giai trở lên võ giả nhiều một chút. Người nơi này thực lực phổ biến đều tại nhất nhị giai, để hắn cảm thấy chân thực. Ngươi biết không? Sát vách đường phố kia vô cực võ quán buổi chiều muốn nhận người. Hạ sư phó lại muốn thu đồ sao? Đúng a. Lần này chỉ chiêu 3 người, cũng không biết có thể hay không thu đến một vị hảo đồ đệ. Nghe được ngồi bên hai trung niên nam tử đang thảo luận võ quán, Giang Lan cũng tới hứng thú. Hôn Nguyên Thái Cực môn công pháp này, dựa vào chính mình mụ suy nghĩ, khó mà nhập môn. Tìm lão sư chỉ điểm một chút, nói không chừng có hiểu mới. Giang Lan phất phất tay, hô, hắc, anh em, các ngươi nói hạ sư phó rất lợi hại phải không? Hai người nhìn về phía Giang Lan cười ha ha một tiếng, huynh đệ vừa tới 13 khu đi. Ừ, lần đầu tiên tới Thiên Không Chi Thành. Giang Lan gật gật đầu. Ừ. Vậy ngươi khẳng định cũng không hiểu rõ Thiên Không Chi Thành cách cục. Ta cho ngươi hảo hảo nói một chút. Trong đó một vị nhiệt tình ngồi vào Giang Lan bên người. Ta liền muốn biết cái kia hạ sư phó sự tình. Không đổi. Nghe ta êm hài nói. Lão bản bản này coi như ta. Nam nhân đưa tay ra hiệu lão bản. Lại gặp được người hảo tâm Giang Lan uống miệng đồ uống, lặng lặng lắng nghe chuyện xưa của hắn. Ta gọi Vương Tiểu Minh, đến từ Kinh Châu Cửu Hành Cơ địa thị, ngày nữa Không Chi Thành đã 15 năm. Thiên Không Chi Thành phân chia 13 cái khu vực, trong đó phồn hoa nhất khu vực có 3 cái, một trong đó điểm Thông Thiên khu, nơi đó đứng vững vàng kiến trúc cao nhất, Thông Thiên Tháp. Thứ yếu chính là Ngũ Tinh khu, nơi đó cư trú Kinh Châu mạnh nhất 5 cái gia tộc, còn có mặt khác kém hơn một bậc gia tộc. Cái cuối cùng là khu quân sự, đều là một chút có chút quan hệ bối cảnh người, ở nơi đó sinh hoạt. Trừ cái kia 3 cái khu vực khác đều như là lá xanh bình thường, phụ trợ lấy Thiên Không Chi Thành cường thịnh. Ta từng huyễn tưởng ở chỗ này kiếm ra trò, trở nên nổi bật, áo gấm về quê. Đáng tiếc thời vận không tốt, như thế năm vẫn là tầm thường vô vi. Chỉ có thể ở co quắp tại bình thường 13 khu. Giang Lan âm thầm ghi lại, nguyên lai Thiên Không Chi Thành cũng chia đủ loại khác biệt. Ta muốn nói hạ sư phó, thế nhưng là 13 khu danh nhân, thực lực của hắn không rõ, nhưng là hắn đúng võ đạo lý giải đó là tương đương lợi hại. Giống chúng ta loại dị năng này lực công kích không phải rất mạnh, đều sẽ đi mua nhà hắn bán ra võ kỹ. Nhập môn đơn giản, lại thực dụng. Mà lại hắn 7 cái đồ đệ tại dưới sự dạy bảo của hắn, đều là lục giai võ giả. Tại khối này là cái tương đối lợi hại võ quán. Nếu có thể trở thành đệ tử của hắn, cái kia tương lai chỉ dựa vào mấy vị sư minh bà bọc, đều có thể vô ưu vô lự cả một đời. Nam tử trung niên còn tại liễu lo không ngừng nói không ngừng. Khi Lạc ăn no sau, Giang Lan cũng biết hạ sư phó tình huống, là cái lợi hại võ học đại sư, quyết định đi bái phỏng một chút. Giang Lan dựa theo người qua đường chỉ phương hướng đi tới hạ sư phó võ quán trước. Vô cực võ quán. Võ quán nhìn cũng không thu hút, nhưng là lúc này đến đây bái sư người, nhiều đến cửa lớn đều không chen vào được. Đều nhường một chút, chỉ hoán hải tử nhà ta bái sư, tương lai liền thiếu đi một cái lục giai võ giả. Liên ngươi cái này tiểu bản tiểu tử, có thể thành lục giai võ giả, ta đều bắt giai. Thành tựu lục giai võ giả thấp nhất cũng muốn A cấp dị năng, hắn có sao? Bái sư là thứ yếu, hạ sư phó nghiên cứu ra một bản mới luyện khí công pháp. Không biết có thể hay không thích hợp ta. Muốn cầu mua một bản. Giang Lan mang theo Hy Lạc Tuấn Di đi bảo, không gian dị năng chính là dùng tốt. Chỉ gặp người ở bên trong làm thành một cái hình tứ phương, ở giữa một khối ước chừng 100 bình sân bãi. Một cái nam hài ngay tại diễn luyện võ kỹ của mình, ngồi đối diện một vị lão giả tóc trắng, khuôn mặt tinh khí mười phần. Phía sau hắn còn đứng lấy 6 nam một nữ, hẳn là hắn 7 vị đồ đệ. Ta diễn luyện xong, xin mời hạ sư phó thu ta làm đồ đệ. Nam hài diễn luyện xong võ kỹ, thanh âm vang dội hô to một tiếng. Hai con ngươi tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía hạ sư phó. Hạ Vô Cực không nói gì, chỉ là yên lặng lắc đầu. Nam Hải thấy thế nước mắt chảy xuống, xông vào ở bên cạnh quan chiến mụ mụ trong ngực. Vị kế tiếp, Hạ Vô Cực sau lưng ghim cao đôi ngựa nữ hải hướng về phía đám người la lên một tiếng. Đám người lập tức táo động. Một cái 16 tuổi thiếu niên trực tiếp bị phụ thân hắn một thanh ném vào diễn võ khu. Nhi tử, ủng hộ. Bị hạ sư phó coi trọng, ta mời ngươi ăn ngũ giai đồ ăn. Thiếu niên không để ý đến phụ thân hò hét, vỗ vỗ quần áo, đối với Hạ Vô Cực cùng kính thi lễ một cái. Thái Đa Đa 16 tuổi, nhị giai võ giả, A cấp dị năng hoàng kim hai tay. Nam Hải lòng tin tràn đầy tự giới thiệu. Bắt đầu đi. Diễn luyện ngươi thuần thục nhất võ kỹ. Hạ Vô Cực gật gật đầu ra hiệu hắn bắt đầu. Thái Đa Đa hít sâu một hơi, bày lên tư thế, một cái nhảy vọt, bắt đầu diễn luyện võ kỹ. Là, vẹn vẹn chỉ là lên tay khẽ vẫy, liền có người nhận ra võ kỹ của hắn. Thái Đa Đa một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhất là sử dụng dị năng, hai đầu ánh vàng rực rỡ cánh tay, tả hữu đông đưa, nhìn xem uy lực liền lớn. Khôn Sơn dựa vào cùng có quyền, hai cái này nhất giai võ kỹ bị ngươi nắm giữ được phi thường thuần thục. Ngươi đến tiếp sau có thể học tập một chút, lấy hai tay làm công kích võ kỹ, phối hợp ngươi dị năng có rất lớn tiến bộ không gian. Hạ Vô Cực khó được lợi bình hai câu. Cái kia có thể làm đồ đệ của ngươi sao? Thái Đa Đa nghe được lời bình, không kịp chờ đợi hỏi. Hắn nhưng là hôm nay vị thứ nhất thu hoạch được đánh giá người, hẳn là sẽ được thu vào môn hạ đi. Hạ Vô Cực lắc đầu tiếp nối nói, ngươi không thích hợp ở ta nơi này học tập. Cao đuôi ngựa nữ hài nghe được sư phụ nói như vậy, lập tức hô, vị kế tiếp. Thái Đa Đa thở dài một tiếng, thất vọng rời đi. Con ngoan, ngươi cũng đi bảo. Lại một vị phụ huynh đem hài tử ném bảo. Thế nhưng là còn chưa rơi xuống đất, người liền biến mất không thấy gì nữa. A, con của ta đâu? Chương 52. Bái sư, con của ta làm sao không thấy? Vừa mới đem nhi tử ném vào sân bãi diễn võ chẳng hán, lo lắng thẳng dậm chân. Tại phía sau ngươi, Giang Lan lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì hắn chuẩn bị ra sân, cho nên vận dụng không gian dị năng để tên thiếu niên kia trở lại nguyên địa. Con oan, hù chết ba ba. Con tưởng rằng người không có. Tráng Hán ôm một mặt mộng bức nhi tử, khóc giống rơi lệ. Sau đó lớn tiếng chỉ vào đã tiến vào diễn võ khu Giang Lan. Lao tiểu tử, ngươi cũng tuổi đã cao, còn có tiến bộ không gian sao? Chính là, chớ trì hoãn sự tình ta. Hạ sư phó chỉ lấy 18 tuổi trở xuống hải tử, ngươi đi lên đảo cái gì loạn? Giang Lan hoạt động một chút gân cốt, quay đầu cười nói, 43 tuổi chính là sông thời điểm. Cái tuổi này nhưng không có nói dối, là chân thật niên kỷ. Nếu là lại tính cả kiếp trước sống thời gian, sao còn muốn càng lớn? Ba ba ủng hộ. Hy Lạc đứng tại đám người phất tay hô to. Cao đuôi ngựa nữ hải, nhìn thoáng qua sư phụ, hắn không biết muốn hay không đổi hắn rời đi. Dù sao sư phụ cũng không nói qua chỉ lấy 18 tuổi trở xuống. Chỉ là bọn hắn sư minh đệ 7 người đều là 16 tuổi được thu vào trong môn, ngoại nhân cũng liền lấy vi sư phó chỉ lấy ở độ tuổi này hải tử. Cao thủ, để hắn diễn luyện một phen. Hạ Vô Cực nhắm lại hai mắt, tinh tế đánh giá Giang Lan. Hắn đã từng là một vị bát giai võ giả, có được SS cấp dị năng mắt ưng, một đôi có thể nhìn thấu bản chất hai mắt. Mặc dù bởi vì một chút biến cố, thực lực mức độ lớn hạ xuống, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn có thể xem thấu hết thảy. Hắn nhìn thấy Giang Lan thể nội khí thế bàng bạc khí huyết, rõ ràng là một vị thất giai võ giả. Đi vào võ quán này có mục đích gì sao? Giang Lan nghe được Hạ Vô Cực lời nói sau, có chút không người ngỏ ý cảm ơn. Tiếp lấy, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực vận chuyển, trong nháy mắt một cỗ cường đại khí huyết lan ra, lại cấp tốc thu hồi thể nội. Giang Lan động tác chậm rãi treo lên Thái Cực Quyền, nhìn như chậm rãi động tác lại ẩn chứa lực lượng đặc biệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều kéo theo trùng quanh khí lưu ẩn ẩn rung động. Đám người nguyên bản khinh thường biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem rất chậm đó a, làm sao cảm giác tránh không xong? Ta cảm thấy chỉ cần một chiêu, ta liền có thể nằm trên mặt đất. Đây là võ kỹ gì? Cảm giác thật đơn giản. Nhìn một lần liền biết. Động tác duy mỹ, mọi cử động rất có ý cảnh, ta quyết định, ta muốn học cái này. Người vây xem khác biệt thực lực, nói ra cái nhìn bất đồng. Hạ Vô Cực càng là nhãn tình sáng lên, môn võ kỹ này, hắn chưa thấy qua. Nhưng trong đó chỗ huyền diệu, thực sự để cho người ta mê muội. Theo quyền pháp tiến lên, Giang Lan trên thân tản mát ra một loại đặc biệt khí tức. Một tay cầm có một đoàn hắc khí, một tay cầm có một đoàn bạch khí. Đột nhiên, Giang Lan thân hình nhất chuyển, tốc độ đột nhiên tăng tốc, quyền phong gào thét mà qua, không khí chung quanh đều bị áp xúc đến sinh ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng. Hắn mỗi một lần đặt chân, sàn nhà đều sẽ xuất hiện rất nhỏ lõm, đây là lực lượng cao độ ngưng tụ biểu hiện. Đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm, nguyên bản chế rêu tuổi của hắn lớn những người kia giờ phút này đều ngậm miệng lại. Hạ Vô Cực trong mắt tinh mang lấp lóe. Diệu, diệu a. Một bộ Thái Cực Quyền đánh xong, Giang Lan chậm rãi thu công, khí định tần nhàn.
Hạ Vô Cực đứng dậy dùng sức vỗ tay, vừa cười vừa nói, các hạ hảo công phu, không biết đến ta cái này nho nhỏ võ quán cần làm chuyện gì. Giang Lan ôm quyền trả lời, nghe nói hạ sư phó võ học tạo nghệ cực sâu, muốn thỉnh giáo một phen. Hạ Vô Cực nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, đều là người khác cất nhắc, ta cũng chỉ là một cái yêu thích nghiên cứu võ kỹ công pháp lao đầu tử thôi. Ta xem ngươi bộ võ kỹ này, đã đi ra con đường của mình, kiên trì hẳn là một đời võ đạo đại sư. Hiện tại học tập người khác võ đạo mạch suy nghĩ, đúng chính ngươi võ đạo cực kỳ bất lợi. Hạ Vô Cực nói ra ý nghĩ trong lòng. Hắn năm nay 97, Giang Lan trong mắt hắn chính là một vị ưu tú hậu bối, tương lai hẳn là một vị võ đạo đại sư, cũng không thể bởi vì một chút khó khăn liền từ bỏ chính mình con đường võ đạo. Giang Lan có chút xấu hổ, đây là hệ thống bên trong công pháp võ kỹ, không phải hắn tự sáng tạo, cũng là bởi vì xem không hiểu mới đến tìm võ học kinh nghiệm phong phú người trong nghề học tập một chút, kết quả bị hiểu lầm thành tự mình sáng chế. Giang Lan sờ lên cái mũi, mở miệng giải thích, hạ sư phó, thứ không dám giấu giếm, đây cũng không phải là ta tự sáng tạo công pháp, mà là dưới cơ duyên xảo hợp được. Chính ta cũng là bởi vì không cách nào hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, cho nên chuyên tới để thỉnh giáo với ngài. Hạ Vô Cực nghe xong đầu tiên là sức sở, suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng, thì ra là thế. Sau đó ta nhìn một chút võ kỹ, nhìn xem có thể hay không giải trong lòng ngươi chi nghi ngờ. Vậy mà nhìn lầm, thật sự là xấu hổ. Xem ra là thật giả, nhưng ta 103 tuổi sinh nhật còn chưa tới đâu. Ta mới 102 tuổi, cũng không tính niên kỷ quá lớn. Bát giai võ giả tuổi thọ 350 năm. Đã từng cũng từng tới cảnh giới kia, mặc dù rất xuống, nhưng sống 200 tuổi, không thành vấn đề. Xem ra gần nhất phải nghỉ ngơi, có chút hoa mắt. Một bên đến cao đuôi ngựa nữ hải, lúc này mở miệng nói ra, sư phụ, ngươi không phải nói cả đời chỉ dạy đồ đệ sao? Hắn không phải chúng ta võ quán người, ngươi cũng không thể phá hư quý củ, chỉ điểm hắn. Mạnh kỳ, cái này. Hạ Vô Cực há mồm nửa ngày, ấp úng, hơi có vẻ do dự. Quý củ này xác thực có, bởi vì trước kia võ quán hữu giáo vô loại, dạy dỗ mấy cái chân ngoài dài hơn chân trong đệ tử, suýt nữa ủ ra đại họa, bất quá vẫn là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Từ đó về sau võ quán không thu học viên, chỉ lấy đồ đệ. 30 năm bên trong, lục tục ngao ngoe cũng mới thu 7 cái đồ đệ. Nhưng hắn một cái thất giai võ giả, này làm sao thu? Người ta cũng không nhất định đồng ý a. Mạnh Kỳ ánh mắt dùng sức nháy, thầm nghĩ trong lòng, đại thúc tranh thủ thời gian chủ động bái sư a. Dạng này ta liền có một cái 43 tuổi sư đệ. Ngẫm lại liền tốt chơi. Lao tiểu tử, bái sư a. Bái sư chẳng phải có thể được đến chỉ điểm. Trong đám người một tiếng hò hét, Giang Lan là minh bạch. Thế nhưng là bái sư, liền có nặng nề sư đồ tình. Chính mình hôm nay sát khắc tình, bọn hắn gánh vác được sao? Đời trước cô nhi bắt đầu, đời này không đến 10 tuổi thân nhân không có, chỉ còn một cái khác cha khác mẹ muội muội. Ba ba, bái sư a. Hy Lạc một tiếng la lên, Giang Lan nhìn nàng một cái. Nàng cái gì cũng không hiểu, chỉ là đi theo đám người mù hô. Có thể cái này khiến Giang Lan quyết định, người là hướng về phía trước nhìn. Còn không có đạt được, liền nghĩ mất đi, hắn chừng nào thì bắt đầu như thế buồn lo vô cớ. Giang Tịch còn sống, chính mình cũng ngoài ý muốn nhặt được hai cái nữa nhi. Còn có hảo huynh đệ Vương Hạo, đáng yêu nhân viên cửa hàng Tôn Nhậm An, lo cho gia đình đại tiểu thư Cố Thanh Đường. Những người này đều là hắn thân bằng hảo hữu. Bái sư, lại có mới tình nghĩa. Cố gắng mạnh lên, bảo vệ những này, liền sẽ không cảm nhận được cô đơn. Giang Lan sửa sang lại quần áo, hướng phía Hạ Vô Cực đi ba bái chi lễ, cất cao giọng nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi Giang Lan túi đầu. Hạ Vô Cực đầu tiên là sững sờ, lập tức khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, vội vàng đỡ dậy Giang Lan, cười to nói, tốt tốt tốt, từ hôm nay ngươi chính là ta Hạ Vô Cực vị thứ 8 đồ đệ. Hy Lạc lúc này cũng chạy chậm tới, học Giang Lan bộ dáng, quỳ lạy trên mặt đất la lớn. Sư gia ở trên, xin nhận đồ tôn Giang Hy Lạc túi đầu. Nhìn xem Hy Lạc manh manh bộ dáng, Hạ Vô Cực càng thêm mừng rỡ, đem nàng giơ lên cao cao. Thu một cái đồ đệ, đưa cái đồ tôn. Cái này rất không tệ. So sánh những này trai trai hải tử, hắn hay là ưa thích tiểu oa nhi này. Chính mình không có con cái, thu đồ đệ ngược lại là có thể thay thế, có thể tôn tử tôn nữ còn không có ôm qua đâu. Một bên Mạnh Kỳ thì là cười hì hì tiến đến Giang Lan trước mặt tiểu sư đệ, về sau sư tỷ bảo kê ngươi. Chương 53. Khảo thí Sông Lan. Giang Lan bái nhập Vô Cực võ quán môn hạ, gặp qua một đám sư minh sư tỷ. Hạ Vô Cực tuyên bố hôm nay đến đây là kết thúc, đến tiếp sau thu đồ đệ thời gian sẽ cái khác thông chi. Hắn nửa đời sau dự định chỉ lấy 10 cái đồ đệ, hiện tại còn kém 2 cái. Không gặp được thích hợp cũng không có cách nào. Từ từ sẽ đến đi. Phía ngoài lo lắng chờ đợi người cũng chỉ có thể tiếp nối rời đi. Bị Giang Lan ngăn chặn diễn võ một đôi phụ tử, thật lâu thất thần. Thật đúng là bị lão tiểu tử kia bái sư thành công. Chẳng lẽ 40 nhiều tuổi đi sông là thích hợp nhất sao? Ba ba, lần sau ngươi cũng tới đi diễn võ đi. Phanh. Tráng hán hung hăng cho nhà mình nhi tử đến một quyền trước. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, lần sau lại đến. Các loại tất cả mọi người tán đi, Hạ Vô Cực mang theo Giang Lan đi vào võ quán dưới mặt đất một gian phòng tu luyện. Không gian rất lớn, độ cao có cái 10 mét, diện tích cũng có 2000 bình. Bốn phía mặt tường toàn bộ do kim loại chế tạo, tại ánh đèn chiếu rọi xuống đặc biệt sáng tỏ. Các loại dụng cụ cái gì cần có đều có, Vô Cực võ quán vẫn còn có chút nội tình. "Tiểu Giang, võ kỹ của ngươi phát tới ta xem một chút." Hạ Vô Cực lấy điện thoại di động ra tăng thêm Giang Lan số điện thoại. Trong điện thoại di động không có chứa đựng điện tử bản. Giang Lan từ không gian lấy Hỗn Nguyên Thái Cực công pháp thư tịch, đưa tới Hạ Vô Cực trong tay. Quyển sách này bảo tồn ngược lại là phi thường hoàn hảo. Hạ Vô Cực tiếp nhận thư tịch, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận lật xem. Giang Lan ngồi đối diện hắn, lặng lặng chờ đợi. Hạ Vô Cực cái trán dần dần toát ra mồ hôi, bản này Thái Cực công pháp, càng xem càng huyền diệu, không khỏi làm người xâm nhập trong đó. Lấy tầm mắt của hắn muốn giải thấu triệt, cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Phía sau ghi lại võ kỹ, cũng là ảo diệu vô song. Muốn thuần thục vận dụng chỉ có luyện nhiều. Hạ Vô Cực hợp dâng thư tịch, trùng điệp thở ra một hơi. "Tiểu Giang, cái này Hỗn Nguyên Thái Cực, ngươi tu luyện bao lâu?" Giang Lan suy nghĩ một chút đáp, "Thái Cực quyền đại khái tu luyện 20 nhiều năm, nhưng công pháp khối kia nhìn không phải quá hiểu. Không có tu luyện. Dưới mắt ngay cả nhập môn bậc cửa đều không có sở đến. 20 là nhiều năm, mới đem Thái Cực quyền luyện thành như thế. Có kỳ hình, không ý nghĩa, còn không tính nhập môn, võ kỹ này thật đúng là cường đại a, đổi thành chính mình đến luyện, cần bao lâu?" Suy tư thật lâu, Hạ Vô Cực mới chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. "Tiểu Giang, công pháp này có thể xưng tuyệt thế bí tịch. Trong thời gian ngắn không cách nào lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Chúng ta hay là cần cộng đồng học tập mới có thể đi vào bước càng nhanh." Giang Lan gật gật đầu. Hạ Vô Cực đứng dậy, nghiêm túc nhìn xem hắn, "Ta hiện tại là sư phụ của ngươi, cần hiểu rõ ngươi thực lực cụ thể. Ngay tại cái này tu luyện thất, chúng ta tỉ thí với nhau một chút, để cho ta nhìn xem ngươi chiều này phương hướng kia tiếp tục cố gắng." Nghe vậy, Giang Lan bị dại ra. Hắn có thể cảm giác được Hạ Vô Cực khí huyết cũng không cường thịnh, tối đa cũng liền lục giai võ giả tiêu chuẩn. Chính mình thế nhưng là thất giai võ giả, vạn nhất đem sư phụ đánh chết làm sao bây giờ? Hạ Vô Cực nhìn ra hắn nghi hoặc, cười cười, "Ngươi cảm thấy thất giai võ giả có thể đánh chết ta?" Giang Lan con ngươi trong nháy mắt phóng đại, hắn có thể xem thấu ta. Cái này không phải là cái ẩn tàng đại lao đi. Chỉ gặp Hạ Vô Cực từ trong túi xuất ra một bình dược hoàn, ăn một viên. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, Hạ Vô Cực trên thân vang lên kẹt kẹt, khí thế kinh khủng phá thể mà ra. Theo hắn mỗi một lần hô hấp, khí huyết liền đột nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Uy áp đáng sợ để Giang Lan không đắc dụng dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Khí huyết toàn bộ bộc phát, cắn răng kiên trì 2 giây nữa, hay là làm cho liên tục lùi về phía sau. Không dám tin nhìn về phía Hạ Vô Cực. Cái này vừa bái sư phụ mạnh như vậy. Hạ Vô Cực song trên lòng bàn tay bên dưới khép lại, ngừng thở thổ nạp. Khí thế cường đại dần dần tiêu tán. "Ha ha, Tiểu Giang thế nào, lão giả ta coi như già sức đi." Hạ Vô Cực cười ha ha một tiếng, loại này tạm thời khôi phục thực lực cảm giác thật sự sảng khoái. Nhưng một năm cũng chỉ có thể dùng một lần. Một lần một giờ. Bằng không thân thể liền phế đi. Lúc này Giang Lan bị chống đỡ đến bên tường, áp lực biến mất trong nháy mắt, Giang Lan như trọng thích thả nằm dạng trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi loại cảm giác gáp bách kia, để hắn cảm thấy ngạt thở. "Sư phụ thật lợi hại." Giang Lan thở hổng hộc cung kính nói. "Không hổ là Kinh Châu trung tâm, một cái võ quán đều có như thế cao nhân." Tại hai bọn họ không có chú ý một cái trên máy móc, hai cái chỉ số ngay tại điên cuồng hoạt động. Số 1 HP, 656363, số 2 HP, 1243333. Hạ Vô Cực đi đến tu luyện thất giá vũ khí, chọn lựa một thanh mục trường côn. Giang Lan điều chỉnh tốt trạng thái, vũ khí trong tay hắn cũng bất quá là lung tung vung đẩy, hắn không có lựa chọn vũ khí. Hai người đứng tại tu luyện thất trung tâm. "Tiểu Giang, ngươi khởi xướng tiến công, để cho ta nhìn xem hai thiếu hụt." Hạ Vô Cực tay phải đem gậy gỗ đứng ở sau lưng, tay trái ra hiệu Giang Lan xuất thủ trước. Giang Lan không nói gì, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hắn. Quanh thân tản mát ra liệt diễm ngập trời. Lực công kích cường đại hỏa hệ dị năng, không sai. Hạ Vô Cực âm thầm nói ra. Mảnh không gian này đã bị hắn dùng khí huyết chi lực bao trùm, bắt giai phía dưới công kích không cách nào tạo thành tu luyện thất hư hao. Liệt diễm sóng xung kích. Tụ lực hoàn thành Giang Lan, hai tay xoa ra một cái hỏa cầu, hướng về phía trước quét ngang ra ngoài, hình thành một đạo hỏa hồng sóng xung kích, trực tiếp phóng tới Hạ Vô Cực. Đối mặt Giang Lan một kích toàn lực, Hạ Vô Cực chỉ dùng gậy gỗ hướng phía trước nhẹ nhàng đâm một cái. Sóng xung kích liền phân tán ra đến, sức mạnh công kích toàn bộ lạc đến sau lưng trên mặt tường. Giang Lan thấy thế vội vàng vận dụng lực lượng không gian, ở trước mặt mình cùng phía sau hắn mở một đầu thông đạo truyền tống. Sóng xung kích trong nháy mắt từ Hạ Vô Cực chính diện biến mất. Hắn không quay đầu lại, tùy ý sau lưng công kích rơi xuống trên người hắn. Không gian dị năng, vận dụng không sai. Hạ Vô Cực gật gật đầu, vừa rồi hung mãnh công kích không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Giang Lan trừng lớn hai mắt, nhìn xem bao phủ lại Hạ Vô Cực một đầu huyết sắc kỳ lân hư ảnh. Loại thủ đoạn này, hắn tại cùng ngũ đại gia tộc người trong chiến đấu cũng nhìn thấy qua. Có khí huyết hình thành, có thể tiến công còn có thể phòng ngự. Cái này lúc học trung học, lão sư cũng không dạy qua. Không có dư thừa suy nghĩ thời gian, Giang Lan trốn vào hư không, tìm kiếm tuyệt hảo phe tấn công hướng. Mỗi xuất hiện tại một vị trí, Giang Lan liền đánh ra một đạo công kích. Không gian cắt chém. Hạ Vô Cực phương viên 3 mét phạm vi không gian, cấp tốc rung dậy, tùy thời liền sẽ tách rời. Tiểu tử vẫn rất hung ác, không sợ đem ngươi kính yêu sư phụ chia cắt rồi. Hạ Vô Cực thấy thế cầm trong tay trường côn, nhẹ nhàng lắp một cái, thân côn ông ông tác hưởng, hình như có tiếng long ngâm, quanh thân không gian trực tiếp vỡ vụn. Giang Lan dừng lại dị năng điều khiển, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, này làm sao đánh? Tiểu Giang, nhìn kỹ, không gian dị năng lực công kích, xác thực rất cường đại, nhưng là không phải không cách nào phá giải. Nói xong, Hạ Vô Cực bước chân xê dịch, thân hình như điện, trường côn mang theo gào thét tiếng gió hướng ngang quét ra. Chỉ gặp một đạo khí kình tùy theo mà sinh, những nơi đi qua không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém giống như phát ra tê tê âm thanh. Tu luyện thất hư không vỡ nát tan cảnh, Giang Lan nếm thử chữa trị không gian, thế nhưng là căn bản không kịp. Cuối cùng bị buộc ra hư không. Giang Lan hiện thân trong nháy mắt, Hạ Vô Cực gậy gỗ một cái bổ ngang liền muốn đánh hướng hắn. Không cách nào tránh đi, dưới tình thế cấp bách niệm lực phun trào. Gậy gỗ cũng bèn bèn dừng lại không không một giây. Giang Lan cũng thừa cơ thoát đi phạm vi công kích. Hạ Vô Cực thu hồi gậy gỗ, ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn.
vừa rồi dừng lại trong nháy mắt, ngươi còn nắm giữ niệm lực.
Đúng.
Giang Lan hữu khí vô lực nói ra. Lúc này hắn đã vô lực khí tái chiến đấu nữa, vừa rồi liền trệ ngừng không đến một sát na, liền hao hết toàn bộ khí lực. Hạ Vô Cực nhìn xem bộ dáng của hắn, lắc đầu thở dài nói, có được ba cái cường đại dị năng, bị ngươi dùng thành dạng này, thật sự là uổng phí hết thiên phú tốt như vậy. Ngươi có thể sẽ cảm thấy thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng sự thật cũng xác thực như vậy. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta vận dụng khí huyết chi lực cùng ngươi không sai biệt lắm.
Cái gì?
Cái này sao có thể? Giang Lan không thể tin được, đồng dạng khí huyết phía dưới, trên lệch tại sao phải lớn như vậy?
Muốn biết, tại sao không?
Chương 54. Học tập võ kỹ. Từ chúng ta đối luyện bắt đầu, ngươi vẫn tại sử dụng dị năng tiến hành công kích. Không có thi triển một môn võ kỹ. Trong chiến đấu biểu hiện cũng nói ngươi cho tới bây giờ đều là, dựa vào ba cái cường đại dị năng tại tác chiến. Nghe được Hạ Vô Cực thông qua đối luyện phân tích, Giang Lan gật gật đầu. Từ khi thu được hỏa hệ dị năng sau, vẫn tại dựa vào dị năng chiến đấu. Gặp được cùng giai đều không có chân chính đọ sức qua. Không phải dùng cao giai phụ triện, chính là dùng cao giai trận pháp, nghiền ép thức đánh bại. Cao cấp dị năng đại biểu thiên phú của ngươi, cũng là ngươi tốt nhất thủ đoạn công kích. Nhưng là ngươi không có khả năng quá ỷ lại dị năng. Phóng thích dị năng tiêu hao, so thi triển võ kỹ tiêu hao phải lớn hơn nhiều. Cho nên giống nhau khí huyết chi lực phía dưới, ngươi so ta trước nằm xuống. Giang Lan như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạ Vô Cực, trong lòng đã minh bạch hắn nói tới câu câu là thật. Hạ Vô Cực lại bắt đầu nêu ví dụ nói rõ. Kinh Châu ngũ đại gia tộc, trong đó Long gia cùng Trương gia dị năng không phải tính công kích. Vì cái gì bọn hắn có thể cùng mặt khác ba nhà đặt song song gia tộc đỉnh cấp? Long gia dị năng SSS cấp tiềm ảnh, có thể tại trong bóng dáng tự do xuyên thẳng qua. Sự thành tựu của bọn hắn hẳn là trong hắc ám sát thủ, nhưng thực tế bọn hắn đều là quang minh chính đại chiến sĩ. Trương gia SSS cấp dị năng cứng hóa, có thể làm tiếp xúc vật thể càng cứng rắn hơn, không có chút nào lực công kích. Có thể hết lần này tới lần khác linh khí khôi phục mới bắt đầu, Long gia cùng lao tổ Trương gia thông qua tự sáng tạo công pháp võ kỹ, tại cái kia chi ám thời khắc ngạnh sinh sinh giết ra một con đường, bảo trụ toàn cả gia tộc huyết mạch. Phía sau trải qua nhiều đời cố gắng công pháp tu luyện võ kỹ, bằng vào võ kỹ phát ra cường đại chiến lực, ổn thỏa Kinh Châu gia tộc đỉnh cấp vị trí. Dị năng có hay không lực công kích cũng không trọng yếu là đẳng cấp. Nó quyết định ngươi hạn mức cao nhất. Giang Lan cũng hiểu biết hắn ý tứ. Một người có thất giai võ giả khí huyết, kết quả hắn dị năng là lớn dạ dày vương trừ có thể ăn, không có lực công kích. Như vậy hắn cùng giai một cái, có lực công kích dị năng người tiến hành chiến đấu, trừ đánh người đau một chút, không có tác dụng gì. Chỉ có cường đại khí huyết, lại không phát huy ra vốn có chiến lực. Nắm giữ cao giai võ kỹ, liền có thể đền bù điểm này. Vậy ta trước mắt hẳn là học tập võ kỹ, đúng không? Giang Lan khiêm tốn thỉnh giáo. Hạ Vô Cực mỉm cười, nói ra, võ kỹ tại tinh, không tại nhiều. Ngươi dị năng rất cường đại, chỉ cần nắm giữ mấy môn võ kỹ là có thể. Trong chiến đấu giảm bất tự thân tiêu hao, hoàn mỹ vận dụng khí huyết, chiến lực của ngươi liền sẽ tăng vọt một mạng lớn. Ngươi luyện qua quyền pháp, ta nhớ được trên ọp phỉ cả web sẽ có một bản thất giai liệt diễm quyền, phối hợp ngươi hỏa hệ dị năng, cũng là thập phần cường đại võ kỹ. Hạ Vô Cực mở ra điện thoại công ty linh truyền tống một phần võ kỹ cho hắn. Giang Lan mở ra điện thoại bắt đầu tiếp thu. Đao loạt muốn thu phí, ta đem tiền chuyển cho ngươi.
Không cần, không cần.
Ta có tiền. Giang Lan vội vàng ngăn lại động tác của hắn. Đao loạt chỉ cần 3 ước mà thôi, với hắn mà nói không tính là gì.
Nhìn không ra a.
Tiểu tử ngươi vẫn rất có tiền. Hạ Vô Cực trêu ghẹo nói ra.
Bán đồ, kiếm lời một chút xíu.
Trên internet mua bán công pháp, dù cho ngươi mua cũng không thể cho người khác xem xét. Họ Flerlin giáo sư nếu như bị phát hiện cũng sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc. Muốn học tập, nhất định phải trả tiền, đây là đúng sáng tác giả một loại lợi ích bảo hộ.
Đao loạt một lần, kiếm lời 3 ước, cái kia bán đi cái mấy trăm phần đúng vậy kiếm bộ rồi. Nhưng thất giai võ giả số lượng không nhiều, lựa chọn mua sắm cũng không có mấy người. Muốn kiếm đồng tiền lớn hay là đê giai công pháp võ kỹ tương đối lường, giá bán tiện nghi nhưng là số lượng nhiều.
Đao loạt xong, Giang Lan bắt đầu đọc học tập. Mãi cho đến trạng vạng tối Mạnh Kỳ đến gọi hai người ăn cơm, hai người mới đi ra khỏi tu luyện thất, đi vào trong võ quán phòng ăn. Một tấm thật to hình chữ Nhật Bản, chỉ có Hy Lạc ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Hạ Vô Cực nhíu mày hỏi, sư minh của ngươi bọn hắn đâu?
Mạnh Kỳ âm dương quái khí nói ra, bọn hắn nói ngươi đã thu đến đồ đệ, không có việc gì liền đi trước.
Ta tân tân khổ khổ làm được một bàn lớn đồ ăn cũng không ăn một ngụm, liền vội vàng đi Bắc Châu làm nhiệm vụ đi.
Hạ Vô Cực ngồi vào Hy Lạc bên cạnh, thở dài một tiếng nói, chúng ta bao lâu không có cùng nhau ăn cơm?
Mới gia nhập một sư đệ, cũng không để lại bên dưới ăn bữa cơm.
Không tưởng nổi,
làm nhiệm vụ có thể kiếm lời mấy đồng tiền, theo giúp ta lão đầu tử ăn một bữa cơm, nói không chừng ta đều cho hắn cái mấy triệu.
Mạnh Kỳ nhỏ giọng thầm thì nói, Bắc Châu bên kia có Lam Ngân bỏ ra hiện, đây chính là trị liệu thân thể ngươi bệnh tật chủ dược một trong.
Mặc dù rất nhỏ giọng, Hạ Vô Cực vẫn là nghe được. Trong mắt hồng nhuận, không nghĩ tới lúc trước một câu trò đùa nói, bọn hắn đã nhiều năm như vậy còn không có từ bỏ tìm kiếm.
Hạ Vô Cực trầm mặc một lát sau, xoa xoa con mắt chậm rãi mở miệng, làm có bọn hắn còn nhớ rõ bệnh của ta.
Giang Lan tò mò hỏi, sư phụ là bệnh gì nha?
Hạ Vô Cực bãi khoát tay cười nói, Trần Niên bệnh cũ thôi, không cần phải lo lắng.
Một tay giáo dục các ngươi hay là không có vấn đề.
Giang Lan không có tiếp tục truy vấn, trị liệu bát giai võ giả dược vật, hệ thống giá bán hay là rất cao.
Gần nhất HP chỉ còn hơn 4 triệu không có khả năng phung phí.
Vạn nhất bị ngũ đại gia tộc người tìm được, cũng tốt chạy trốn.
Qua một thời gian ngắn liền muốn đi săn giết yêu thú, bổ sung một chút.
Bốn người miệng lớn đang ăn cơm.
Hạ Vô Cực khen một câu, hôm nay làm ăn thật ngon, có tiến bộ.
Mạnh Kỳ đắc ý đứng lên, đó là
ta thế nhưng là vô cực võ quán bếp trưởng thần, tu luyện không hảo hảo tu luyện, mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu ăn, thật sự là hưởng công ngươi dị năng. Hạ Vô Cực thấp giọng bồi thêm một câu, tu luyện nhiều nhảm chán a, gần nhất gặp được bình cảnh, không có vài chục năm căn bản đột phá không đến thất giai, hay là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Mạnh Ký ngồi xuống, đột nhiên thần bí hề hề trầm giọng nói, sư phụ, tiểu sư đệ, các ngươi biết không, thông thiên khu bên kia phát sinh đại sự.
Việc đại sự gì?
Hạ Vô Cực hiếu kỳ dò hỏi.
Chính là có cái không biết nơi nào tới thất giai võ giả, không biết sống chết đắc tội ngũ đại gia tộc, cuối cùng ngũ đại gia tộc xuất động 10 vị thất giai võ giả tiến đến đuổi bắt hắn.
Hắc, các ngươi đoán kết quả thế nào?
Giang Lan một mặt lúng túng nói ra, hắn chạy.
A, ngươi thế nào biết?
Mạnh Kỳ kinh ngạc nhìn Giang Lan một chút.
Bởi vì đó là chính mình a, Giang Lan sờ lên cái mũi.
Mạnh Kỳ tiếp lấy khoa tay múa chân, hữu thanh hữu sắc kể, nhưng càng bắn nổ ở phía sau, người kia mở chừng hai mắt một chút tạp ngư nhao nhao ngã xuống đất. Một tay phong hệ dị năng uy thế ngập trời, trực tiếp giết một vị thất giai võ giả, trọng thương còn lại 9 vị. Đức dân quảng trường cũng bị nổ không còn hình dáng. Cuối cùng nếu không có bát giai võ giả xuất thủ, người kia tuyệt đối còn có thể giết. Người kia tự biết không địch lại bát giai cường giả, mang theo một đứa bé trốn vào hư không chạy thoát. Ngũ đại gia tộc cùng nhau xuất động, thất bại tan tác mà quay trở về, mặt mũi mất hết, người qua đường cười rộ chi.
Chờ chút. Hạ Vô Cực nhíu mày ngắt lời nói, ngươi nói người kia dùng phong hệ, niệm lực, cuối cùng dùng không gian dị năng đào tẩu, còn mang theo đứa bé.
Đúng vậy a.
Không sai.
Bên ngoài người đều dạng này truyền.
Mạnh Ký gật gật đầu.
Nghe nói ngũ đại gia tộc còn hạ lệnh treo giải thưởng, có 1 tỷ đâu.
Lý do là trộm lấy trọng yếu cơ mật.
Đây chính là buổi chiều mới nhất bắt quái, nghe sát vách tiệm vũ khí bà chủ chính miệng giảng bảo đảm thật.
Giang Lan trong lòng thất kinh, không nghĩ tới chuyện này đã chuyển thành dạng này.
Treo giải thưởng đều chỉnh ra tới, còn từ không sinh có một cái có lẽ có tội danh.
Cái này ngũ đại gia tộc quyền thế lớn như vậy a.
Hạ Vô Cực ánh mắt nhắm lại, nhìn xem Giang Lan lại nhìn xem Hy Lạc, phản phất xem thấu hết thảy.
Thu phiền phức đệ tử.
Chương 55.
Đại hạ học phi CEO website.
Đến qua bữa tối sau, tại Mạnh Kỳ an bài xuống,
Giang Lan cùng Hy Lạc vào ở Vô Cực võ quán trong phòng.
2 phòng một phòng khách một bệ.
Giang Lan nằm ở trên giường, soát điện thoại di động bên trên video ngắn.
Có thể là định vị quan hệ, 10 đầu bên trong đều có 3 đầu đức dân quảng trường chiến đấu video.
Cũng bởi vì mua Hy Lạc, không hiểu đắc tội ngũ đại gia tộc.
Cái này hiển nhiên không có khả năng.
Giang Lan tay nhỏ khẽ đảo, trong tay xuất hiện 2 quyển sách.
Trận pháp cơ sở minh văn tường giải, phụ triện đồ lục.
Bọn hắn chân chính muốn chính là 2 quyển sách này.
Nếu như cuối cùng bị bọn hắn đạt được, cái kia lại là độc thuộc về bọn hắn độc quyền.
Hắc hắc.
Giang Lan đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, đó chính là đem 2 quyển sách này tải lên đến đại hạ học phỉ cản website bán.
Đến lúc đó ai cũng có thể mua.
Ngũ đại gia tộc mạnh hơn cũng đánh không lại, khổng lồ quốc gia.
Đại hạ học phỉ cản website là bọn hắn không cách nào nhúng chạm.
Điện thoại di động nói thao tác có chút phiền phức, ngày mai dùng trên máy vi tính chuyển.
Giang Lan xuống giường đi đến Hạ Vô Cực trước phòng, thấp thỏm trong lòng, sư phụ cũng đã đoán được hắn chính là đắc tội ngũ đại gia tộc người. Dưới loại tình huống này đến bái sư, cũng không biết hắn có thể hay không hiểu lầm, chính mình là đến tị nạn. Nếu là hắn giận mắng ta một trận, ta cũng chỉ đành đi.
Do dự nửa ngày, hay là gõ cửa phòng, chuẩn bị nói chuyện với nhau một phen.
Thùng thùng.
Sư phụ, người đã ngủ chưa?
Giang Lan cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng hỏi.
Không có, vào đi.
Hạ Vô Cực đang ngồi ở phòng khách, uống nước trà, xem TV.
Gặp Giang Lan tiến đến, đưa tay ra hiệu hắn tới ngồi.
Giang Lan ngồi vào bên cạnh hắn, 2 người lặng lặng mà nhìn xem TV.
Sau một lát, Giang Lan nhịn không được hỏi, sư phụ, ngươi liền có muốn hay không hỏi?
Hỏi cái gì?
Hạ Vô Cực đầy vô tình nói ra.
Chính là, buổi chiều Mạnh Kỳ nói cái kia, đắc tội ngũ đại gia tộc người.
Ngươi cũng huấn luyện ta một phen, hẳn phải biết. Không đợi Giang Lan nói xong, Hạ Vô Cực liền dùng điều khiển từ xa gõ hắn một chút đầu.
Tức giận nói, cái gì Mạnh Kỳ, ngươi muốn gọi sư tỷ?
Giang Lan nghe được hắn biết nhưng là còn nguyện ý nhận lấy chính mình.
Thế nhưng là ngũ đại gia tộc, thế lực khổng lồ, sẽ liên lụy các ngươi, nếu không ta vẫn là đi thôi.
Hồi náo.
Hạ Vô Cực đột nhiên lớn tiếng quát lớn.
Sau đó lại chỉ là khe khẽ thở dài, một ngày vi sư, trung thân vi phụ.
Thu đồ đệ không phải trò đùa.
Điểm này, ta hy vọng ngươi minh bạch.
Ta Hạ Vô Cực đã nhận lấy ngươi tên đồ đệ này, liền sẽ không sợ cái kia ngũ đại gia tộc.
Giang Lan cảm kích nhìn về phía Hạ Vô Cực, hắn cảm nhận được đã lâu an tâm.
Gặp được nguy hiểm, hắn biết nên đi chạy đi đâu.
Sư phụ.
Giang Lan phi thường thâm tình kêu một tiếng.
Hạ Vô Cực khoát tay áo, ngươi lại an tâm tu luyện chính là, lão phu cũng không phải không hề có lực hoàn thủ.
Ừ.
Lại nói chuyện với nhau một lát sau, Giang Lan vui vẻ rời đi.
Sư phụ sớm nghỉ ngơi một chút.
Ừ.
Hạ Vô Cực nhìn xem nhẹ nhàng đóng cửa phòng Giang Lan, không khỏi cười nói, ngươi đêm nay nếu là không tìm đến ta chủ động thẳng thắn, nói không chừng ngày mai ta liền lấy ngươi đổi tiền thưởng.
1 tỷ a.
Tên đồ đệ này vẫn rất đáng tiền.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm,
Giang Lan thật sớm đứng lên, Hy Lạc cũng tỉnh.
2 người ra ngoài ăn điểm tâm.
Võ quán sáng sớm là không có cơm, bởi vì Mạnh Kỳ dậy không nổi, cũng không ăn.
Cho ngay tại luyện công buổi sáng sư phụ mang một phần bữa sáng.
Sư phụ, máy tính mật mã là bao nhiêu?
Ta phải dùng một chút.
Ngươi đi hỏi Mạnh Kỳ, ta không thường thường dùng, ta cũng quên.
Hạ Vô Cực dừng lại động tác, tiếp nhận một túi bánh bao.
Giang Lan đi vào Mạnh Kỳ cửa gian phòng, gõ 2 lần, không có phản ứng.
Đoán chừng còn đang ngủ.
Trực tiếp dùng lực lượng không gian, mở ra một cánh cửa, nhìn thấy ngay tại ngủ say Mạnh Kỳ.
Giang Lan không có đi vào,
mà là cách cổng không gian hô, "Sư tỷ, tỉnh." Mạnh Kỳ rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng đứng lên. "Có người gọi ta." "Sư tỷ, máy tính mật mã là bao nhiêu?" "Nha." Mạnh Kỳ nhìn xem bên giường một đạo màu u lam môn hộ, còn đứng lấy một cái trung niên đại thúc, lập tức giật nảy mình. Sau đó tỉnh táo lại, "Tiểu sư đệ a, buổi sáng tốt lành a. Ngươi lên thật sớm." "Máy tính mật mã 77888877." "Tốt. Sư tỷ, ngươi ngủ tiếp." Giang Lan biết được mật mã sau, liền tới đến tu luyện thất máy tính bên cạnh. Không gian dị năng thật đúng là thuận tiện. Mạnh Kỳ cảm khái một câu. "Không đúng, nếu là lần sau ta đang tắm làm sao bây giờ?" Vậy liền đành phải tiện nghi hắn. Đại thúc trung niên có mị lực nhất thời khác rồi. Mạnh Kỳ không biết đang suy nghĩ gì, kẹp lấy chăn mền tả hữu quay cuồng. Giang Lan mở ra đại hạ học phỉ cản website, đem thư tịch đặt ở máy vi tính camera bên dưới, từng tờ quét hình tải lên. Dùng 2 giờ rưỡi, toàn bộ tải lên thành công. Tên thực chứng nhận sau, đăng ký khóa lại. Hai quyển sách này sáng tác giả chính là mình. Ngay sau đó lại đem phụ triện đồ lục chia làm 7 cái giai đoạn. Mặc dù quyển này phụ triện đồ lục chỉ là phụ triện bách khoa toàn thư bên trong một bộ phận, nhưng là nhất giai đến thất giai nội dung đều có một chút. Nhất giai giá bán 100 đồng, mỗi một giai liền thêm 100 đồng. Kiếm tiền hay không không quan trọng, muốn đem tri thức truyền bá ra ngoài. Cơ sở trận pháp minh văn tường giải, quyển này định giá 1000 nguyên. Học được hắn, trận pháp nhất đạo sẽ tiến vào một cái chiều dâng thời kỳ. Tải lên hoàn tất sau, hệ thống thông chi cũng tới. Xét duyệt bên trong, dự tính tốn thời gian 24 giờ hoàn thành kết thúc công việc. Lúc này Giang Lan quay đầu lại, trông thấy Hạ Vô Cực đang nghiên cứu Hỗn Nguyên Thái Cực. Hắn cũng chạy chậm đi qua cùng một chỗ tu luyện. Lúc này Đại Hạ Học Phỉ Cản web xét duyệt biên, nhìn thấy Giang Lan tải lên 2 phần văn bản tài liệu, tràn đầy bối rối hắn trong nháy mắt bừng tỉnh. Ta dựa vào, loại vật này vậy mà cũng có người tải lên. Thật hay giả? Xem xét một phen sau, hắn cảm giác là thật, nhưng là hắn quá dám xác định. Trực tiếp đem văn bản tài liệu phát đến chủ quản bên kia. Công tác của bọn hắn chính là mỗi ngày xét duyệt cả nước các nơi tải lên tư liệu văn bản tài liệu, công pháp, võ kỹ. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, đều sẽ thông qua. Nhưng nếu là có người báo cáo, vậy liền sẽ lập tức loại bỏ tải lên tin tức. Chủ quản thu đến bưu kiện sau, lập tức đi vào bên cạnh hắn. "Tiểu Vương, 2 phần kia tư liệu văn bản tài liệu là ngươi đang thẩm vấn hạch đúng không?" "Đúng." "Chủ quản, muốn hay không thông qua?" "Không nắm chắc được sự tình để lãnh đạo đến quyết định, có vấn đề cũng sẽ không tìm chính mình." "Thông qua, bất quá hắn giá cả quá thấp." "Thượng điều một chút." Tiểu Vương có chút do dự, giá cả đều theo chiếu sáng tác giả làm chuẩn. Giá cả cao, cũng là tự hành xin mời hạ giá. Còn chưa có xuất hiện qua bọn hắn nâng giá ví dụ. "Để cho ngươi điều, ngươi liền điều." Vị này thiên tài sáng tác giả có thể là lần thứ nhất tải lên tư liệu, không hiểu quy củ. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Hắn định giá đối với những khác sáng tác giả, phi thường không hữu hảo. "Tốt, nên định giá bao nhiêu đâu?" Tiểu Vương dò hỏi. "Một phần kia trận pháp tường giải định giá 100 triệu. Mặt khác dựa theo mỗi giai, giá cao nhất đến." Tiểu Vương đặt được chỉ lệnh bắt đầu thao tác. Nhất giai phụ triện đồ lục, 10. "0000 nhị giai phụ triện đồ lục, 3 vạn. Tam giai phụ triện đồ lục, 100. "0000 tứ giai phụ triện đồ lục, 500. "0000 ngũ giai phụ triện đồ lục, 5 triệu. Lục giai phụ triện đồ lục, 50 triệu. Thất giai phụ triện đồ lục, 500 triệu. Tiểu Vương nhìn xem liên tiếp kim ngạch, không nhịn được nuốt nước miếng. Cái này kim ngạch so với hắn mệnh đều dài hơn. Tư liệu nếu là thật lời nói, vị này Giang Lan có thể trong nháy mắt chen vào bảng phú hảo. Tại hắn điểm xuống thông qua sau, đại hạ sẽ biến sôi trào lên. Chương 56. Đoạt mệnh 13 thương. Tiểu tử này, điên rồi đi. Chính gia đại sảnh, ngũ đại gia tộc gia chủ thể tụ một đường. Bọn hắn chú ý tới Giang Lan đem trận pháp cùng phụ triện trên đồ lục truyền đến Học Phỉ Cản website, liền bắt đầu thương lượng đối sách. Chỉ là đơn giản đem tư liệu treo ở trên Học Phỉ Cản website, cái này có thể có bao nhiêu lợi ích? Đơn giản chính là lãng phí. Trịnh Hòa Minh nhíu mày phẫn hận nói, không có biện pháp sao? Tam ca của ta chết vô ích. Phùng Giật Nguyên thần sắc cảm đảm nói, đại hạ Học Phỉ Cản website, chúng ta nhưng không có năng lực đi làm nhiễu. Long Vân Tiêu thản nhiên nói, nhưng tư liệu ta Long gia đã mua, thử một cái, phụ triện làm không được. Trận pháp minh văn cũng không dễ dàng nắm giữ. Nói như vậy, Giang Lan hay là có bắt tất yếu. Trương An Dương mặt không thay đổi nói ra, muốn chế tạo ra phụ triện, hay là cần bản nhân tự mình thao tác một phen mới có thể lý giải trong đó huyền bí. Hán Trương gia vốn là có một bản phụ triện đồ lục, trên kết quả về bị nhị gia một trận lừa dối, bức bách tại trưởng bối áp lực, cuối cùng nộp lên quốc gia, ngẫm lại liền thua thiệt. Thế nhưng là người khác hiện tại ở đâu? Sở Lăng Thiên vấn xuất quan khóa vấn đề. Phùng Dật Viên lắc đầu, ta đã điều tra qua Giang Lan thân phận mã hóa cơ sở tin tức điều tra không được, càng không pháp định vị. Hắn còn có thể tránh cả một đời sao? Trịnh Hòa Minh khinh thường nói, ta dám khẳng định hắn còn tại Thiên Không Chi thành nội. Tiêu hao nhiều hơn điểm tinh lực tìm, luôn có thể tìm tới. Treo giải thưởng cũng phát, chờ lấy trên tin tức cửa là được rồi. Tạm thời bắt không được Giang Lan, lại thương lượng không ra biện pháp tốt, còn lại 4 nhà riêng phần mình trở về, nghiên cứu Giang Lan tải lên tư liệu. Hiện tại so người khác nhanh lên một bước, liền có thể chiếm cứ lợi ích đầu to. Ngũ Phúc Cát, thần cao nhất trong văn phòng. Tô Nhã nhìn trước mắt trên máy vi tính đại hạ Học Phỉ Cản website mới nhất tin tức, khí nghiến răng nghiến lợi. Đời này chưa làm qua như thế may mà suy nghĩ. Giang Lan, ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau gặp, nhất định phải yêu cầu bồi thường. Đây cũng quá hố. Với hoa 50 ức mua chân quý phụ triện đồ lục, không đến 2 ngày hao tổn 49 ức. Hiện tại 100 triệu liền có thể mua được. Nàng thật là một cái đại bán chủng. Bạch Ngọc núi, phụ triện viện nghiên cứu. Sở Lăng Phong hai con ngươi nhìn chằm chằm, đang nghiên cứu tài liệu Trương Quốc Cường. Chờ hắn làm xong sau, cười hỏi, "Trương viện sĩ, tiến triển như thế nào?"
"Có chút manh mối tinh luyện máu yêu thú có thể thay thế mực nước, yêu thú ra chế tác thành lá bùa. Bất quá vẫn là cực không ổn định. Còn cần tăng thêm tài liệu khác trung hòa một chút, trước mắt ngay tại đại lượng thí nghiệm giai đoạn. Thông qua không ngừng thử lỗi, tìm ra có thể ổn định thích phối vật liệu." Trương Quốc Cường cười lớn, báo cáo trong khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu. Hơn 2 năm không có tiến triển, hiện tại có phương hướng, hắn nhưng là nhiệt tình mười phần. "Trương viện sĩ, ngươi xem một chút cái này." Sở Lăng Phong đem đại hạ học phi cản website mở ra, cho hắn nhìn thoáng qua. Đột nhiên hắn đoạt lấy điện thoại, ngưng trọng nói ra, "Bảo bối này làm sao treo ở trên học phi cản website? Không sợ biệt quốc mua đi nghiên cứu a?" Sở Lăng Phong cười khổ một tiếng nói, "Đây là Giang Lan tải lên." Sau đó hắn giảng một chút Giang Lan gần nhất gặp phải. "Ngũ đại gia tộc hay là xuất thủ?" Trương Quốc Cường thở dài một tiếng. "Sở Lăng Phong hẳn là bị chọc giận, hiện tại ai cũng có thể học. Cũng coi như hắn trả thù, ngăn trở ngũ đại gia tộc lũng đoạn bộ pháp. Giang Lan thân phận tin tức bị trưởng lão hội mã hóa. Không ai biết hắn bây giờ ở nơi nào. Chờ chúng ta nghiên cứu ra phù hợp vật liệu, xin mời Giang Lan tới chỉ đạo." "Trương Quốc Cường, chúng ta phải tăng tốc tiến độ, hiện tại đại hạ thế lực đỉnh cấp đều ở tay nghiên cứu. Rớt lại phía sau một bước, đại hạ cơ sở dân chúng tương lai muốn sử dụng, liền muốn nhìn người khác làm sao định giá. Những thế lực kia lòng có nhiều đen, hắn hết sức rõ ràng. Các ngươi viện nghiên cứu tài nguyên, ta đã tăng lên. Đây là ngũ phúc các lão bản Tô Nhã, đưa tới một phần phụ triện chế tác vật liệu. Hy vọng đúng ngươi có trợ giúp." Sở Lăng Phong trong hư không xuất ra một phần vật liệu đưa tới. Trải qua bọn hắn âm thầm điều tra, Giang Lan tài liệu trong tay phi thường hi hữu, thậm chí có thể nói căn bản không có. Cho nên bọn hắn nghiên cứu vật liệu là quan trọng nhất. "Ân, hy vọng có thể phân tích ra vật hữu dụng." Trương Quốc Cường sau khi nhận lấy, tiếp tục thí nghiệm. Phụ triện thứ này, Giang Lan một người coi như hắn không ngừng chế tác, lại có thể làm bao nhiêu? Thế lực khắp nơi đều tại nghiên cứu chế tạo phụ triện, điên cuồng nội quyền, tranh thủ chiếm cứ thứ nhất. Bọn hắn loại quái vật khổng lồ này thế lực đỉnh cấp, một khi nghiên cứu ra được, rộng lượng tài nguyên vận chuyển lại, phụ triện đều có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. Tạo thành hiện tượng này, Giang Lan đang cùng theo Hạ Vô Cực, không nhanh không chậm đánh lấy Thái Cực. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt 30 ngày trôi qua. Hạ Vô Cực còn tại thăm dò Hỗn Nguyên Thái Cực công pháp bộ phận. Giang Lan ban ngày đi theo sư phụ cùng một chỗ học tập Hỗn Nguyên Thái Cực. Ban đêm tiến vào gấp 10 lần tu luyện không gian, học tập võ kỹ. Hắn tốn hao 1 triệu HP đổi 2 quyển thất giai võ kỹ. Nhất Đao Tu La Đoạt Mệnh Thập Tam Thương một bản đao pháp, một bản thương pháp. Giang Lan cần cụ khổ luyện, tại Nhất Đao Tu La trên việc tu luyện dần vào giai cảnh. Mỗi một lần xuất đao đều phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, không khí chung quanh đều bị lăng lệ đao khí cắt đứt. Mà Đoạt Mệnh Thập Tam Thương càng là khiến cho xuất thần nhập hóa, mũi thương chỉ chỗ, hình như có hàn quang lạnh thấu xương. Cương đại võ kỹ, không thể so với dị năng yếu. Hôm nay, Giang Lan đang huấn luyện thất luyện tập Đoạt Mệnh Thập Tam Thương thương ảnh trong khi lấp lóe, không gian rung động. Huấn luyện xong, Hy Lạc chạy tới, đưa cho hắn một đầu khăn mặt. Giang Lan tiếp nhận lau mồ hôi. Hạ Vô Cực phồng lên trường, một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Võ đạo kỳ tài, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, sáng tạo ra cường đại như thế võ kỹ. Thiên địa dị biến, linh khí khôi phục đến nay 300 năm, thất giai võ kỹ theo ta được biết, toàn thế giới cũng bất quá 300 nhiều bộ. Lấy ngươi cái này sáng tạo tốc độ, tương lai ta không dám tưởng tượng, ta đại hạ võ kỹ nội tình thâm hậu cỡ nào. Giang Lan nghe sư phụ khích lệ, có chút nhận lấy thì ngại. Hệ thống hối đoái 1 giây xuất hiện. HP sung túc, vài phút chuẩn bị cho ngươi cái 180 bản. Giang Lan hay là khiêm tốn nói ra, sư phụ quá khen, đồ nhi chỉ là vận khí tốt, mà lại đây cũng là tại sư phụ dạy bảo bên dưới mới có bây giờ thành quả. Hạ Vô Cực trong lòng mừng thầm một đợt, khoát tay áo, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, chớ có khiêm tốn, tiềm lực của ngươi vô hạn, tương lai hẳn là một đời cự phách. Gần nhất thiên kiêu thí luyện sắp bắt đầu, ngươi nếu có thể tham gia liền tốt. Đáng tiếc chỉ có siêu thần học cung học sinh mới có cơ hội tham gia. Hạ Vô Cực tiếc nuối lắc đầu. Thiên kiêu thí luyện, Giang Lan trước đó nghe Thông Thiên Tháp Lê Cửu nói qua, Giang Tịch cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này về học cung. Đến Kinh Châu mục đích đúng là nhìn xem muội muội, đến chạy tới, để tránh lại bỏ lỡ. Sư phụ, ta muốn đi siêu thần học cung nhìn xem muội muội ta. Ta đi trước. Giang Lan hơi có vẻ hưng phấn nói. Người muốn đi đâu? Hạ Vô Cực hoài nghi mình nghe lầm, lại hỏi ngược một câu. Siêu thần học cung. Hạ Vô Cực cắp cắp cười một tiếng, ngươi biết đó là địa phương nào sao? Đại hạ phía quan phương trọng điểm khu vực. Ngươi nho nhỏ thất giai có thể vào không được. Coi như ngũ đại gia tộc lão tổ, đều chưa chắc có cái kia mặt mũi. Giang Lan yên lặng móc ra một tấm thư giới thiệu, đây là Lê Cửu cho hắn, nói là có thể đi vào. Ta có cái này, có thể đi vào. Hạ Vô Cực nhìn thoáng qua phía trên danh tự, cứ thế ngay tại chỗ. Giang Lan không để ý đến hắn, hào hứng tràn đầy thuấn di rời đi. Nhìn chăm chú lên hắn rời đi thân ảnh, Hạ Vô Cực nỉ nó nói, Lê Cửu, mạnh nhất bát giai võ giả, đại hạ đệ nhị cường giả. Ta cái kia vừa thu đồ nhi, chẳng lẽ đạt được vị đại nhân vật kia tán thành?